Chương 207, đường cho của ta điện thoại mới gọi điện thoại. Chương 207, đường cho của ta điện thoại mới gọi điện thoại. À, mở tối trên đường phố, truyền đến một tiếng người phụ nữ thét lên, rất nhanh lại im bặt mà dừng, yên lặng dưới bóng đêm, dường như cái gì thì chưa từng xảy ra. Giang Phàm nhặt lên trên mặt đất hồn lục, ước lượng rồi một chút hồn bình, lần này hắn tận lực tiết kiệm nguyên rủa sử dụng, tổng cộng thu hoạch rồi hơn 30 cân hồn lục. Chẳng qua bởi vì không có tỉ mỉ bày ra, cũng không có sử dụng tiêu hao rất lớn nguyên rủa, chế tạo chương trình hiệu quả, tiệm tóc nữ nguyên rủa, chỉ vừa mới thôi diễn đến cấp 3. Đây là có 4 cái quỷ tình huống dưới. Vừa mới đồng dạng là 4 cái quỷ, mấy cái thế tử quỷ thôi diễn độ, tổng cộng soát rồi hơn 600, nguyên rủa tiến hóa sau còn chuyển đổi thành hơn 40 điểm màu đen cấp thôi diễn độ. Giang Phàm nhìn về phía mới nguyên rủa. Cực là 3, cơ thể tỏa ra dị hương, phát họa ra người hoặc quỷ ở sâu trong nội tâm, tối dục vọng mãnh liệt, bị mùi thơm ảnh hưởng mục tiêu nhìn về phía ngươi lúc, sẽ coi là ngươi có quá mức 300 mị lực. Thôi diễn độ, 301 này một nguyên rủa hiệu quả, cũng là hắn không có đem hết toàn lực thôi diễn nguyên nhân. Trong chiến đấu không thế nào cần dùng đến. Cho dù có thể phát huy tác dụng, cũng không có khả năng đạt thành cùng loại mị hoặc hiệu quả, bởi vì bị bị thích là một kiện rất khủng bố chuyện. Thường thường cũng không phải trong tưởng tượng, thúc đẩy một quỷ lão bà, làm này làm kia. Càng đều có thể hơn có thể là bị quỷ lão bà hút khô dương khí, thậm chí càng cực đoan một điểm, bị phanh thây lột ra, chỉ để lại trái tim hoặc là ánh mắt cất giữ. 44 cục trong ghi chép thì có kiểu này tử vong hồ sơ, từng có một điều tra biên, nắm giữ linh dị dựa vào là một con nữ quỷ đối với hắn yêu. Con kia lệ quỷ vì cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau, tại hắn ngủ về sau, từng miếng một mà ăn hạ cái này điều tra biên. Cho nên theo Giang Phàm, cái này nguyền rủa tác dụng duy nhất chính là tại thời khắc mấu chốt, hơi ảnh hưởng một chút quỷ tâm thái. Dường như hắn vừa nay muốn giết lão bản nương lúc, đột nhiên dựng lên, không thể không dùng nhiều rồi một lần kính tượng thêm phục cựu mới rốt cục đắc thủ. Ngoài ra ngược lại là cũng có thể dùng để hấp dẫn nữ nhân. Không qua sông Phàm không có ý định làm như thế, không phải hắn thanh cao, mà là hắn không nghĩ vũ nhục chính mình ngành nghề, một lừa đảo muốn tìm nữ nhân, nếu còn cần dựa vào thuốc mê lời nói rõ hắn trò lừa gạt cực kỳ thấp kém. Đúng rồi, ta có thể hay không dùng cực lạc đến ảnh hưởng Lưu Thiên Thiên, nhường nàng yêu ta, đừng lại làm hại ta. Trong đầu hắn toát ra một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Không nói hôi sắc chớ chú căn bản không thể nào ảnh hưởng được đỉnh cấp huyết ảnh, thì vẹn vẹn trước đó đề cập tới bị nữ quỷ yêu, rất có thể là đi về phía nguyên nhân của cái chết một trong, thì không đáng giá nếm thử. Hai tấm tử vong thể nghiệm tạp, lần này trở về, ta lại muốn bị hung hăng trên một đợt cường độ rồi. Giang Phàm nhìn về phía thôi diễn nguyên rủa đến cấp 2, cấp 3 chia ra rút đến thứ gì đó, nhịn không được thử rồi nhai răng, tâm trạng phức tạp. Một phương diện, hắn hiện tại quả thực vô cùng cần tăng lên linh hồn cường độ, vì chỉ từ nguyên rủa trên mà nói, hắn là có khả năng có chống lại huyết ảnh lực lượng. Thiếu nhất chính là khu động nguyên rủa, linh hồn ôn độ. Có thể mặc khác, cho dù là tự nhận là ý chí lực cường đại Giang Mỗ người, vừa nghĩ tới thể nghiệm qua chết đi, rồi sẽ cảm giác linh hồn cũng tại rụt rè. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, rất tại tất cả. Loại đau khổ này, thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng, không phải đơn thuần đau đớn hoặc là sợ hãi, càng giống là một loại cắm rễ tại mỗi người sâu trong linh hồn, sinh vật bản năng nhất bài xích. Mạnh lên đều cũng có đại giới, mỗi một cái điều tra viên đều cần thật sự đến gần tử vong, lần lượt mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, mới có thể thu được tăng lên. So sánh dưới, ta trả ra đại giới đã rất nhỏ. Lẩm bẩm một câu, an ủi một chút bản thân, Giang Phàm dọc theo đường phố, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mỗi đêm cũng đến tiệm quay phim chụp ảnh nữ nhân. Hắn nhìn màu đen điện thoại, xác định chính mình mục tiêu kế tiếp. Đi tới, đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại di động hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, bên cạnh một lùm rải cây xanh trong bụi cỏ, ném điện thoại di động, màn hình rất bể, có rất nhiều vết rạn, bên kia có người đánh tới video điện thoại. Trên điện thoại di động còn có rất nhạt vết máu, có thể trước đó nhiễm lên rồi máu tươi, lại bị người lau sạch sẽ rồi. Giang Phàm thấy này hứng thú, cầm điện thoại di động lên, kết nối điện thoại. Hình tượng bên trong là một thanh niên, cùng trước đó trong quán internet mấy cái quỷ tuổi tác không sai biệt lắm, chung quanh hắn rất tối, chỉ có yếu ớt màn hình điện thoại di động chiếu sáng trong hắn mặt, có vẻ có mấy phần âm trầm. Lão Trần, ngươi không phải Lão Trần. Thanh niên hô vài câu, thấy rõ Giang Phàm mặt về sau, thần sắc biến đổi. Cái gì Lão Trần, ta là Lão Giang, anh em ngươi diễn quỷ đâu, không khí làm khủng bố như vậy. Quỷ. Nghe đến chữ đó mắt, thanh niên kích động lên, ngươi cũng đã gặp quỷ. Trên thế giới này ở đâu ra quỷ? Chỉ có trong lòng của người ta mới có quỷ. Giang Phàm một bộ không biết mùi vị dáng vẻ. Được rồi, bất kể nói thế nào, về sau ngươi cũng đừng cho ta điện thoại mới gọi điện thoại, cẩn thận ta nói với ngươi điện tín phải dối. Hắn nói xong muốn thu hồi nhặt được điện thoại. Đừng lúc đích. Không ngờ rằng thanh niên đột nhiên kích động lên, ngươi cầm rất có thể là người chết thứ gì đó. Người chết thứ gì đó, ừm, làm sao vậy, ngươi là muốn nói cho ta cầm không có bị truy hồi mạo hiểm sao? Giang Phàm nghe được này kinh khủng lời nói về sau, lại bình tĩnh giống là tàu điện trên hành khách. Thanh niên nét mặt đọc lại một chút, chậm rãi thần, mới tiếp tục mở khẩu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Phố Huệ Dân, tiệm tóc Xuân Lệ đến cái thứ hai dưới đèn đường, phía trước cách đó không xa chính là một gian tiệm chụp ảnh. Giang Phàm không có gì phong bị, tùy tiện liền đem vị trí của mình báo ra ngoài. Thanh niên thấy này lộ ra mấy phần kinh thường. Đối phương thật không có kinh nghiệm xã hội rồi, nếu đổi hắn trải nghiệm chính mình tối nay trải nghiệm tất cả, chỉ sợ sống không quá 3 phút. Xong rồi, Lão Trần điện thoại còn đang ở cái kia trong đường phố, điều này nói rõ hắn có thể đã bị giết hại rồi, còn có ngươi bây giờ đã vào một cái phố quỷ. Ngươi biết ta phí hết bao nhiêu lực khí mới chạy đến sao? Địa phương quỷ quái này sẽ ăn người, một khi tiến vào, rốt cuộc không thể có thể còn sống ra đây. Lời nói của hắn có chút trước sau mâu thuẫn, thì có một loại khác kinh khủng có thể, hắn nói tiến vào không thể nào còn sống ra đây, chính mình lại chạy ra ngoài, là không phải nói rõ, hắn đã chết. Không qua sông phàm cũng không có vạch trần, chỉ là phối hợp với lộ ra 3 phần chất vấn, 4 phần cảnh giác, còn có 2 phút rơi do dự, người rốt cục đang nói cái gì đổ vận, ta sao nghe không hiểu, cái quần què gì vậy đường phố, cái gì bị giết hại, lẽ nào nơi này vừa mới đã xảy ra cùng nhau án mạng sao? Có nhiều thứ, có thể so sánh án mạng khủng bố nhiều. Thanh niên vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn tới ngươi vẫn không rõ ngươi tình cảnh của mình. Lao Trần là bằng hữu ta, đồng thời cũng là một dò linh chủ truyền bá, hắn tối nay chương trình là thăm dò gần đây có rất nhiều quỷ dị nghe đồn phố huệ dân, lên sóng lúc để cho ta thì cùng nhau đi theo, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Kết quả ta vào con phố này sau đó, gặp phải rất nhiều không cách nào giải thích quái sự, ta phát hiện nơi này thật sự có quỷ. Sau đó ta một người chạy ra được, ấn mở phòng lịch dễ ảm, lại phát hiện Lao Trần điện thoại bị ném tại rồi bên đường, người khác không thấy, ta luôn luôn cứ gọi điện thoại, mãi đến khi vừa nãy mới đạt thông, đúng, ta gọi Vương Chí Bằng. Gặp được chính là duyên phận, huynh đệ, bây giờ có thể cứu ngươi chỉ có ta rồi, dựa theo của ta chỉ dẫn, ngươi mới có thể sống mà đi ra con phố này. Tiếp xuống mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng nhất định phải làm theo, không nên tin trên con phố này gặp phải bất cứ người nào, bọn hắn đều có khả năng là quỷ. Thanh niên nói câu nói này lúc, nhỏ không thể thấy âm nợ nụ cười. Có thể thật chứ cùng để lộ một khắc này, cái này người sống mới có thể đã hiểu, chính mình sớm tại tối ban đầu, liền đem chân tướng nói cho hắn. Chương 208, tính tình lớn bảo tàng nữ quỷ chương 208. Tính tình lớn bảo tàng nữ quỷ con phố này bất luận kẻ nào đều có khả năng là quỷ. Giang Phàm phân biệt rõ nhìn những lời này, mặc dù vẫn không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng trên mặt cũng nhiều một tia nghi thần nghĩ quỷ. Huynh đệ, ngươi là đang làm áp tắc kìa. Camera ở đâu? Các ngươi đây có phải hay không là một bữa giỡn chương trình? Đừng làm rồi, ta tối nay có việc gấp, rất lo xa lý có vấn đề bệnh nhân đang chờ ta đi cứu trợ đấy. Ngữ khí của hắn trở nên có chút cấp bách, nhưng không có trực tiếp cúp máy video trò chuyện, bởi vì hắn hiện tại dường như thì đắn đo khó định, đến cùng phải hay không thật sự có quỷ. Vương Chí Bằng thấy này khỏe miệng có hơi dương lên, nếu như ngươi không tin ta, đại khái có thể chính mình tìm cửa hàng vào xem, nhưng chết rồi cũng đừng trách ta. Muốn từ con phố này còn sống ra ngoài, duy nhất con đường sống là một nhà vệ sinh công cộng. Nếu như ngươi tin ta, thì dọc theo đường phố đi thẳng, tìm thấy cuối phố cái đó nhà vệ sinh, nếu tại cửa ra vào không có nghe được linh đang âm thanh, là có thể vào trong, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết chạy đi cách. Hắn nói xong cũng không lên tiếng nữa rồi. Giang Phàm cầm điện thoại, do dự một lát, mới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi vào cách đó không xa tiệm chụp ảnh trước, hắn dừng bước, trong điện thoại di động Vương Chí Bằng đội vàng đóng lại chính mình camera, không còn dám lộ mặt. Nếu như ngươi phải vào nơi này, chờ một lúc tuyệt đối đừng đem ta bại lộ, ta không muốn bị một con quỷ nhìn thấy. Quỷ? Giang Phàm vẫn như cũ duy trì thái độ hoài nghi, ta nghe lão nhân nói, quỷ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ gì đó, này tiệm quay phim trong ánh sáng như thế sáng, làm sao có khả năng có ma? Cho dù ngươi nói là sự thật, trên con đường này thật có quỷ, nơi này thì nhất định là an toàn nhất. Nghe nói như thế, Vương Chí Bằng cũng tức tới muốn cười. Ngươi biết cái gì? Nghe nói con phố này trước kia có một mạng vất nữ, chỉnh dung thất bại, chụp không ra đẹp mắt bức ảnh cùng video phát cho kim chủ, liền tìm đến tiệm quay phim, muốn cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp giúp đỡ. Đáng tiếc mặt của nàng quá xấu rồi, gửi tới bức ảnh, cuối cùng vẫn là nhường kim chủ mất đi hứng thú. Nữ nhân kia trong cơn tức giận, treo cổ tại rồi tiệm quay phim cửa, tiệm quay phim không thể không đóng cửa. Sau đó vừa đến đêm khuya, luôn có không biết rõ tình hình người lạ phát hiện, đường phố nhà này tiệm quay phim vẫn như cũ mở cửa, một khi bước vào, rồi sẽ bị một người dáng dấp xấu xí nữ nhân quấn lên, để ngươi giúp nàng chụp ảnh, có thể nàng chỉnh dung sau khi thất bại dáng vẻ. Sao cũng không có khả năng đập đến đẹp mắt. Chụp không ra thỏa mãn bức ảnh, nữ nhân tâm trạng sẽ ngày càng kích động, trách cứ là người sống chụp ảnh kỹ thuật không tốt, cuối cùng sẽ tàn nhẫn giết chết những người này. Vương Chí Bằng nhỏ giọng nói. Giang Phàm hứng thú, người nói nữ nhân, có phải hay không mỹ nữ kia? Hắn đem camera hướng phía trước xoay chuyển. Giờ phút này tiệm chụp ảnh bên trong, đang có một người mặc đai đeo, váy ngắn, giày cao gót, dáng người rất không tệ nữ nhân, kho người, tựa hồ tại dùng sức kéo lấy cái quái gì thế. Đúng, chính là nàng, chạy mau, tuyệt đối đừng bị theo dõi. Bằng không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Chí Bằng âm thanh có chút phát run. Huynh đệ, ngươi nói đùa sao? Loại mỹ nữ này làm sao có khả năng là quỷ đâu? Ngươi xem một chút vóc người của người khác, nhiều nóng bỏng, xuyên dựng đã lâu còn, chỉ là nhìn xem bóng lưng này, ta đều có thể cho nàng đánh 9.8 điểm. Xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoác một người ra đây quá nguy hiểm, rất dễ dàng bị người theo đuôi. Ta lần trước thì theo đuôi một, không được, ta phải đi bảo hộ nàng. Giang Phạm như là sắc mê tâm hồn, căn bản không quan tâm Vương Chí Bằng nói bất kỳ lời gì, cất bước thì hướng tiệm chụp ảnh trong đi đến. Tiếng bước chân khiến cho người phụ nữ chú ý, nàng đội vàng đem cái quái gì thế nhét đi vào, một cái đóng lại cửa tủ, mới đứng dậy. Làm nàng quay đầu. Giang Phàm chất đầy đủ cười mặt, một chút cứng lại rồi. Thảo, lão Vương, ta phát hiện ngươi nói rất có đạo lý, cô gái này có thể thật là quỷ, không, nàng đây quỷ còn muốn xỉu. Ông chủ, ngươi quay về. Nữ nhân cũng đã hướng hắn đi tới, đi ngang qua đơn sơ phòng chụp ảnh lúc, còn xoay người nhặt lên trên đất máy ảnh. Nơi này vừa nãy dường như phát sinh qua chuyện gì, trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi máu tươi. Nữ nhân thuận tay từ nhỏ bao ra lấy ra một bình nước hoa hướng bốn phía phun ra phun, mùi vị đó rất nhanh liền bị che giấu. Ta không phải ông chủ, vị tiểu thư này tỷ. A không, đại tỷ, ngươi đêm hôm khuya khoát một người ra đây, có thể hay không mang mặt nạ quỷ a? Nhìn qua chí ít không biết tại dọa người. Giang Phàm nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp liền đem trong lòng ấp ủ thổ lộ ra ngoài. Cô gái thời trang người sửng sốt một chút, phản ứng về sau, lửa giận trong nháy mắt tiêu thăng. Ngươi nói cái gì? hay là nói ngươi đã đeo mặt nạ? Tốt rất thật mặt nạ, căn bản nhìn không ra thực hư, để cho ta sờ sờ. Giang Phạm bước nhanh đến phía trước, còn muốn đưa tay đi sờ mặt nàng. Ngươi muốn chết sao? Cô gái thời trang sắc mặt âm trầm, kéo ra tiểu bao ra khóa kéo, cầm bên trong một bén nhọn thứ gì đó. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tiểu tỷ tỷ, chỉ đùa một chút, nhìn xem ngươi tức giận, ha ha. Giang Phạm đội vàng rút tay trở về, cười ha hả nói xin lỗi. Ta mặc dù không phải ông chủ, nhưng cũng tinh thông các loại chụp ảnh thiết bị mua sắm cùng vận chuyển, cùng với trả hàng, hủy đi đóng gói và làm việc, ngươi là nghĩ chụp ảnh sao? Không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh đâu. Giang Phạm biểu hiện được 10 phần quý ông lịch sự, nụ cười trên mặt không giống làm bộ. Chủ yếu hắn phát hiện, cái này nữ quỷ tính tình cũng quá lớn. Thôi hai câu nói, thì không ngừng toát ra thôi diễn độ thêm 10 nhắc nhở, theo vào cửa đến bây giờ, trong thời gian thật ngắn, chính mình liền đã thôi diễn ra một không hoàn chỉnh hôi sắc chớ chú. Loại tâm tình này không ổn định mỹ nữ, người bình thường sẽ trốn tránh, đúng không Giang Phạm mà nói, lại là thỏa thỏa bảo tàng nữ hải. Kỳ thực ta thứ liếc mắt liền phát hiện ngươi không giống đại chúng vẻ đẹp, tiểu thư mỹ lệ, có thể cho ta một cơ hội, để cho ta dùng máy ảnh ghi chép lại trên thế giới này độc nhất vô nhị bảo tàng sao? Giang Phạm chân thành mở miệng, đền bù nhìn chính mình lúc trước thốt ra ác ngữ. Rốt cuộc chỉ có như vậy, mới có thể càng nhiều đào móc ra trước mặt nữ quỷ trên người tiềm lực. Cô gái thời trang sửng sốt hồi lâu, nàng theo người đàn ông này trong mắt nhìn thấy chân thành, lời nói của hắn thì đặc biệt làm cho người tin phục, dường như không phải lời khách sáo, mà là thật tâm thật ý. Thật chẳng lẽ có người có thể phát hiện ta độc nhất vô nhị đẹp? Nàng đấy lòng hiện lên một tia mừng thầm, mới vừa rồi bị vũ nhục phẫn nộ, thì rất nhanh tan thành mây khói. Phải không tiểu ca ca, ngươi tên là gì à? Cảm giác ngươi biết đồ vật thật nhiều, đánh ra tới bức ảnh nhất định nhìn rất đẹp. Đó là dĩ nhiên, ta gọi Vương Chí Bằng, chụp ảnh phương diện, ta xưng thứ nhất, không ai dám không phản bác. Giang Phạm vỗ bộ ngực bảo đảm. Trong túi trong điện thoại di động truyền đến liên tiếp hạ giọng chửi rủa. Vương Chí Bằng vốn là không muốn bị cái này nữ quỷ để mắt tới, không ngờ rằng tên lại bị Giang Phạm bước lên dùng, chọc tới đại nhân quả. Thôi diễn độ 5. Thôi diễn độ 5. Nghe vang lên bên tai nhắc nhở, Giang Phạm hai mắt tỏa sáng, đội vàng lại lần nữa nhấn mạnh một câu, tiểu thư mỹ lệ, nếu chờ một lúc bức ảnh đập đến không dễ nhìn, ngươi đại khái có thể muốn rồi ta Vương Chí Bằng mệnh. Ta Vương Chí Bằng một chút nhíu mày, thì không họ Vương. Vương Chí Bằng, ngươi, tiểu Vương ca, ngươi nói quá lời, chỉ cần nghiêm túc giúp ta chụp ảnh, đập đến để cho ta thỏa mãn, ta sẽ chỉ cảm tạ ngươi, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Cô gái thời trang có chút không kịp chờ đợi, đưa qua một máy ảnh, sau đó chủ động đứng ở đơn sơ trong phòng chụp ảnh. Giang Phạm dò xét nàng vài lần, gật đầu một cái, mỹ nữ, ta phát hiện cá nhân của ngươi điều kiện rất thích hợp chụp nửa người chiếu. Nửa người chiếu? Cũng được, đi. Cô gái thời trang cố mà làm gật đầu. Giang giác Giang Phạm dùng máy chụp hình động tác rất nhuần nhuyễn. Lão gia tử trước kia có một đài cũ rích máy ảnh DSLR, vẫn không cho hắn đụng, nhưng hắn kỳ thực đã sớm thì thầm chơi qua thật nhiều lần, bên trong tồn lấy một quần áo đỏ người phụ nữ bức ảnh, rất dài xinh đẹp, đoán chừng là lão gia hỏa lúc còn trẻ nhân tình, cho nên mới như thế bà bối. Bức ảnh rất nhanh chụp tốt. Cô gái thời trang đi tới, 10 phần chờ mong, xem hết lại lâm vào ngốc trệ. Không phải, ngươi nói nửa người chiếu, như thế nào là nửa người dưới? Còn có này góc độ, ngươi sao không trực tiếp ghé vào ta dưới lòng bàn chân đi lên chụp đâu? Ngươi học là đứng đắn chụp ảnh sao? Năng lực nằm sắp sao? Chúng ta một lần nữa. Giang Phạm cũng là 10 phần chất phát thành thật, căn bản không nghe ra trong lời nói của đối phương phản phúng tâm ý. Chương 209, của ta máy ảnh sẽ không nói dối. Chương 209, của ta máy ảnh sẽ không nói dối. Nằm sấp cái gì nằm sấp? Sắc quỷ, ngươi cho ta hảo hảo chụp, không cho phép lại bỗ xuống nửa người soi. Cô gái thời trang đều sắp tức giận cười, một cái túm lấy Giang Phạm cổ áo, đem đang chuẩn bị hướng trên mặt đất nằm sấp hắn kéo lên. Giang Phạm lâm vào do dự, thế nhưng ngươi quá thấp, chỉ có chụp nửa người chiếu mới không dễ dàng xem xuất thân cao. Cô gái thời trang cũng nghe ngây ngẩn cả người. Hợp lấy ngươi nói điều kiện của ta thích hợp nửa người chiếu, chỉ là ta tương đối thấp. Ngươi không phải sẽ nhiều như vậy chụp ảnh kỹ xảo sao, sao chụp để người hiện cao cũng sẽ không. Nàng mặt âm trầm mở miệng. Giang Phạm liên tục khoát tay, của ta máy ảnh sẽ không nói dối, ngươi cứ như vậy cao, ta không có cách nào. Ngươi. Cô gái thời trang bị nẹn được có chút nói không ra lời. Thôi diễn bộ 10. Thôi diễn bộ 10. Ngươi có phải hay không căn bản sẽ không chụp ảnh? Nghĩ nửa ngày, nàng mới kìm nén một câu. Giang Phạm nghe vậy lập tức có chút nổi giận, ngươi vũ nhục ai đây? Anh em 3 tuổi thì sờ máy ảnh. Đã đứng đi, dọn xong pose. Thấy đối phương dễ dàng như vậy bị khích tướng, cô gái thời trang nở nụ cười lạnh, đi trở về phòng chụp ảnh, có chút mong đợi, rốt cuộc lời nói đều nói đến một bước này rồi, chắc hẳn người đàn ông này nhất định sẽ xuất ra chính mình mạnh nhất quay phim kỹ xảo. Mà ở nàng đi xa sau, trong điện thoại di động Vương Chí Bằng cuối cùng dám mở miệng nói chuyện rồi. Thảo thảo thảo. Huynh đệ, không phải ca, ngươi điên rồi đúng không? Cái này nữ quỷ quan tâm nhất chính là mỹ mạo của mình, ngươi nói như vậy nàng, mệnh không muốn. Ngươi không muốn sống ta có thể lý giải, tại sao muốn báo tên của ta a? Lão Vương, ngươi biết cái gì? Này đại tỷ nhìn không thế nào thông minh, ta trêu chọc nàng, như thế sống sờ sờ một người đứng ở chỗ này, làm sao có khả năng là quỷ? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nhìn ta tiếp xuống cùng với nàng kích tình chuyển động cùng nhau. Ngươi yên tâm, cô nàng này pha tốt, vì ngươi, rốt cuộc ta hiện tại thì đại biểu ngươi. Quy ngươi mà bán bánh qua trèo, ngươi đại biểu ngươi cái. Vương Chí Bằng cuối cùng nhịn không được, tại Giang Phạm trang phục trong túi, điên cuồng thu phát nhìn quốc học kinh điển. Giang Phạm nhìn không ngừng gia tăng thôi diễn độ, cũng là vui mừng cười. Sau đó hắn không còn phản ứng Vương Chí Bằng, chuyên tâm nhìn về phía máy ảnh, một bên chỉ đạo động tác, một bên quay phim, rất nhanh vô ra một tổ bức ảnh sang đây xem. Hắn chống lạnh, hào khí nói làm, tràn đầy tự tin. Cô gái thời trang cũng là 10 phần kích động, chạy đến, đánh ra mỹ mạo bức ảnh, vốn là nàng mất đi mỹ mạo về sau, xấu nhất chấp nghiệm. Kỳ thực bản ý của nàng cũng không phải hại người, mà là thật muốn tìm đến một có thể đem chính mình chụp đẹp mắt người. Nhưng mà mỗi một lần gặp phải người sống, cũng không làm được đến mức này. Chỉ có thiếu niên này, cho nàng một loại cảm giác không giống nhau, tự tin của hắn, chậm rãi lây nhiễm cô gái thời trang, nhường nàng kém chút đều quên mình bị hủy dung mạo, vừa nãy hoàn toàn đắm chìm trong rồi, bày ra các loại mỹ bột bên trong. Mau mau, cho ta xem một chút, đập đến thế nào. Nàng 10 phần chờ mong. Giang Phàm ấn mở album ảnh, đưa tới trước mặt nàng. Cô gái thời trang nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, sửng sốt thật lâu. Hình tượng can đảm dùng đại rộng sừng, cũng xảo trá theo cái trán hướng xuống trụ, cực kỳ đột xuất hai con hai mắt thật to, thậm chí to đến có chút không chân thực, đơn giản mà nói, nàng bị chụp thành một con hình người con rồi. Thế nào, ta nói qua như vậy chụp dễ thấy lại, không có lừa gạt ngươi chứ? Giang Phàm vẻ mặt tự đắc. Ngươi? Cô gái thời trang chỉ vào hắn, tay không dừng lại phát run, nói không nên lời một chữ. Chớ nóng đội vui vẻ, nhìn xuống. Hạ một tấm hình, thủ pháp càng thêm lớn mật, thế mà sử dụng một tử vong góc ngắm chiều cao, vì hai cái lỗ mũi là tập trung điểm, đồng dạng là rộng sừng phóng đại, lại vì hư hóa phương thức hiện ra cả khuôn mặt, lông mũi có thể thấy rõ ràng, mặt lại rất mơ hồ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, rất có biểu hiện lực, để người nhìn một chút liền có chút ăn không ngon. Đây là ta. Cô gái thời trang nhịn không được, sao chụp khó coi như vậy? Giang Phàm không vui, mỹ nữ, ngươi vốn là trưởng như vậy à? Lại nói, ta là thợ quay phim, lại không là ma pháp sư, cũng không thể đem ngươi biến hình đi. Với lại cái này chẳng lẽ không xem được không? Hắn chỉ vào bức ảnh, vừa nói một câu, liền không nhịn được rời ánh mắt, quay đầu đến một bên, phát ra nôn khan âm thanh. Này nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, nhường cô gái thời trang yếu ớt nội tâm, lại một lần nữa tiếp nhận bạo kích. Đem ta chụp xấu như vậy, ngươi chết tiệt, ngươi quá chết tiệt rồi, ngươi thật chết tiệt ta. Nàng nhịn không được, theo màu trắng tiểu trong bóp ra, lấy ra một thanh tích cốt đao. Chờ một chút, trước bình tĩnh. Giang Phàm thấy này lập tức cấp bách, hắn tạm thời còn không muốn giết chết vị này bảo tàng nữ hải, đây chỉ là đặc tả, phía sau còn có toàn thân chiếu. Ngươi cũng chưa xem xong liền muốn kết luận, có phải hay không quá vò đoán? Ta không có học qua đặc tả, có thể đập đến có một chút vấn đề nhỏ, đây là tình có thể hiểu. Cô gái thời trang nghe vậy bán tín bán nghi để đao xuống. Hạ một tấm hình thế mà thật cũng không tệ lắm. Cũng không phải không sai, chủ yếu trước đó quá xấu rồi, nhưng nàng nhìn thấy này một tấm vẹn vẹn chỉ là bình thường, so sánh phía dưới, đã cảm thấy không tệ. Này một tấm hơi tốt đi một chút, chỉ là sao ánh sáng tối như vậy? Ngươi là đánh như thế nào ánh sáng? Mặc dù này một tấm tốt đi một chút, nhưng nàng hay là lấy ra rồi quyết điểm. Giang Phàm nghe vậy rất là thoải mái. Ngươi nói cái này à, không phải ánh sáng vấn đề, là ngươi không thế nào trắng. Cô gái thời trang. Thôi diễn bộ 10. Thôi diễn bộ 10. Này một tấm sao thì xấu như vậy, đem ta đập đến cùng trên mặt đất cô kén giỏi giống nhau, ngươi không phải nói nữ đoàn chụp ảnh tư thế sao? Ta xem một chút. Góc độ cùng tư thế không sao hết à, có thể là ngươi tướng mạo không được, người phải học được cùng chính mình hòa giải, đừng với chính mình yêu cầu cao như vậy. Giang Phàm hợp thời làm nhân sinh đạo sư. Không phải ngươi. Cô gái thời trang mặt tâm trầm, lại một lần đưa tay sờ về phía rồi thích cốt đao. Giang Phàm đội vàng ngăn cản, tiểu tỷ tỷ, ngươi là đúng tổ này không hài lòng sao? Không sao, ta còn có cái khác chụp ảnh thủ pháp, lần này nếu lại không có thể để ngươi thỏa mãn, ta Vương Chí Bằng chết không yên lành. Nghe được hắn phát như thế thể độc, cô gái thời trang bình phục một chút tâm trạng, nửa tin nửa ngờ đi về phía rồi phòng chụp ảnh. Trang phục trong túi Vương Chí Bằng thì là thừa cơ bắt đầu rồi chuyển vận. Con mẹ nó ngươi lại báo lao tử tên, ta đi ngươi cái. Giang Phàm nghe từng tiếng hệ thống nhắc nhở, tha thứ miệng của hắn thối, sau đó tiếp tục xem hướng cô gái thời trang, bắt đầu rồi chỉ đạo. Đến, ngươi đem bên cạnh khẩu trang đội lên. Chúng ta tới chụp một tổ cảm giác thần bí đúng, mang tốt, ừm. Đội lên đi một chút, đúng đúng, rất đúng, lại đến đi một chút, đúng, lại đến đi. Mặt ta cũng che xong rồi, ngươi rốt cục chụp khẩu trang hay là chụp ta à? Cô gái thời trang nhịn không được. Thật xin lỗi tiểu tỷ tỷ, ta nhìn xem dung mạo ngươi có chút xỉu, muốn giúp ngươi che lấp một chút thiếu hụt. Ngươi mới xỉu, cả nhà ngươi cũng xỉu. Cô gái thời trang cả người cùng khóe nổ tung giống nhau. Không qua sông Phàm dù sao cũng là một tên nghiệp dư tâm lý khai thông sư. Hiểu được sao vừa khiêu chiến người khác danh giới cuối cùng, lại không hoàn toàn xé rách danh giới cuối cùng, hắn thấy này lại lập tức trấn an, tiểu tỷ tỷ ngươi nghe lầm, ta nói là gương mặt của ngươi bộ phận không hoàn mỹ lắm, kỳ thực ngươi nội tình rất tốt. Khẩu trang không cần, đến, cười một cái, hẳn đúng đúng đúng. Được rồi, hay là đừng cười, ngươi cười lên có chút xỉu. Không cười thì rất xấu, ngươi tùy tiện đi. Ngươi nói cái gì? Ta nói là tiểu tỷ tỷ ngươi trời sinh chính là làm người mẫu liệu, đánh ra đến hiệu quả thật tốt quá, thôi một phụ trợ, này bình thường không có gì đặc biệt bối cảnh, hình như một chút liền trở thành đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật. Lần này cô gái thời trang phản ứng 2 giây, cuối cùng nghe hiểu, đây là đang nói nàng xỉu, vì nàng quá xấu rồi, tôn lên bối cảnh là được nhìn. Đủ rồi. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, không khí chung quanh đột nhiên trở nên ấm lãnh, tiệm bay phim trong ánh sáng từng chút một tối xuống dưới. Chương 210, ngươi nhìn xem này miệng hát qua, nó vừa lớn vừa tròn. Chương 210, ngươi nhìn xem này miệng hát qua, nó vừa lớn vừa tròn. Cái này đủ chưa, ta còn chưa chụp đủ đấy. Giang Phàm rõ ràng là một vô cùng không có ánh mắt người. Cô gái thời trang đã xếp đao, hướng hắn đi tới rồi, chung quanh đang phao thì cũng như bị điên cuồng tiệm. Ánh sáng càng ngày càng mở chìm. Toàn này tiệm chụp ảnh trở nên 10 phần không thích hợp, nhưng hắn thì cùng hoàn toàn không có phát hiện giống nhau. Nếu chụp xong rồi, vị tiểu thư này, phiền phức đem sổ sách kết một cái đi. Người chụp thành như vậy, còn muốn lấy tiền. giọng cô gái thời trang mang tới một tia khàn khàn, đang từ từ theo người sống giọng nói, hướng phía người chết chuyển biến. Trước đây ta làm miễn phí chụp ảnh nhưng vẻ đẹp của ngươi có chút thiếu phí, chụp hết ngươi ta trở về được làm tốt mấy ngày ác mộng, cho nên thu lấy một chút tổn thất tinh thần phí. Giang Phàm bày ra một tay, đương nhiên nói. Cô gái thời trang nghe được sắc mặt càng thêm âm trầm. Thế nào, ngươi không có ý định trả tiền đúng không? Như vậy ta nhưng làm ngươi những thứ này xử chiếu, toàn bộ cái chụp tóc lên a. Giang Phàm vừa nói, một bên dùng di động vỗ xuống máy ảnh trên nội dung, tiến hành uy hiếp, bắt bọn nó toàn bộ xóa. Tự tàn nữ từng bước một đi tới, âm phong thổi đến mấy cái bổ quang đèn đỡ lung lay sắp đổ. Có thể xóa bức ảnh 50 một tấm, hiểu công việc đều biết, sân mỹ bức ảnh khó khăn nhất xóa, ta xóa chúng nó vô cùng phiền phức. Thực tế ngươi mặt như thế đại, chiếm cứ bộ nhớ cũng nhiều, thao tác khá phức tạp. Giang Phàm còn đang ở phối hợp trêu chọc. Trước mặt nữ quỷ, tính tình là thực sự rất lớn, với lại đối với dung mạo phương diện công kích, nàng gần như là không có tâm trạng giới hạn giá trị, nói một lần thì sản xuất một lần thôi diễn độ. Như thế mất một lúc, nguồn rủa đã ba cấp. Lúc này cô gái thời trang cách hắn không đủ một mét, tất cả ánh đèn đột nhiên toàn bộ đen xuống dưới, đèn tắt trước đó, nàng rõ ràng dừng bước, một giây sau lại đột ngột xuất hiện ở Giang Phàm trước mặt, giơ cao thích cốt đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nàng vốn là bị hủy dung, không thành hình người một gương mặt, giờ phút này trở nên càng thêm khủng bố. Thi thủy cùng mụ dịch, theo từng cái bởi vì thuật hậu bài dị phản ứng sinh ra nổi mụn bên trong chảy ra, còn có chỗ máu me đầm địa, che kín vết cào, rất có thể là nàng chỉnh dung sau khi thất bại, tâm trạng bộc phát, chính mình cào tạo thành. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Lần này nàng là triệt để nhịn không được, một bên lẩm bẩm tự nói, một bên hung hăng vung xuống trên tay thích cốt đao. Nhưng mà một đao xuống dưới, rơi xuống cái không. Vừa nãy luôn luôn đứng ở chỗ này, lại nhải, trong miệng nói xong các loại ác ngôn ác ngữ nam nhân, đột nhiên hư không tiêu thất rồi, bốn phía bóng tối trở nên càng thêm dày đặc, bên trong giống như cất giấu một cái quái vật. Cô gái thời trang sửng sốt một chút, xoay người nhặt lên trên mặt đất còn sót lại một cái điện thoại di động. Phía trên biểu hiện chính đang bận đường dây, trên màn hình một nhóm chữ màu đen còn đặc biệt tiêu chú, trò chuyện người, Vương Chí Bằng. Vương Chí Bằng. Nàng trắng bệnh con ngươi chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, dường như phát hiện gì rồi, nguyên lai ngươi giấu vào điện thoại di động trong, ta nhìn thấy ngươi. Nói xong muốn vung đao, dùng sức đâm về điện thoại. Vương Chí Bằng thấy này cuối cùng không còn giả chết rồi, vội vàng quát to lên, ta không phải Vương Chí Bằng, đừng, đừng giết ta, hắn vừa mới chạy, không tin ta có thể mở ra camera, ngươi xem một chút. Ta không phải nam nhân kia. Hắn bị ép mở ra camera, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, trong lòng đã đem Giang Phàm mắng một ngàn lượt. Cô gái thời trang dừng lại động tác trên tay, âm trầm theo dõi hắn. Cho dù ngươi không phải Vương Chí Bằng, các ngươi cũng là cùng một bọn, đồng bọn của ngươi đâu? Không giao ra hắn, ta trước hết từng chút một lột bỏ ra của ngươi. Vương Chí Bằng vừa định giải thích, đột nhiên phát hiện gì rồi rất khủng bố chuyện giống nhau, trừng lớn mắt, đưa tay chỉ cô gái thời trang phía sau. Kia. Vậy. Hắn ở đây chỗ nào? Cô gái thời trang đội vàng quay đầu lại, một đao vung tới. Nhưng mà phía sau lại cái gì cũng không có. Đợi nàng lại lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía Vương Chí Bằng ánh mắt đã mang tới trần trụi sát ý, còn dám gạt ta, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Một đao xuống dưới, màn hình điện thoại di động không có hỏng, trong điện thoại di động Vương Chí Bằng trên mặt lại có thêm một đạo thật sâu miệng máu. Hắn hét thảm thật lâu mới dừng lại. Không, không phải, ta cùng hắn thật không biết, ta vừa mới còn tưởng rằng hắn là người sống, muốn hại hắn, tin tưởng ta, ta cũng vậy bị hố. Vương Chí Bằng hết đường chối cãi. Nói xong, hắn đột nhiên lại nhìn thấy cô gái thời trang sau lưng, xuất hiện một đạo quỷ dị bóng người. Lần này trên mặt hắn hiện lên một tia âm tàn, không có ý định nhắc lại đối phương. Vừa nãy lòng tốt nhắc nhở, đổi lấy lại là bị một đao, hắn ngược lại muốn xem, hết rồi nhắc nhở của mình, đối phương sẽ có bao nhiêu thảm. Nam nhân kia một tay bằng đao, tay kia thế mà còn nắm chặt bốn ngón tay, giơ ngón tay cái lên, hướng chính mình so một làm tốt lắm thủ thế. Vương Chí Bằng nội tâm mơ hồ hiện lên một tia bất an. Nhưng hắn đã không có thời gian suy tư, chỉ thấy nam nhân một đao hung hăng cắm vào cô gái thời trang cái cổ, sau đó lui lại một bước, quỷ dị biến mất. A. Cô gái thời trang đau khổ kêu to, hốt hoảng quay người lại. Cái gì thì không thấy được, nhưng nàng chính xác bị một đao. Đợi nàng xoay đầu lại, nhìn về phía điện thoại di động lúc, sắc mặt đã âm trầm đến tột đỉnh. Vì sao không nhắc nhở ta? Vương Chí Bằng. Xoát thích cốt đao sẽ qua, hắn má bên kia, lại lần nữa có thêm một cái sâu đủ thấy xương lỗ hổng, ác quỷ trong lúc đó cũng có khoảng cách, hắn căn bản không phải trước mặt nữ quỷ đối thủ, chỉ có thể mặc người chém giết. Không phải, ta vừa mới nhắc nhở ngươi có lỗi, hiện tại không nhắc nhở, thì là lỗi của ta. Hắn nhịn không được cãi lại rồi một câu. Đổi lấy lại là một đao. Còn chứa, các ngươi nếu như không phải cùng một bọn, vì sao ngươi đang hắn không động thủ lúc lừa gạt ta gặp nguy hiểm, tại hắn động thủ lúc ngược lại không nói lời nào? Như vậy nhường Vương Chí Bằng không thể nào phản bác. Hắn kỳ thực rất muốn nói, có khả năng hay không là ta một nhắc nhở nam nhân kia liền không động thủ rồi, mà không nhắc nhở hắn mới biết động thủ đâu. Nhưng và hắn tổ chức tốt ngôn ngữ lại một nan để bày tại trước mặt nam nhân kia, lại giống như quỷ lặng yên xuất hiện ở cô gái thời trang phía sau trong bóng tối. Nếu như chính mình lúc này mở miệng cãi lại, nói không chừng sẽ bị nhận định là giúp đỡ đồng bọn thu hút lực chú ý của nàng, nhường nàng gặp công kích. Vương Chí Bằng tiến tới lưng nan, cả người cùng vỡ nhanh giống nhau, mấy lần há mồm, lại nói không ra một câu. Lúc này cô gái thời trang có chỗ phát giác, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy thổi phồng chất lỏng dội cho đến, đâm vào trên mặt mình, lập tức vang lên liên tiếp suy suy âm thanh, gò má cùng con mắt chuyển đến nỗi đau xé rách tim gan, nàng bụng mặt phát ra bén nhọn tiêu thảm. Lưu Toan, mặt của ta, á á á. Nay kỳ thực không phải Lưu Toan, mà là Cao Lục Toan, Giang Phàm tâm lý khai thông vật phẩm một trong. Vừa nay hắn là từ đối phương phía sau dội ra, ăn vào tiếp bôi tăng thêm, bởi vậy có thể xúc phạm tới trước mặt quỷ. Một kích tức lui, dội ra sau đó, hắn đã lại biến mất tại rồi trong bóng tối. Tại chỗ chỉ để lại cuồng loạn cô gái thời trang, cùng run lẩy bẩy Vương Chí Bằng, hắn đã không dám tưởng tượng, này miệng hắc quan nếu chụp trên người mình, cái nữ nhân điên này sẽ đối với mình làm ra chuyện gì. Chương 211, trực tiếp đạt tới tiến hóa ngưỡng cửa nguyện rủa. Chương 211, trực tiếp đạt tới tiến hóa ngưỡng cửa nguyện rủa. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cô gái thời trang điên cuồng hướng phía bóng tối bốn phía bên trong vùng vẫy thích cốt đao, nhưng lại cái gì thì không có được phải. Tìm không thấy phát tiết lửa giận mục tiêu. Nàng âm hàn ánh mắt, gắt gao nhìn phía trong điện thoại di động Vương Chí Bằng. Vừa nãy vì sao không nhắc nhở ta, ngươi còn nói các ngươi không phải cùng một bọn. Vương Chí Bằng. Thảo, hủy diệt đi. Thích cốt đao rơi xuống, rõ ràng là đâm trên điện thoại di động, trên người hắn nhưng trong nháy mắt có thêm một lỗ máu. A, giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. A a a. Một con quỷ dày vò lấy một cái khác quỷ, thôi diễn độ thì toàn bộ vào chính mình hầu bao, trong bóng tôi Giang Phàm nhìn qua một màn này, hết sức vui mừng cười. Thì không hưởng công chính mình phí như thế đại công phu, còn giúp chúng nó miễn phí chụp ảnh. Những thứ này quỷ hay là hiệu cảm ơn. Trong lúc vô tình, thì phản hồi rồi chính mình. Ngay tại Vương Chí Bằng sắp bị triệt để giết thời điểm chết, tiệm chụp ảnh bên trong, đèn đột nhiên phát sáng lên, nguyên bản màu trắng bức tường bên trên, bò đầy lít nha lít nhít chữ màu đen. Kẻ xấu xí nữ nhân này xấu quá à, gương mặt kia thật dọa người tê, ta muốn ăn không ngon rồi trên mặt mấp mô, một viên đen một viên sừng, không hiểu thì hỏi, đây là mới loại người giống loài sao? Mau cút, nhìn xem ngươi một lần lão tử được rửa 8 lần mắt ha ha ha, thật là khó nhìn xem tỷ tỷ. Những lời này khẩu khí không giống nhau, mô phỏng rồi nam nữ già trẻ và khác nhau nhân vật, chợt nhìn sang, phảng phất có một đống người tại đúng cô gái thời trang soi mói. Nàng vẹn vẹn là đơn giản liếc mấy cái, liền bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Không cho nói, không cho phép, không cho nói ta. Chết tiệt, các ngươi tất cả đều chết tiệt, ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Nàng từ bỏ trên tay Vương Chí Bằng, vọt tới một mặt tường bên trên, dùng thích cốt đao gắng gượng đem rất nhiều chữ màu đen vuốt xuôi đến cuối cùng càng là hơn như bị điên một dạng, lấy tay cào, không để ý mình tay máu me đồng địa, cũng muốn chụp xuống từng cái chữ màu đen. Nhưng mà rất nhanh liền có càng nhiều càng làm ác hơn độc chữ màu đen xông ra. Mau nhìn, nàng sao cùng cái người điên hì hì ha ha, nàng sẽ không phải cho rằng đem những này chữ xóa sạch, chính mình mặt xấu xí thì không ai năng lực thấy được chưa? Còn không bằng đem mặt mình cắt bỏ, nay kẻ xấu xí thật ngu nào đó trong nấy mắt, cô gái thời trang cuối cùng chịu không được rồi, giống như nổi điên hô một câu, chật vật thoát đi căn này tiệm chụp ảnh. Trên sàn nhà chỉ còn lại có trong điện thoại di động Vương Chí Bằng. Cũng không lâu lắm, hắn nghe được ngoài tiệm đen nhánh trên đường phố, truyền đến một tiếng người phụ nữ kêu thảm, tiếp lấy lại là hai tiếng, còn kèm theo vật nặng đánh tại trên thứ gì âm thanh. Lại vài trong chốc lát, một bóng người đi vào tiệm chụp ảnh, nhặt lên trên mặt đất điện thoại, thấy rõ mặt của đối phương về sau, Vương Chí Bằng cả kinh mặt không có chút máu, "Ngươi, lão Vương, vị kia dáng người vô cùng đỉnh, mặt che lên thì miễn cưỡng nhìn được mỹ nữ đâu." Không chờ đối phương nói xong, Giang Phàm trước tiên mở miệng rồi. Vương Chí Bằng trầm mặc thật lâu, đã hiểu cho dù phối hợp đối phương giả ngây giả dại, chính mình cũng chạy không thoát bị giết kết cục, thế là dứt khoát một chút phá, đường giả bộ, nàng không phải là bị ngươi dạy vò đến không thành hình người, bỏ chạy trên đường phố, còn bị ngươi đuổi theo sát hại sao? Ngươi đang nói cái gì? Giang Phàm biểu hiện được 10 phần kinh ngạc, ta vô duyên vô cớ giết người làm gì? Vừa mới nhìn xem vị mỹ nữ kia muốn nổi giận, tiệm chụp ảnh lại vừa vặn mất điện, ta thì thừa cơ chạy ra ngoài, dự định trước hết để cho nàng bất giận, vừa về đến nơi này cũng chỉ thừa ngươi rồi. Đáng tiếc, xỉu là xấu xí một chút, che mặt thì cũng không tệ lắm, ta cho không nàng chụp rồi nhiều hình như vậy, cuối cùng cũng không thể đục bên trên. Hắn than thở, 10 phần tiếc hận. Đối phương để người có một loại không hiểu tin phục cảm giác, cho dù là tự cho là nhìn thấu tất cả Vương Chí Bằng, giờ khắc này cũng không khỏi được nửa tin nửa ngờ lên. Ngươi vừa nãy đi ra, chẳng lẽ nói vừa nãy đèn tắt sau đó, thật sự có cái khác vật kỳ quái đi vào, rốt cuộc con phố này quỷ cũng không ít. Hắn tự lẩm bẩm, không ngừng dò xét Giang Phàm, còn đang do dự. Giang Phàm thì cầm điện thoại, đi ra ngoài. Được rồi, mỹ nữ mất liền mất, kế tiếp càng ngoan, ta còn có chính sự muốn làm. Đúng rồi lão Vương, ngươi nói quỷ đâu, ta sao một thì không nhìn thấy à? Vết thương chẳng chịt Vương Chí Bằng nghe vậy khỏe miệng giật giật. Con mẹ nó không nhìn thấy. Lão tử đều sắp bị quỷ giết chết. Ngươi mẹ nó thời khắc mấu chốt chạy ngược lại là quái. Thôi diễn độ 10. Giang Phàm vừa đi tại đen nhánh trên đường phố, một bên nghe nhắc nhở, khoe miệng nhỏ không thể thấy dơ lên mấy phần. Hắn nhìn một chút bảng, vừa nãy thu hoạch có thể xương khủng bố. Tính tình rất lớn cô gái thời trang, trực tiếp cho hắn thôi diễn ra một đạt tới tiến hóa ngưỡng cửa nguyền rủa, không qua sông phạm tạm thời không có điểm tiến hóa. Bởi vì cái này nguyền rủa hơi có chút lúng túng, năng lực quá yếu. Thư nghĩ mỹ nhân ba, hình của ngươi, video, đối với chưa từng gặp qua ngươi nam tính, lực hấp dẫn tăng cường 1000. Thôi diễn độ 400, chỉ số rất cường đại, trực tiếp là gấp 10 tăng phúc. Nhưng mà hiệu quả lại vô cùng mệt mỏi rồi, cho dù vì Giang Phàm náo động, thì rất khó nghĩ đến năng lực có cái gì diệu dụng. Hắn ngược lại là nghĩ tới, có thể tuyên bố hình của mình đến trên internet thu hút quỷ. Nhưng mà này một nguyền rủa chỉ có thể thu hút năm quỷ, cái này quá gây rồi, với lại chính mình cũng không hiểu làm sao đem dẫn quỷ cùng làm cho người phân chia ra. Lỡ như dẫn tới một đám người sống cơ lão, nửa đêm gõ khai môn, tự đủ nhà ngươi còn rất lớn vậy thì có điểm kinh khủng. Chẳng qua năng lực này trên tay cô gái thời trang vẫn là rất hữu dụng. Giang Phàm vừa rồi tại tiệm chụp ảnh, bước vào chốc mê tàng trạng thái sau đi bên trong cha xét, màu trắng ngăn tủ cất giấu hai cỗ tươi mới thi thể. Phía sau nhà kho còn có 7-8 cỗ thi thể nằm dưới. Những thứ này đoán chừng đều là bị cô gái thời trang dùng bức ảnh, thêm một ít chữ viết, tuyên bố tại trên internet, cầu dẫn đến. Trước đó tiệm tóc Xuân Lệ bốn nữ quỷ cộng lại, hại người tốc độ chỉ sợ đều không có nàng quái. Ngoài ra Vương Chí Bằng nguyền rủa thì đến rồi nhị cấp, với lại cũng nhanh ba cấp. Bàn phím hiệp 2, người đang trên internet luôn ngữ lực công kích trên diện rộng tăng cường, đối mặt mạng bạo lực lực phòng ngự, trên diện rộng tăng cường. Thôi diễn độ, 289 năng lực này thì rất phế. Giang Phàm dự định đợi xử lý xong toàn bộ phố hệ dân linh dị, thì dùng thôn phệ tiến hóa vì hư nghị mỹ nhân làm chủ thể, nuốt vào bao gồm bàn phím hiệp ở bên trong hàng loạt vô dụng nguyền rủa, xem xét năng lực làm ra một cái gì ngẫu nhiên nguyền rủa tới. Tất nhiên, hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc. Hai cái này năng lực chỉ là nhắm vào mình mà nói vô dụng. Đối với hai con quỷ tự thân, hay là rất cường lực. Tỷ như bàn phím hiệp Vương Chí Bằng hoàn toàn có thể tại trên internet trắng trợn miệng qua đen, hoặc là chầm chậm vào một người mắng, làm cho đối phương phá phòng, từ đó hấp thụ cái này người sống dương khí. Giang Phàm tại màu đen trên điện thoại di động nhìn qua, lén lút cướp đoạt người bình thường dương khí phương pháp. Đơn giản mà nói, người bình thường lâm vào một loại nào đó cực đoan tâm trạng, linh hồn sẽ xuất hiện lỗ thủng, dễ bị hút đi nhiệt độ. Bởi vậy rất nhiều quỷ sẽ tận lực chế tạo kinh hãi, đến hấp người dương khí. Kỳ thực bất kỳ tâm tình gì đầy đủ cực đoan, đều sẽ đạt thành loại hiệu quả này, nhưng quỷ vật cho người sống chế tạo trong tâm tình của, tự nhiên là sợ hãi đơn giản nhất, hiệu suất cao. Suy nghĩ kỹ một chút, trừ ra tối nay cô gái thời trang, Giang Phàm chính mình cho quỷ vật chế tạo cực đoan tâm trạng bên trong, thường thường cũng là vì sợ hãi làm chủ, vì muốn cho một người xa lạ hưng phấn, bi thương, tham lam, yêu. Cũng quá khó khăn rồi, kém xa nhường hắn sợ sẽ tới dễ. Chương 212, sau lưng ngươi sao một mực đi theo một người. Chương 212, sau lưng ngươi sao một mực đi theo một người. Hiểu rõ hết hai cái mới nguyền rủa năng lực, Giang Phàm vừa nhìn về phía Thôi Diễn chúng nó đến cấp 2, cấp 3 rút ra đến đồ vật. Hai tấm thẻ trải nghiệm tăng sao, một tấm cường lực thăng tinh tạm, 50 trắng, cho trải nghiệm điểm, một tấm tử vong thể nghiệm tạm. Đến rồi. Hắn hai mắt tỏa sáng, một mực chờ đợi ngoài ra 50 Thôi Diễn điểm cuối cùng rút được, cứ như vậy, chính mình là có thể đem quan trọng nhất chiến lược nguyền rủa phục cựu cưỡng ép xếp đến 400 tiến hóa ngưỡng cửa. Hệ thống, sử dụng hai cái trắng, cho 50 tự do Thôi Diễn độ, Thôi Diễn phục cựu. Mặc niệm một câu. Thôi Diễn độ 50. Thôi Diễn độ 50. Phục cựu 3 Thôi Diễn độ đạt tới 400, cái kia nguyền rủa có tiến hóa tiềm lực, có thể tiến hành trở xuống hai loại tiến hóa, mời ký chủ lựa chọn, tự chủ tiến hóa, thôn phệ tiến hóa. Tự chủ tiến hóa. Giang Phạm giọng nói mang tới một tia khó tả kích động. Nguyên rủa mạnh yếu, theo chân chúng nó hiệu quả có quan hệ rất lớn. Trước đây không lâu Vong Lạc mỹ nhân mặc dù tại một vòng tâm lý khai thông bên trong, liền trực tiếp đạt đến tiến hóa cánh cửa, nhưng hắn cũng chỉ là nho nhỏ cao hứng một chút, rốt cuộc hắn thôn phệ tiến hóa về sau, rốt cuộc có hữu dụng hay không, hay là hai chuyện. Mà bây giờ phục cửu thì là Giang Phạm quan trọng nhất chiến lực. Thực tế hắn gần đây đứng trước Lưu Thiên Thiên áp lực, bước thiết muốn tăng thực lực lên, này một nguyên rủa tiến hóa về sau, hắn nên là có thể không cần thể thể nghiệm, đối phó lệ quỷ, hay là đồng dạng quá trình. Bảng trên phục cửu 3 bắt đầu bặm mẹo, nhất bút nhất họa cũng giống như thừa nhận kinh khủng tra tấn, loáng thoáng kêu rên cũng không có biết chỗ chuyển đến. Giang Phàm lần này cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, lại ngay cả âm thanh đến từ phương hướng nào cũng không phân biệt được. Hắn thậm chí cảm giác, thanh âm này là đến từ chính mình sâu trong đáy lòng. Cùng trước đó có chỗ khác nhau là, lần này từ nơi sâu xa chuyển đến tiếng kêu rên, đặc biệt khủng bố, kia cỗ hung tàn bạo ngược khí tức, kém chút đem Giang Phàm trái tim đè nát, hắn cả khuôn mặt cũng đỏ lên, mạch máu bên ngoài lồi, toàn thân kéo căng. Này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật đang gọi? Hình như tiến hóa hoàn thành. Một lát sau, hắn nhìn về phía mới Thôi Diễn ra nguyền rủa. Phục cựu cựu hận 4, ngươi có thể đem cựu hận chuyển hóa làm lực lượng, hận ý càng sâu, lực lượng thì càng mạnh. Ngoài ra hiện tại ngươi có thể đem ngày xưa góp nhặt đối khác biệt mục tiêu hận ý, tại phục cựu lúc cùng nhau bạo phát ra. Thôi Diễn độ, 409 tự thuật vẫn như cũ 10 phần ngắn gọn, không có quá nhiều loại loẹn, một cái là phục cựu nguyên bản lực lượng, một cái là mới nhãn hiệu cựu hận mang tới năng lực. Đơn giản cương lực, đây chính là phục cựu nhất quán đặc sắc. Cựu hận, đây ý là không phải, ta có thể đem trong trí nhớ cựu hận, thì hóa thành phục cựu thời lực lượng. Tỷ như trước kia rất nhiều làm hại qua ta ảnh tử quỷ, ta chỉ cần hồi ức một lần, là có thể đem lúc đó phục cửu lực lượng, toàn bộ được triệu tập. Giang Phàm nghĩ đến đây, không khỏi hít sâu một hơi. Nếu quả thật như chính mình suy nghĩ, vậy liền quá kinh khủng. Tương đương với hắn mỗi phục cửu một lần, lần tiếp theo dùng cái này nữa nguyên rủa lúc, năng lực rồi sẽ tăng cường một phần, vô hạn điệp ra xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, sự thu hận của hắn có thể mãnh liệt đến nhường huyết ảnh lệ quỷ đều muốn trong lòng run sợ. Thảo, này tự do thôi diễn điểm xài đáng giá. Hắn cũng nhịn không được sổ một câu nói tục, nặng nề một cái tát đập vào Vương Chí Bằng trên mặt. Mặc dù chuyện này với hắn không tạo được làm hại, nhưng Vương Chí Bằng vẫn là không nhịn được giật giật khoe miệng. Không phải, bạn thân ngươi nổi điên làm gì? Ta nhìn xem ngươi nét mặt thật cao hứng, nhưng người khác cao hứng bất đôn là chụp bắp đùi mình sao? Ngươi chụp ta làm gì? Giang Phàm lẽ thẳng khí hùng, tự chụp mình, ta sẽ không đau không? Vương Chí Bằng, ngươi 20. Đúng rồi lão Vương, ngươi vừa mới có phải hay không một mực nhìn ta? Giang Phàm đột nhiên chầm chầm vào điện thoại mở miệng. Vương Chí Bằng có chút chột dạ, hắn vừa mới rõ ràng là trong lòng mắng người à? Sẽ không phải bị nghe thấy được à? Không có a, ngươi cũng không phải mỹ nữ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo tiệm chụp ảnh sau khi ra ngoài, sao luôn cảm giác ngươi vẫn rất mì thanh mục tú, là ta yêu thích loại. Thảo, ta đang suy nghĩ gì? Vương Chí Bằng lại nói một nửa, buồn nôn cho mình một cái tát. Giang Phàm cũng có chút tác hàn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, video trò chuyện sẽ không phải cũng coi như trên internet à? Vong Lạc mỹ nhân cái này có tác dụng. Hắn đột nhiên không khỏi nghĩ đến, tuyến trên chính mình có vong lạc mỹ nhân, tuyến dưới có cực lạc lại như thế phát triển tiếp, đều nhanh thành mỹ ma rồi. Lão Vương, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục nhìn ta chằm chằm rồi, lại nhìn ta đảo mắt chó của ngươi, ta chỉ thích muội tử, đèn lớn muội tử. Giang Phàm cảnh cáo một câu. Đột nhiên nghĩ đến Lưu Thiên Thiên, lại không tự kìm hãm được dùng mình một cái, nói thêm, sẽ không cần quá lớn, vừa phải là được. Rốt cuộc lớn, đây chính là sẽ muốn người mạng già. Đi về phía trước mấy bước, Giang Phàm lại một lần dừng bước lại, nhìn về phía điện thoại, "Lão Vương, ngươi vừa mới có phải hay không lại tại nhìn ta?" Vương Chí Bằng đội vàng bỏ qua một bên mặt, có chút niềm tin chưa đủ nói, "Ai? Ai nhìn xem ngươi? Ngươi đỏ mặt cái bong bóng ấm trà a." Giang Phàm đột nhiên cảm thấy điện thoại di động này có chút buồn nôn, có một loại nghĩ bước đi xúc động. Chẳng qua hắn cẩn thận quan sát vài lần về sau, sắc mặt trầm xuống, "Không phải ngươi, nhưng quả thực có một ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú ta, rốt cục là ai?" Hắn quay đầu chung quanh đen kịt một màu, không nhìn thấy một người. Lại cúi đầu nhìn về phía màn hình tổn hại điện thoại, kia cố nhìn chăm chú cảm giác liền đến từ nơi này, nhưng Vương Chí Bằng quay đầu qua về sau, cảm giác kia vẫn tồn tại như cũ. Vương Chí Bằng lúc này có chút ấp úng, tựa hồ tại lén gạt đi cái gì. Giang Phàm nhớ lại cùng gặp mặt hắn sau trên đường đi nói chuyện, đột nhiên bắt được một chi tiết, hắn nói bằng hữu của mình trước khi mất tích luôn luôn mở ra lời dễ ảm, chẳng lẽ nói. Ấn mở điện thoại hậu trường, không ngoài dự đoán, lại ít dễ ảm quả nhiên vẫn còn tiếp tục. Phòng lấy dễ ảm thì hai người, một cái là Vương Chí Bằng, còn có một cái khán giả, nickname thế mà gọi lão Trần. Cái đó tại Vương Chí Bằng trong miệng, rất có thể đã chết bằng hữu thế mà luôn luôn thông qua lời dễ ảm đang xem chính mình. Giang Phàm phát hiện về sau, không có bạch Trần, khóe miệng nhỏ không thể thấy dơ lên mấy phần, đối phương là nghĩ mèo vờn chuột, nắm giữ hành tung của mình, từng bước một tại sau lưng tới gần. Nhưng hắn lại làm sao biết, chính mình bắt được là chuột hay là thợ săn. Tiếp tục đi lên phía trước, đối diện đường xuất hiện một tiệm đồ vàng mã, trưng bày lấy các loại cúng tế vật dụng, tại màu đỏ ánh đèn chiếu rọi, nhìn qua có mấy phần dọa người. Đường phố bên này thì là một nhà đèn sáng lao phá siêu thị, quy mô còn không nhỏ, là bốn cửa hàng đả thông hai phiến cửa cuốn răng giữ, một cái mở một nửa, chỉ có cửa chính mở rộng. Phía trên một viên nền đỏ chữ trắng, rơi đầy cho bảng hiệu, viết siêu thị Huệ Dân. Giang Phàm vừa đi đến cửa trước, trung niên đầu chọc ông chủ thì dùng một loại vô cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái theo dõi hắn, nhìn xem trong chốc lát, lại hướng hắn vẫy tay. Và Giang Phàm mang hoài nghi đi qua, liền nghe ông chủ thấp giọng cách lấy cánh cửa nói với hắn, phía sau ngươi sao một mực đi theo một người. Chương 213, lời kịch bản lính không tệ a. Chương 213, lời kịch bản lính không tệ a. Ông chủ lời nói, nhường Giang Phàm tóc gáy dựng đứng. Làm một cái tại thiếp bối phương diện rất có thành tích đại sư, hắn từ trước đến giờ không ngờ rằng chính mình thì có bị thiếp bối một ngày. Cơ hồ là vô thức phản ứng, hướng phía trước phóng ra một bước, cơ thể cùng bóng tối hòa làm một thể. Sau khi hắn quay đầu lại, sau lưng cái gì cũng không có. Không đúng. Lần này Giang Phàm có rồi phát hiện, đứng ở siêu thị trước mặt trên cầu thang, hắn tầm mắt càng rộng rãi hơn rồi, nhìn lại đường phố, rất xa xa trong bóng tối, có một đạo như ẩn như hiện bóng người, trên tay hình như cầm một cái điện thoại di động. Hẳn là hắn ở đây thông qua lời dễ ảm hình tượng, một đường truy đuổi chính mình. Giang Phàm phản ứng rất nhanh, tại ông chủ phản ứng trước đó, đã từ trong bóng tối lại xuất hiện, thở ra một hơi, buông lòng xuống. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng ông chủ nói phía sau có người, là có một người dán chặt lấy chính mình. Nếu có thể làm đến điểm này, đối phương nói không chừng lại là một con huyết ảnh lệ quỷ. Vẹn vẹn là xa xa đi theo, cái kia còn không tính là cái gì, cái này quỷ nên đây vừa nãy nữ cường nhân thời trang, nhưng cũng có hạn, nó không hề có mang cho chính mình cảm giác giận cả tóc gáy. Lão bản ngươi nói rõ một chút ta, ta trên đường đi chỉ có tiếng bước chân của mình, để ngươi kiểu nói này, còn tưởng rằng đụng quỷ đâu, người khác cách xa như vậy, ai mà biết được hắn làm gì. Giang Phàm lộ ra thở phào nhẹ nhõm nét mặt. Không ngờ rằng chủ siêu thị nghe được quỷ chữ này, sắc mặt ngược lại có chút mất tự nhiên, ngươi không có nói sai, đi theo ngươi chính là một con quỷ. Giang Phàm bị giật mình, trên thế giới ở đâu ra quỷ? Ông chủ ngươi đừng nói dẫn rồi, ta còn có việc, đi trước. Ngươi không muốn chết, tốt nhất trốn vào tới. Ông chủ trầm giọng nói. Giang Phàm nghe vậy bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên người lao bản này, cùng hắn siêu thị tới. Dựa theo 44 cục tài liệu, phố Huệ Dân vừa có ma, thì có người, người lao bản này ban đầu biểu hiện được rất bình thường, hắn còn tưởng rằng đây là một may mắn còn sống sót người sống. Có thể sống người nếu biết mình sau lưng có ma, khẳng định là trốn tránh, làm sao lại như vậy chủ động mời hắn vào trong. Phải biết, trước kia tại chung cư Xuân Thiên, tất cả mời sang sông phàm người, cuối cùng đều bị diệt cả nhà. Ông chủ, người đối diện chính là tiệm đồ vàng mã, sao, ngươi muốn cùng người khác đoạt mối làm ăn à? Giang Phàm phát hiện không thích hợp, thì không đội mà đi rồi, chỉ vào trong siêu thị một sạp hàng bên trên, một ít nến thơm, tiền giấy, giấy áo liệm các thứ nói. Nghe nói như thế, ông chủ nhìn một cái đối diện tiệm đồ vàng mã, sắc mặt rõ ràng âm trầm, hướng trên mặt đất dùng sức nổ ra cục đầm, thử. Lao tử này siêu thị mở mấy thập niên, cái tiêu cầu nhận hết lần này tới lần khác muốn tại đối diện mở tiệm đồ vàng mã, đúng là mẹ nó suối quẩy, sớm muộn có một ngày, ta một mùi lửa đốt đi nó. Hắn vừa nói xong, bên trong siêu thị đột nhiên chuyển đến đồ vật rơi xuống đất âm thanh. Ông chủ sắc mặt biến đổi, không còn phản ứng ra phàm, xoay người chạy rồi vào trong. Trong siêu thị chỉ lóe lên cửa đèn, phía sau kệ hàng bộ phận, còn có siêu thị chỗ càng sâu nhà kho, đều là đen kịt một màu, cộng thêm ngăn cách tường che chắn, Giang Phàm căn bản không nhìn thấy chỗ nào đã xảy ra chuyện gì. Hắn đang chuẩn bị cất bước đi vào. Trong điện thoại di động Vương Chí Bằng đột nhiên cấp bách, ngươi điên rồi. Nơi này cũng dám bảo. Nay chủ siêu thị có vấn đề, ta biết chuyện của hắn. Hắn vừa mới nói mình muốn đốt đi đối diện tiệm đồ vàng mã, kỳ thực cũng sớm đã từng làm như thế rồi, có lúc trời tối uống say, hắn ôm nguyên một dương độ cao rượu đế, thừa dịp chủ tiệm đồ vàng mã ở phía sau nhà kho làm người giấy, toàn bộ vẩy trong tiệm đồ vàng mã, một mùi lửa nhóm lửa. Nghe nói tiệm đồ vàng mã liên quan ông chủ cùng nhau, toàn bộ bị đốt hết rồi. Qua vài ngày nữa, này chủ siêu thị nửa đêm luôn có thể nghe được có người tại gõ cửa, ra ngoài xem xét lại không có người, mãi đến khi chủ tiệm đồ vàng mã đầu thất buổi tối, rạng sáng 2 giờ, chủ siêu thị lại nghe được có người gõ cửa, khai môn không ai về sau, hắn thì thầm canh giữ ở rồi cạnh cửa. Chờ tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, hắn lập tức mở cửa, kết quả là nhìn thấy trên trần nhà đứng một người giấy, nguyên lai gõ cửa người một mực đỉnh đầu của mình, chẳng trách không nhìn thấy. Ngày thứ hai này chủ siêu thị thì bị người phát hiện, chết thảm tại rồi chính mình kho siêu thị trong, toàn thân huyết bị rút khô, da người bị vẽ lên ngũ thải bàn lan thuốc màu, tựa một người giấy giống nhau. Vương Chí Bằng nói xong, Giang Phạm lộ ra thần sắc kinh khủng, đội vàng lui lại mấy bước, cách xa siêu thị. Hắn tỉnh táo lại sau lại biểu thị ra hoài nghi, nào có ly kỳ như vậy kiểu chết, với lại ngươi sao đúng tất cả chi tiết cũng rõ ràng, này sẽ không phải là ngươi biên a. Ha ha, bởi vì đây là siêu thị một cái khác nhân viên nói ra được, mà cảnh sát căn cứ theo dõi điều tra phát hiện, cái này nhân viên chính là sát hại chủ siêu thị hung thủ. Hắn lúc đó từng đao chém chết ông chủ, giết người trong quá trình, mặt không biểu tình, chết lặng được căn bản không giống như là một người sống. Có người nói, này chuyện xưa chỉ là nhân viên lập ra đây muốn cho chính mình thoát tội. Nhưng nhiều hơn nữa người đều cảm thấy, cái đó nhân viên lúc đó khẳng định là bị người giấy điều khiển rồi. Vương Chí Bằng thâm trầm mở miệng. Giang Phạm lần này thì tìm không ra lỗ thủng rồi, nhìn qua trước mặt siêu thị, trên mặt sinh ra nồng đậm cảnh giác, đồng thời lại có một tia giấy rủa, dường như vẫn như cũ không muốn tin tưởng ly kỳ như vậy chuyện. Siêu thị chỗ sâu truyền ra một hồi hỗn loạn âm thanh, dường như có hàng đỡ bị đụng ngã. Nương theo lấy ông chủ thấp giọng chửi mắng. Chẳng được bao lâu, hắn lại hiện ra. Nhìn thấy Giang Phàm quay người muốn đi, đội vàng kêu hắn lại, "Chớ đi à, ngươi không thấy được sao, người kia luôn luôn theo sau từ xa ngươi, nếu như ngươi một người tiếp tục đi lên phía trước, nói không chừng hắn sẽ càng ngày càng gần, thậm chí đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ngươi. Đó là một con vô cùng đáng sợ quỷ, sẽ chỉ đánh rơi đơn người hạ thủ. Trốn vào đến, đợi tại siêu thị của ta trong, tối nay ngươi mới có một chút hy vọng sống." Ông chủ Thái Dương toát ra mồ hôi, vừa nãy dường như đã làm gì chuyện, hắn nhìn như thật thà bề ngoài dưới, mơ hồ toát ra một tia hung tướng. Giang Phàm suy tư một lát, lắc đầu, "Không cần, đại ca ngươi tinh thần thật bình thường sao? Há miệng ngậm miệng đều là quỷ, ta cũng không tin những thứ này phong kiến mê tín thứ gì đó." Ông chủ nghe vậy cũng tức tới muốn cười. Lúc này Giang Phàm lại đem điện thoại giơ lên, bình tĩnh mở miệng, "Kỳ thực ta đã sớm biết, đây là một hồi tỉ mỉ bày kế ác tác địch, ngươi nhìn xem, bọn hắn còn phái rồi một diễn viên cùng ta video trò chuyện, một mực dùng các loại ngôn ngữ mê hoặc ta. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn tiết mục này rốt cục muốn làm thứ gì?" Ông chủ nhìn thấy điện thoại, lùi lại hai bước, hoảng sợ chỉ vào Vương Chí Bằng, "Hắn cũng là quỷ. Hắn không phải đang cùng ngươi video trò chuyện, hắn luôn luôn tại đây trong điện thoại di động. Lẽ nào ngươi trên đường đi không có phát hiện, điện thoại di động này trên một mức toát ra người chết hương vị sao?" Giang Phàm nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, dường như đã hiểu rồi cái gì. "Cái gì? Chẳng lẽ nói?" Ông chủ thấy này vui mừng gật đầu, "Không sai, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi." Liền nghe Giang Phàm tiếp tục mở khẩu, "Chẳng lẽ nói ngươi thì cùng bọn hắn là cùng một bọn, lời kịch bản lĩnh không tệ a ông chủ." Ông chủ một hơi kém chút không có thuận đi lên, "Ngươi đã hiểu cái đơn nhi. Các ngươi đoàn đội đây là đại chế tác a. Tìm nhiều như vậy nóng diễn, bất quá ta thì không có dễ lừa gạt như vậy, các ngươi trở lấy, ta nhất định sẽ tìm ra các ngươi lỗ thủng." Giang Phàm biểu hiện được như cái lăng đầu thành, xoay người, chỉ đầu đường cuối bóng người. "Các ngươi đều nói đây là một con quỷ đúng không? Vậy ta thì cái thứ nhất trước vạch trần hắn." Hắn vừa nói xong câu đó, ánh mắt đột nhiên biến hóa một chút. Không biết là ảo giác hay là cái gì, chờ hắn lần này quay đầu lại lúc, bóng người kia hình như lại cách mình tới gần một chút, ngay cả Giang Phàm cũng sản sinh một tia không hiểu tâm hoảng, giống như một khi bị đuổi kịp, rồi sẽ xảy ra cái gì thật không tốt chuyện giống nhau. Chương 214, một đường đuổi sát người xuất hiện ở phía sau. Chương 214, một đường đuổi sát người xuất hiện ở phía sau. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng tìm đường chết, người kia càng ngày càng gần, ngươi lại không đi vào lời nói, ta coi như đóng cửa." Chủ siêu thị nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện trước mặt người trẻ tuổi đã quay đầu đi vào rồi đen nhánh đường phố. Trên mặt hắn thuần hậu nét mặt chậm rãi biến mất, hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, mắng một câu xa tệ, quay người đi vào siêu thị chỗ sâu. Đường phố trong bóng tối, một bóng người vẫn luôn xa xa suýt sau lưng Giang Phàm. Mỗi khi Giang Phàm đi ra một bước, bước chân của nó rồi sẽ lớn hơn một chút, cả hai nhìn qua còn có khoảng cách rất xa, lại đang bị từng chút một rút ngắn. Bất luận Giang Phàm sao trên đường phố vòng quanh, thì vẫn luôn không thể thoát khỏi đối phương. Sắc mặt hắn càng ngày càng nhanh, không ngừng bôi Thái Dương trên mồ hôi, dường như thì cuối cùng ý thức được không thích hợp. Càng phía trước lóe lên rất nhiều đèn chỗ dường như thì rất nguy hiểm. Giang Phàm tại nào đó đường giao đổi góc, đi vào một cái ngõ nhỏ, lần này đạo kia quỷ dị bóng người đã cách hắn không đủ 50 mét rồi. Hắn quay đầu lại, dường như đã năng lực nhìn thấy mặt của đối phương. Gương mặt kia khá quen, tựa như là trước kia một nổi danh đại chủ truyền bá, tại một lần nào đó dò linh chương trình sau mai danh nhận tích, không còn có tại trên internet lộ mặt qua. Giang Phàm đi tại đen nhánh trong hẻm nhỏ, mỗi tiến lên trước một bước, phía sau quỷ dị bóng người rồi sẽ vì vừa vặn so với hắn lớn hơn một điểm bước chân, hướng phía trước đi một bước. Tính toán khoảng cách, nếu đi đến đầu này hẻm nhỏ, đối phương làm không tốt muốn xuất hiện tại sau lưng hắn rồi. Người kia thật theo tới rồi, "Lão Vương, ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp à, ta nên làm cái gì? Người kia thật là quỷ sao? Mau nói cho ta biết, đây là các ngươi ác tác kịch, trong tim ta vì sao ngày càng luôn uống, ta hình như bị cái quái gì thế ảnh hưởng tới." Giang Phàm một bên tăng nhanh nhịp chân, một bên lo lắng đối điện thoại mở miệng. Trong điện thoại di động Vương Chí Bằng cười lạnh không thôi. Đối phương cho rằng chạy càng nhanh, có thể thoát khỏi sau lưng quỷ, thật tình không biết này vừa vặn ra tốc tử vong của hắn. Ngươi không phải nói chúng ta tại liên hợp lại diễn kịch sao? Ta đã sớm nói qua cho ngươi rồi, trên con đường này toàn bộ là quỷ, chỉ có nghe lời của ta, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Có thể ngươi đây, hết lần này tới lần khác muốn làm loạn, hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu này khẩn cấp tình huống dưới, Vương Chí Bằng còn đang vô tình hay cố ý, hướng Giang Phạm quán thâu tuyệt vọng tâm lý, nhìn tới Giang Phạm trước đó không có nói sai, thật sự là hắn cùng sau lưng quỷ là cùng một bọn. Đến cùng là thế nào chuyện? Vừa mới ta rõ ràng tìm thấy một gian cửa hàng bỏ hoang giấu đi, vì sao nó vẫn có thể tìm được ta, thì cùng thời thời khắc khắc đang giám thị ta đồng dạng. Người không thể nào làm được loại sự tình này, lẽ nào hắn thật là quỷ? Giang Phạm tâm trạng có chút tan vỡ. Ngay tại hắn đi vào hẻm nhỏ nửa đoạn sau đường lúc, Vương Chí Bằng chủ động nói cho hắn chân tướng. Điện thoại di động này bên trong lợi ích dễ ảm, một mực bại lộ hành tung của ngươi, chẳng qua cho dù ngươi bây giờ hiểu rõ rồi, cũng vô ích, ngõ hẻm này chỉ có trước sau hai cái phương hướng, ngươi một đường đi lên phía trước đến cùng, sẽ bị đuổi kịp, ngươi về sau đi, càng là hơn một con đường chết. Hắn mặt mũi tràn đầy lãnh ý, cuối cùng lộ ra nanh vuốt của mình. Giang Phạm thấy này có chút không dám tin, lão Vương, ngươi vì sao hiện tại mới nói cho ta biết, chẳng lẽ nói? Hắn ý thức được cái gì, không có tiếp tục nói hết, muốn vứt bỏ nhặt được điện thoại, nhưng mà lại sao thì không vung được. Cổ tay một hồi lạnh buốt, giống như bị một người chết chăm chú kéo lại giống như. Bây giờ mới biết đã chậm, với lại ta vốn là thật muốn cứu ngươi, có thể ngươi quá mẹ nó ngu xuẩn, trên đường đi tự cho là thông minh, tất nhiên bị lao Trần tìm tới, thì nên trách không được ta rồi. Vương Chí Bằng nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Giang Phạm cảm thụ lấy trên cổ tay kia bị người chết cầm xúc cảm, cả người cương ngay tại chỗ, trong mắt càng trừng càng lớn, đến cuối cùng hoảng sợ hét lên một tiếng, dứt khoát hướng phía trước chạy tới. Thấy này Vương Chí Bằng lúc trước đối với hắn hoài nghi trở thành hư không, cũng không tiếp tục cảm thấy người đàn ông này trên người có gì đó cổ quái rồi. Nữ quỷ thời trang thì nhất định không phải chết trên tay hắn. Rốt cuộc lá gan nhỏ như vậy người sống, làm sao có khả năng mặt không đổi sắc giết một con quỷ? Loại tình huống này, hắn nhằm vào Giang Phạm tâm trạng giới hạn giá trị, thì tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, bị đổi mới rồi một lần. Tương đương với ngươi ăn hơi mặn đồ ăn, nguyên bản đã chậm rãi muốn thích ứng, đột nhiên uống một ly trà, nhường vị giác thiết lập lại rồi một chút, lại một lần nữa bắt đầu ăn, lại sẽ cảm giác mặt được khó mà tiếp nhận. Sau lưng lão Trần nhìn thấy phía trước người sống bước nhanh hơn, trắng bệnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ma quái, thì đồng dạng càng nhanh đuổi theo. Hắn trước kia là một tên sở trệ a mẹ, một hồi lấy dễ ảm bên trong thật gặp phải quỷ. Sau khi chết bị vây ở con phố này, tối nay hại không ít chết một tên đồng hành, còn thu hoạch rồi một rất có ý nghĩa mới đồng bọn, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chính mình tùy tiện liền đem một người sống sợ tới mức chật vật chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa. Rất nhanh hắn đi tới hẻm nhỏ cuối cùng. Chính mình chỉ cần lại đi ra một bước, vừa mới qua chỗ ngoặt người sống thì không chỗ trốn chạy rồi. Nhưng mà bước ra một bước, chỗ ngoặt sau đó, lại cái gì cũng không có. Lao Trần sửng sốt một chút, thử nghiệm đi về phía trước mấy bước, vẫn như cũ không thấy được người. Sau lưng một hồi gió lạnh thổi qua, hắn không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút rét run. Không đúng a, hắn rõ ràng vừa mới đi qua chỗ ngoặt, làm sao lại như vậy không thấy đâu? Ta rõ ràng một mực nhìn lấy lịt dễ ảm, nắm giữ hắn toàn bộ tung tích. Đúng, là ít dễ ảm. Lao Trần nghĩ tới điều gì, giơ tay lên trên rách dưới điện thoại. Là ít dễ ảm hình tượng bên trong, camera chỉ vào mặt đất, lung la lung lay đi lên phía trước, dường như có một người đang chật vật chạy trốn. Từ dưới đất đường đá xanh đến xem, chính là đầu này ngõ nhỏ không thể nghi ngờ. Cái đó người sống thì biểu hiện được 10 phần bối rối, mỗi chạy mấy bước, muốn dùng sức vung một chút điện thoại, cố gắng tránh thoát cái này quỷ dị lấy dễ ảm điện thoại. Đây hết thể cũng rất đúng, hoàn toàn phù hợp kế hoạch ban đầu. Nhưng mà duy nhất không đúng là, trước mặt mình, mất đi cái đó người sống hành tung. Đây là... Lao Trần đột nhiên ngẩn ngơ, thấy rõ lấy dễ ảm hình tượng về sau, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Vì trong bức tranh, xuất hiện một đôi mang theo vết máu chân trần, bên trái gót chân bị gọt đi, lộ ra trắng bệnh xương cốt. Cước này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì này liền là chính mình chân. Hơn nữa là theo phía sau mình thị giác quay phim ra tới, luôn luôn đuổi theo lấy dễ ảm hình tượng, đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình, trong chốc nhoáng này kinh khủng nhường Lao Trần trái tim đột nhiên dừng lại một chút. Hắn vô thức quay đầu lại, thì đối mặt một người trẻ tuổi, dường như dán chặt lấy chính mình cái cổ mặt. Đối phương tại chiều trên cổ mình thổi âm phong. Thảo, mãnh liệt hàn ý bỏ lên trên lưng, Lao Trần tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vừa mới đi qua chỗ ngoặt lúc, cảm nhận được gió lạnh, cũng không phải tự nhiên quét mà là theo một người nam nhân trong miệng thổi phồng lên. Phát hiện này càng là hơn làm hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nam nhân trước mặt giơ lên một cục gạch, phía trên kia máu me đầm địa, cũng không biết chụp chết qua bao nhiêu người, hắn hướng về phía chính mình lộ ra một khó mà hình dung tàn nhẫn mỉm cười, tự lẩm bẩm mở miệng. Hi hi, để ngươi đổi tới, vậy bây giờ, có phải hay không cái kia đổi ta theo đuổi ngươi? Chương 215, tủ quần áo người bên ngoài chương 215, tủ quần áo người bên ngoài một cục gạch nện xuống. Ẩm Lao Trần cảm giác ảnh chân dung của mình bị một cỗ xe tải đụng vào, cơ thể không bị khống chế hướng phía trước ngã xuống, trong đầu ông tắc hưởng. Hắn có thể tổn thương ta, hắn quả nhiên có vấn đề. Kỳ thực trên đường đi đổi tới, nó đã sớm phát hiện người đàn ông trẻ tuổi này trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ rồi. Hắn vì sao hơn nửa đêm một người đến một cái phố quỷ? Trong ba lô còn đinh linh len ken vang, như là có rất nhiều công cụ gây án. Hắn đi qua tiệm net, tiệm tóc, tiệm chụp ảnh, tất cả đều trở nên vô cùng yên tĩnh, tựa là cũng không có một người. Nay từng cái chi tiết đã sớm hóa thành tâm bệnh cắm rễ vào Lao Trần đáy lòng. giờ phút này bị đối phương quỷ dị tập kích đến sau lưng, bị kinh khủng một cục gạch, tiểu này sợ hãi tức thì bị hoàn toàn dẫn động, khiến hắn triệt để hoảng hốt. Chạy. Trong đáy lòng chỉ còn lại có này một cái ý nghĩ, căn bản không dám quay đầu nhìn nhiều, hoảng hốt chạy bừa chạy về phía trước đi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cái cổ sau thỉnh thoảng thổi qua một hồi âm phong. Nam nhân kia đang đuổi chính mình. Lao Trần không dám quay đầu, sợ nhìn thấy một tấm vặn bẹo điên của mặt, chính ghé vào trên bả vai mình cười. Đừng đuổi ta, đừng đuổi ta, đừng đuổi theo. Trong miệng giống như nổi điên lẩm bẩm tự nói, khí tức âm lãnh tràn ngập, nào đó lực lượng ma quái bị khiên động. Nào đó trong nháy mắt, Giang Phàm sản sinh một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh, bước chân vô thức dừng lại, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Trước người quỷ ảnh thì thừa cơ xông vào phía trước trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhíu nhíu mày, đối phương thật không đơn giản, hẳn là một con đỉnh cấp ác quỷ bên trong người nổi bật, hoàn toàn không phải vừa nãy nữ quỷ thời trang có thể so. Nó trên đường đi truy đuổi chính mình, sinh ra linh dị lực lượng, trong nháy mắt dẫn động, cho dù là có thường nhân gấp 5-6 lần linh hồn cường độ Giang Phàm, thì gặp rồi ảnh hưởng. Lúc này trong điện thoại di động Vương Chí Bằng còn có một chút choáng váng. Hắn không thấy rõ vừa nãy rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cái này người sống dường như cùng Lao Trần gặp nhau, sau đó hình tượng thì trở nên rất hỗn loạn, camera kịch liệt lắc lư, giữa hai người hình như bạo phát kịch liệt xung đột. Lao Trần, Lao Trần, đắc thủ hay chưa? Nó nhịn không được mở miệng. Bên hai lại truyền đến trẻ tuổi thanh âm của nam nhân, "Lão Vương, thi ngươi một đề, trong miệng ngươi Lao Trần, tên đầy đủ đều cái gì?" Vương Chí Bằng cơ thể cứng đờ, "Ngươi còn sống sót? Làm sao có khả năng?" "Ha ha, các ngươi trò xiếc cũng nhanh bị ta vạch trần, còn muốn gạt ta?" "Kêu cái gì Lao Trần, căn bản không phải quỷ, ta một cục gạch xuống dưới, hắn thì kêu cha gọi mẹ, nhìn xem hôm nay ta không giết." "A không, vạch trần các ngươi đoàn làm phim tất cả mọi người." Giang Phàm chầm chậm vào điện thoại, trên mặt có một tia kỳ quái ửng hồng, giống như một liên hoàn tội phạm giết người, gặp được con mồi lúc, khó mà ức chế hưng phấn. Này điên cùng dáng vẻ, đem Vương Chí Bằng thấy vậy đấy lòng siết chặt. Hắn cũng không phải là muốn giết chúng ta đoàn làm phim tất cả mọi người a. Liền xem như bị ác tác kịch, cần phải khoa trương như vậy trả thù sao, người này sẽ không là thằng điên a. Không đúng, chúng ta mẹ nó cũng không có đoàn làm phim a. Hắn là thế nào một cục gạch nện thương một con quỷ? Nhanh lên một chút, nói ra Lão Trần tên đầy đủ, không có nói, ta thì một cục gạch đem ngươi điện thoại đập. Giang Phàm đưa di động để dưới đất, giơ lên gạch, mặt lộ uy hiếp. Vương Chí Bằng nhìn thấy khối này tại bóng tối dưới, có chút máu me đầm địa gạch, đột nhiên đã hiểu rồi cái gì. Khẳng định là này gạch có vấn đề. Đừng. Khác nện, ta nói, ta tất cả đều nói, Lão Trần cứ gọi Trần Toàn Bộ Trung, hắn cứ gọi Trần Toàn Bộ Trung. Giang Phàm nghe vậy, nhìn thoáng qua hệ thống bảng trên quỷ tìm người nhếch môi, cười không ra tiếng lên. Trần Toàn Bộ Trung, Trần Toàn Bộ Trung, Trần Toàn Bộ Trung, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Trần Toàn Bộ Trung. Hắn một bên hướng phía trước đi, một bên hướng về phía hai bên đen nhánh đường phố không ngừng la lên. Thâm trầm âm thanh, mang theo một sức mạnh không tên, dường như bị thét lên người, nhất định sẽ bị hắn tìm thấy giống nhau. Đột nhiên, Giang Phàm nhìn về phía một tòa vứt bỏ lão lâu, nhếch miệng lên, hắn cất bước đi vào rồi cho bụi vị rất nặng trong hành lang. Tầng 4, trong một cái phòng, Lão Trần chầm chậm vào lấy dễ ảm hình tượng, trong mắt đột nhiên trừng lớn. Cái đó người sống đi vào chính mình nhận thân lầu. Hắn là làm sao biết chính mình ở chỗ này? Trần Toàn Bộ Trung, Trần Toàn Bộ Trung, Trần Toàn Bộ Trung. Trong hành lang vang lên đối phương không có hảo ý la lên, thanh âm kia từng tầng tới gần, cũng làm cho Lão Trần nội tâm càng thêm khẩn trương lên. Đến cuối cùng, âm thanh đứng tại tầng 4. Nó một trái tim thì hung hăng treo lên. Đợi 5 phút đồng hồ, mãi đến khi Lão Trần khẩn trương đến cũng có điểm không khẩn trước lúc, thanh âm kia lại tiếp tục la lên, đi lên lầu rồi. Hắn không có phát hiện ta. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơi trầm tĩnh lại, Lão Trần chầm chậm vào trong điện thoại di động lấy dễ ảm hình tượng, muốn đợi đối phương lên tầng 6 thì đi ra ngoài chạy xuống lầu. Hình tượng đối diện, nó chỉ có thể nhìn thấy cầu thang, cũng không ngừng đi lên một đôi chân. Đến rồi lầu 5, đối phương đẩy cửa đi vào rồi bên trái phòng. Trần Toàn Bộ Trung, Trần Toàn Bộ Trung, đừng lẩn trốn nữa, ta biết ngươi đang nơi này, ta đã thấy ngươi rồi, mau ra đây đi, ta lập tức có thể tìm thấy ngươi. Nam nhân trẻ tuổi ở trong phòng không ngừng tìm kiếm, rõ ràng không có phát hiện chính mình, trong miệng cũng đang không ngừng nổ tại. Lão Trần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng đối phương động tác kế tiếp lại làm cho hắn nét mặt hung hăng cứng đờ. Vì nam nhân đi đến một treo tường tủ quần áo trước, ngừng lại. Tiểu này tủ quần áo là giao phòng thời bổ sung dùng còn sót lại vật liệu gỗ trực tiếp đánh vào trên tường, bởi vậy cả tòa lầu đều là giống nhau như lúc tủ quần áo. Giờ phút này, Lão Trần thì núp trong tầng 4 phòng trong tủ quần áo. Mà đối phương bộ đáng, rõ ràng là chắc chắn rồi, hắn có khả năng núp trong phía trước tủ quần áo, mặc dù người đàn ông trẻ tuổi này tại lầu 5, có thể Lão Trần vẫn như cũ có một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Điện thoại đột nhiên bất động rồi, camera cứ như vậy chính đối cửa tủ treo quần áo. Nam nhân tiếng la thì ngừng lại, phòng lấy dễ ảm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lão Trần trong tủ quần áo một cử động nhỏ cũng không dám. Nào đó trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy được, đối phương không tại lầu 5, mà là ngay tại tầng 4, thì ở phía trước chính mình, nhìn chòng chọc vào chính mình. Sợ hãi tại không nói gì bên trong sinh sôi. Lão Trần một cử động nhỏ cũng không dám, đáy lòng ngày càng hoảng. Vừa mới tiếng bước chân rõ ràng lên tới rồi lầu 5, sau đó trên đầu ta trần nhà cũng chuyển tới rồi có người đi lại, không ngừng vang lên tiếng bước chân, hắn nên thật tại lầu 5. Nó liên tục xác nhận điểm này, cuối cùng quyết định mạo hiểm khai môn, chạy xuống lầu. Bởi vì loại này y mắng luôn ngạt, quá mức tra tấn người, hắn đã có chút không chịu nổi. Thì thầm đem cửa tủ quần áo mở ra một đường nhỏ, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, muốn đi xác nhận đối phương phải chăng còn tại lầu 5. Nhưng nhìn đến lấy dễ ảm hình tượng, lại làm cho Lão Trần trong lòng run lên. Vì ở trong đó cửa tủ quần áo, thì mở ra một đường nhỏ. Sẽ không phải. Toàn thân dậy rồi một lớp da gà, tay có chút phát run hướng phía trước với tới, cửa tủ quần áo bị từng chút một đẩy ra, lại ít dễ ảm hình tượng bên trong chậm rãi xuất hiện mặt mình. Lao Trần bị dọa đến mặt không có chút máu, nhìn về phía trước, mới phát hiện đối diện tủ quần áo trên bàn trà, mấy cái cốc dựng thẳng bày ra, kẹp lấy một cái điện thoại di động, camera chính đối với chính mình. Vốn cho rằng ở trên lầu là ít dễ ảm, vậy mà liền tại trong phòng của mình. Một màn này trước đây đã rất khủng bố rồi. Nó còn phát hiện rồi một kiện dọa người hơn chuyện. Điện thoại được trưng bày tại trên bàn trà, kia lúc trước cầm điện thoại là ít dễ ảm sát nhân cuồng, bây giờ ở nơi nào? Chương 216, cường đại cửu hận chương 216, cường đại cửu hận trong đầu vừa mới dâng lên cái nghi vấn này, Lao Trần cũng cảm giác gáy mắt lạnh, hình như bị người thọc một đao. Quay đầu lại, nó đối mặt trong bóng tối một tấm cười quái dị mặt người. "Thảo a." Nó hét lên một tiếng, dứt khoát chạy ra ngoài, trên cổ còn cắm một cái che kín tự thúc đoàn đao. Sau lưng vang lên giang phàm âm lãnh trêu tức âm thanh. "Quỷ theo đuổi người rồi, chạy mau a." Trong lúc vô tình, truy người quỷ cùng nguyên bản bị truy người, nhân vật đã xảy ra trao đổi. Trước mặt Lao Trần hoảng hốt chạy bừa. Truy quỷ giang phàm không nhanh không chậm, hắn quỷ dị tiếng bước chân tại yên tĩnh trong hành lang, có vẻ đặc biệt chói tai. Vương Chí Bằng hoàn toàn bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nếu như nói trước đó tại góc ngõ nhỏ, hắn còn có một chút không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Vậy bây giờ hắn là thấy rất rõ ràng. Cái này người sống, thế mà đang đuổi giết Lao Trần. Nguyên lai mình trước đó không có xuất hiện ảo giác, cái đó tại trong hắc ám tra tấn nữ quỷ thời trang người, chính là hắn. Chính mình thế mà một mực cố gắng nhắc nhở, một khủng bố như vậy người sống, trên con đường này có ma. Nay mẹ nó không tương đương tại nói cho miêu, trong động có rất nhiều háo tử không. Thảo rồi, ta làm người lúc, quỷ khủng bố, ta làm quỷ lúc, người khủng bố, đây là thế đạo gì à? Vương Chí Bằng im lặng nhìn trời xanh. Lúc này Lão Trần đã chạy đến tầng 1, quay đầu lại, nam nhân phía sau thế mà không có đuổi theo, nó lập tức đại hỉ quá đỗi, đưa di động ném vào một bên thùng rác, chạy vào đối diện đường một gian cửa hàng bỏ hoang bên trong. Nó trên đường đi thì suy nghĩ minh bạch, chính mình sở dĩ không ngừng bị tìm thấy, chỉ sợ chính là bởi vì trường lợi dễ ảm. Chính mình thông qua lợi dễ ảm, nắm giữ cái này người sống hành tung, có thể trái lại cũng bị đối phương nắm giữ tung tích. Hiện tại vứt đi điện thoại, hắn nhất định không thể nào lại tìm đến chính mình. Đây là một gian nhà dân đổi tiệm cơm, gọi quán ăn lâu đời bảo ra, mấy tờ cái bàn, một nhà bếp, bố trí rất đơn giản. Cửa hàng ông chủ trước kia chính là Lao Trần hại chết hắn còn sử dụng tiệm này, không ngừng kinh hãi, hại chết qua rất nhiều người sống, bên trong âm khí rất nặng, có thể che giấu trên người mình khí tức. Trốn vào đến về sau, nó rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, trên đường phố đột nhiên lại truyền đến cái đó đòi mạng bình thường tiếng la, không ngừng hô hoán tên của mình, thanh âm kia càng ngày càng gần, để nó sản sinh một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Đến cuối cùng, nam nhân tiếng bước chân, thế mà chính xác đứng tại lao quán cơm tiền. Vẫn là bị tìm được rồi. Lao Trần đồng tử co rụt lại. Phía ngoài nam nhân thử nghiệm hai môn, dùng sức vặn giật mình nắm tay, không thể mở ra, hắn bỏ cuộc vặn môn, chờ đợi trong chốc lát về sau, thế mà bắt đầu gõ căn này rõ ràng bước bỏ tiệm cơm môn, thanh âm kia không nhẹ không nặng, dị thường cổ quái, nghe được lòng người hốt hoảng. Thật giống như gõ lâu, môn rồi sẽ gắng gượng bị gõ mở giống nhau. Có người, bên trong có người tại a. Có người thì kéo cửa xuống, không ai ở nhà lời nói. Ta coi như chính mình đi vào rồi. Nương theo này thâm trầm tiếng la, còn có không ngừng gõ cửa. Khoảng 2 phút về sau, môn thế mà thật mở, lỗ khóa búng ra âm thanh, ngay tiếp theo Lão Trần trái tim thì đi theo hung hăng run dậy một chút. Người trẻ tuổi kia đầu tiên là thăm dò nhìn mấy mắt cửa hàng bên trong tình huống, sau đó trên tay cầm lấy một cái thứ gì, không ngờ, cẩn thận từng ly từng tí đi cả nhắc đi đến. Tìm đòi một vòng về sau, hắn không hề có phát hiện dấu trong tủ góc tường Lão Trần. Này trong ngăn tủ từng bị dùng để giấu qua hơn 10 bộ thi thể, đã cụ bị nào đó giấu kín quỷ dị đã tính. Nghe được đối phương đi ra cửa hàng, còn có bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Lão Trần rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Nơi này nhìn tới thì không an toàn rồi, nếu không có này ngăn tủ, ta sớm đã bị phát hiện. Lẩm bẩm một câu, đẩy ra cửa tủ, nó dự định chuyển sang nơi khác tránh. Nhưng mà mới ra đến, Lão Trần liền thấy sau cửa đứng một bóng người. Nó toàn thân lập tức lạnh từ đầu tới chân. Vừa nãy nghe được tiếng đóng cửa, nó vô thức cho rằng đối phương đi ra, không ngờ rằng hắn là đứng trong cửa quan môn, sau đó thì không nói một lời, như là người chết đứng, đợi chờ mình chủ động đi ra. Âm hồn bất tán, thảo, lão tử liều mạng với ngươi. Lão Trần lần này là triệt để tuyệt vọng, ôm hận ra tay. Có thể nó một tay lấy bóng người phía trước bẻ vụn sau mới phát hiện, chính mình giết chết hình như chỉ là một hình bóng. Tại sao muốn làm hại ta? Một tự lầm bầm âm thanh tại trong hắc ám vang lên, mãnh liệt hận ý gần như là đập vào mặt, mang cho Lão Trần một loại kinh khủng cảm giác các bách. Nó kinh hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối mặt một đôi đen nhánh tĩnh mịch con mắt, đứng trước mặt mình như là một thứ từ thập bát tầng địa ngục leo ra phục cứu ác quỷ. Báo thủ, ta muốn báo thủ, ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Giang phàm trong con mắt chiết xạ ra nhiều loại khác nhau hận ý, hắn di vãng trải nghiệm đủ loại cựu hận tại thời khắc này tất cả đều bị tính tới rồi Lão Trần trên đầu. Hắn thậm chí không dùng đạch, bàn tay lớn đột nhiên nô ra, thì một cái xuyên qua trước mặt quỷ lồng ngực. Một con có thể đầy vách tường nữ quỷ còn muốn mạnh hơn đỉnh cấp ác quỷ, cứ như vậy trừng lớn hai mắt, không hề sức chống cự, bị một cái bóp nát trái tim, triệt để hồn phi phách tán. Là cái này cấp 4 phục hữu. Đây là Giang Phàm lần đầu tiên sử dụng cấp bậc này lực lượng. Mắt thấy Lão Trần mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống, hắn thoáng có chút mệt lạ dựa lưng vào tường, dùng sức thở hổn hển mấy cái. Thật mạnh, nguyên lai ta lúc đầu dùng thẻ thể nghiệm đạt tới tứ cấp phục hữu xa xa không phải chân chính tứ cấp, chẳng qua sao luôn cảm giác lại trở về rồi vừa mới đạt được tiếp bối lúc, này tiêu hao thì quá kinh khủng, không riêng gì linh hồn ôn độ, còn có đúng thể xác tinh thần trên tổn thất. Nhìn tới nhất định phải nhanh chóng sử dụng tử vong thể nghiệp tạm, lại đề thăng một đợt linh hồn cùng tinh thần cường độ rồi. Hắn lẩm bẩm một câu, sắc mặt rất là hưng phấn. Hiện tại phục cừu một khi bị phát động, Giang Phàm cảm thấy, trước đó chung cư Xuân Thiên Lệ Quỷ, đoán chừng ngay cả mình đẩy tăng thêm một gạch cũng gánh không được. Chủ yếu cừu hận cái này nhãn hiệu quá rồi. Giang Phàm ban đầu còn tưởng rằng là đạt được phục cừu sau khi được lịch hận sẽ bị triệu tập ra đây, thật sự sử dụng sau mới phát hiện, cái gọi là cừu hận có thể là của mình nhân sinh trải nghiệm bên trong bất kỳ lần nào thù hận. Tỷ như năm đó mùa hè cậu, món nợ này cũng bị tính tới rồi vừa nãy lao trần trên người. Hồi nhỏ cho lừa gạt không tới nơi tới trốn, một lần nào đó nông thôn tâm lý khai thông phạm sai lầm, bị lao ra tử tay chân tâm oán hận, cũng coi như đến rồi lao trần trên người. Một lần nào đó đổi quỷ, đối phương chết được quá sớm, để cho mình không thể soát ra một hoàn chỉnh nhất cấp nguyên rủa hận ý, còn có. Giang Phàm bản thân là một đại khí, không mang thù người. Nhưng 20 năm nhân sinh trải nghiệm bên trong, nhiều như rừng, tất cả lớn nhỏ thù hận luôn luôn khó tránh khỏi. Hắn thậm chí cảm giác, trên người mình có cừu hận ra chỉ ở dưới phục cừu có thể đã nhanh muốn vượt qua màu đen nguyền rủa giới hạn. Chương 217, đảo ngược chia sẻ đau khổ cùng tuyệt vọng. Chương 217, đảo ngược chia sẻ đau khổ cùng tuyệt vọng. Nhặt lên trên mặt đất hồn nhục nuốt vào, một bên khôi phục nhiệt độ cơ thể, Giang Phàm một bên nhìn về phía vừa mới thôi diễn ra nguyền rủa. Quỷ đuổi người hay, bị ngươi truy đuổi người sẽ sinh ra áp lực to lớn trong lòng, bị đuổi kịp trong nháy mắt, càng là hơn sẽ sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh, tâm lý tố chất kém người sẽ trực tiếp đột tử. Thôi diễn độ 255 này hiệu quả không tệ à, có thể cùng tâm bệnh ác tác kịch sinh ra hiệp đồng tác dụng, ta còn có thể sử dụng thiếp bối thực khí đến tăng cường nó hiệu quả, với lại đây đối với soát thôi diễn độ mà nói, lại là một đại lợi khí. Giang Phàm suy nghĩ một chút, ánh mắt từng chút một sáng ngời lên. Hắn hôm nay, tại rất nhiều nguyên rủa ra chỉ dưới, hơi thiết kế một chút, có thể tại một con quỷ trên người soát đến hơn 200 thôi diễn độ. Nếu lại có này một nguyên rủa ra chỉ, nói không chừng có thể trực tiếp soát ra cấp 3 nguyên rủa. Hắn lại liếc mắt nhìn, bàn phím hiệp thế mà đã 400 thôi diễn độ rồi, trên đường đi Vương Chí Bằng chịu đựng kinh hãi, có thể không thể so với bị chính mình truy sát lao trần một thiếu. Đáng tiếc duy nhất là, này một nguyên rủa không có tiến hóa tiềm lực. Nói như vậy lên, Vương Chí Bằng dường như thì mất đi tác dụng. Nghĩ đến đây, Giang Phàm nhìn phía trên tay màn hình phá toái điện thoại, ánh mắt từng chút một trở nên nguy hiểm. Ngươi rốt cục là cái thứ gì, vì sao ngay cả quỷ đều có thể giết? Vương Chí Bằng run run rẩy rẩy nhìn Giang Phàm, vẻ mặt hoảng sợ mở miệng. Huynh đệ ngươi hiểu lầm rồi, ta không hề có giết bằng hữu của ngươi, vừa vặn tương phản, ta vừa mới là tại cứu rỗi nó, tiểu này cô hồn dã quỷ, tồn tại thời gian lâu dài, sẽ trở nên đánh mất lý trí, quên đi chính mình là ai, ngơ ngơ ngác ngác lêu lổng ở trong thiên địa, ném không được thai, khó mà giải thoát. Ta vừa mới dùng pháp khí Nhân Hoàng Thiên Thiên Ấn đem nó độ hóa, sau đó câu thông thiên địa, mang đến âm ti, miễn đi rồi nó tương lai một quặc khổ kiếp. Giang Phàm dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, mới mở miệng thì khiến người vô cùng tin phục. Vương Chí Bằng nghe xong, thần sắc lại biến, lẽ nào ngươi là một vị đại sư chân chính? Ha ha. Giang Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, người đời đều khổ, chúng ta trưởng thiên địa kỹ thuật, làm độ thai mở ếch, hóa ngàn ngàn vạn bạc kiếp, hôm nay gặp được ta, ngươi bị bằng hữu này kiếp nạn, coi như là dừng ở đây rồi. Vương Chí Bằng nghe được kinh hãi không thôi. Hắn thế mà thật gặp được đạo sĩ, chẳng trách đối phương có thể đổi quỷ, với lại cùng lúc trước hắn nghĩ giống nhau, đến rồi bây giờ thời đại, những cao nhân này đã sớm đại ẩn tại thị, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đáng tiếc duy nhất là, chính mình không có tại khi còn sống, gặp được vị cao nhân này. Ta nhìn xem tiểu hữu rất có tuệ căn, không bằng đi theo ta làm việc, tương lai duyên phận đến rồi, ta ở phía dưới có chút mối quan hệ, cho ngươi tuyển cái thổ hào đầu thai. Giang Phàm lại một lần mở miệng. Hắn vừa mới nguyên bản đã động sát tâm, đột nhiên lại nghĩ đến, chính mình còn chưa có thử qua 44 cục điều tra viên khống chế linh dị phương pháp. Chính mình cùng chiếc điện thoại di động này quỷ bồi dưỡng lâu như vậy tình cảm, giữa song phương đã sơ bộ thành lập rồi tín nhiệm. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Thế là tại sắp giơ lên gạch nháy mắt, thay đổi ý nghĩ. Vương Chí Bằng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, thật có thể chứ đại sư, ta có thể hay không ném thổ hào, ta yêu thích có văn hóa có tố dưỡng gia đình, tìm cho ta một loại đó gia tộc khổng lồ, thế lực trải rộng thương chính lưỡng giới, dậm dậm chân thành phố du đều muốn run ba run được hay không? Giang Phàm nghe được khỏe miệng kéo một cái. Hảo gia hỏa, ngươi là thực có can đảm nghĩ, ngươi không tới bản sao tiểu thuyết cũng có tài. Có thể, không sao hết. Hắn cũng dừng lại một lát, mới gật đầu một cái. Nói xong không khỏi nghĩ tới một cái đạo lý, đoán chừng cũng chỉ có lừa đảo, mới biết không hề danh giới cuối cùng thỏa mãn một người bất kỳ yêu cầu gì rồi, vì lừa đảo tại đáp ứng lúc, thì căn bản không nghĩ tới sẽ thật sự thực hiện. Đến, ngươi thử một chút, phụ đến trên người của ta, coi ta là thành ngươi tín nhiệm nhất, tối vui lòng thổ lộ hết người, để cho ta cảm thụ ngươi đã từng tất cả đau khổ cùng tuyệt vọng. Giang Phàm suy tư một chút, lại một lần mở miệng, dự định nếm thử thu nhận Vương Chí Bằng. Ca, ta không dám. Vương Chí Bằng do dự hồi lâu, không dám làm theo. Ta sợ ngươi mất hứng rồi, một cục gạch trụng chết ta. Nghe nói như thế, Giang Phàm vội vàng lộ ra nụ cười như ánh mặt trời. Cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, vì nếu ngươi không làm theo lời nói, ta lập tức rồi sẽ cho ngươi một cục gạch, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời, như vậy chí ít còn có thể có một chút hy vọng sống. Hắn bình tĩnh giúp Vương Chí Bằng phân tích lợi và hại, biểu hiện được giống như một người ngoài cuộc. Mà Vương Chí Bằng nghe nói như thế, lặp đi lặp lại nhìn Giang Phàm mấy mắt. Không phải, ngươi vừa mới từ bi, tốt bụng đâu, còn giúp người đời độ khó khăn, vì thiên địa trừ hai kiếp, kết quả bây giờ nói ra ác độc như vậy lời nói, một lời không hợp muốn cho ta một cục gạch. Ca, Vương Chí Bằng còn muốn mở miệng, lại phát hiện trên đầu đã xuất hiện một cục gạch. Giang Phàm giọng nói vẫn như cũ ấm áp cùng húc, nhưng trong miệng lời nói lại làm cho trong lòng hắn run lên. Ta không thích nói nhảm, lại để cho ta theo trong miệng ngươi nghe được hơn một cái dư chữ, ta thì trước giờ tiễn ngươi đi rồi. Giờ khắc này Vương Chí Bằng không khỏi hoài nghi dậy rồi, đối phương mới vừa nói, tiễn lao Trần đi địa phủ đầu thai lời giải thích. Ngươi cái này cũng không như đạo sĩ hành động a. Ta muốn thật bị nệ rồi, sẽ không phải liền trực tiếp hồn phi phách tán a. Nghĩ đến đây, nó không còn dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám lại ngỗ nghịch Giang Phàm mệnh lệnh, vì tại trong lòng của nó, nam nhân trước mặt cho dù thực sự là đạo sĩ, thì mẹ nó là một tà đạo, yêu đạo. Tuyệt đối là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Vương Chí Bằng theo trong điện thoại di động bay ra, tiến vào Giang Phàm cơ thể. Nỗi thống khổ của nó cùng tuyệt vọng, không giữ lại chút nào triển lộ ra, tìm kiếm nhìn sâu trong nội tâm cứu rỗi. Đây là quỷ một loại bản năng hành vi. Nếu có người năng lực cùng chính mình thật sự cảm động lây, nỗi thống khổ của bọn nó sẽ cực lớn làm dịu, tương đương với bị phân đi rồi một bộ phận tuyệt vọng. Cũng đúng thế thật, vì sao rất nhiều hung lệ tàn bạo quỷ vật sẽ cam tâm tình nguyện đợi tại một người sống thể nội, dù là đánh mất tự do thì không phản kháng. Vì mỗi một cái quỷ ở sâu trong nội tâm đều là cực độ thống khổ, mỗi một lần hại người cũng là vì rồi ức chế tiểu này đau đớn. Giang Phàm lông mày từng chút một nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm nhận được, chính mình tại một đám quỷ ở giữa, tận lực tìm kiếm con đường sống, cuối cùng lại phát hiện, mỗi một lần bắt lấy dâm dạng, đều là một cái giữ tận độc xà, lần lượt hy vọng, tất cả đều hóa thành tuyệt vọng. Nhưng lại tại loại cảm giác này còn không có triệt để bốc lên lúc thức dậy, thì trở nên im bặt mà dừng. Giờ phút này, chính từng chút một đem nỗi thống khổ của mình cùng tuyệt vọng bạo lộ ra Vương Chí Bằng, đột nhiên phát hiện người đàn ông này trong thân thể, có một cỗ khác nhau nguyền rủa đang hướng phía chính mình lan tràn. Nó tại mở rộng cửa lòng lúc, thì là lúc yếu đất nhất. Từng đạo nguyền rủa cuốn lên đến, từng tầng khắc cốt minh tâm tuyệt vọng, đảo ngược chui vào nội tâm của nó chỗ sâu nhất. Vương Chí Bằng đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, mất đi tập trung. Giờ khắc này, vô cùng vô tận đau khổ, trực tiếp đưa nó bao phủ. Đêm khuya nhà vệ sinh, bị đặt tại bồn rửa mặt bên trên, từng đao băm. Lầu cao rơi xuống, ngã tứ chi và mèo, lại bị người từ phía sau lưng đánh lén, chém vào bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Tứ giác du hí, bị người phía sau tập kích. Tại vứt bỏ lầu dạy học bị một cực độ điên cuồng nam nhân truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Lần lượt tần nút đều tìm đến, lại bị tàn nhẫn sát hại. Gõ mở cửa trong không có một ai, đóng cửa lại về sau, bên ngoài ngược lại chuyển đến người khác tiếng gõ cửa. Đủ loại quỷ quệt khiếp người, quái dị khó tả trải nghiệm, xé rách lòng của nó phòng, chui vào nó nội tâm chỗ xấu nhất. Trong chốc ngắn này, Vương Chí Bằng toàn bộ quỷ, giống đã trải qua 10 thế chết đi luân hồi, không ngừng tan bỡ, chết lặng, lại rất nhanh xa vào đến càng sâu tầng trong thống khổ. Chương 218, để cho ta độc hưởng đau khổ. Chương 218, để cho ta độc hưởng đau khổ. Có chuyện gì vậy? Đau khổ cùng tuyệt vọng đâu? Ta sao không có cảm giác đến? Giang Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ, cảm thấy nhất định là Vương Chí Bằng tiểu tử này đang đùa thủ đoạn, không có hảo hảo dựa theo chính mình nói đi làm. Lao Vương, cho ta một lời giải thích. Lao Vương, Lao Vương. Hắn hô vài câu, không có đạt được đáp lại, lập tức ánh mắt càng lạnh hơn, bàn tay lớn mò về sau lưng mình, đục vào sức mạnh linh dị phát động, một cái hao ra Vương Chí Bằng. Khi thấy đối phương chính nhắm chặt hai mắt, mặt lộ đau khổ, lông mày thỉnh thoảng rung động một chút dáng vẻ, Giang Phàm thì đã hiểu, chính mình là hiểu lầm đối phương. Hợp lấy chính mình không có cảm nhận được đau khổ, là bởi vì đau khổ đều bị Vương Chí Bằng một người độc hưởng a. Hảo tiểu tử, vẫn rất tham lam, tha thứ ngươi rồi. Hắn vô Vương Chí Bằng bả vai, vây quanh đối phương quan sát một vòng, phát hiện một vài vấn đề, Vương Chí Bằng toàn thân hoàn khí, lại có không ngừng tăng cường xu thế. Nhưng cùng lúc, thân thể hắn cũng không ngừng tại hư ảo cùng ngưng thực trong lúc đó chuyển đổi, dường như tùy thời có khả năng tan vỡ. Chẳng lẽ nói ta không có phân đi lão Vương đau khổ, ngược lại là hắn đem trên người của ta các loại nguyền rủa đau khổ, cũng cảm thụ mấy lần, còn bởi vậy cưỡng ép đi lên một cái tấn thăng con đường, thì không thể nói là tấn thăng, này rất có thể là tại đi về phía tử vong, hắn chỉ là tạm thời trọi cứng dừng. Nay cùng 44 cục ghi lại thu nhận quá trình không giống nhau à, ta không có cảm nhận được quỷ đau khổ, ngược lại mang cho nó nhiều hơn nữa tuyệt vọng, như vậy có thể hay không quá không công bằng. Bất quá nói đi thì nói lại, tại một loại khác càng lớn đau đớn bao trùm dưới, người sẽ quên bản thân mình đau khổ, này tại tâm lý học trên kêu đau nhức rời đi pháp, có phải ta tương đương với giúp đỡ Lao Vương quên đi chấp niệm của mình? Nói như vậy ta còn là đến giúp rồi hắn, hy vọng hắn chống nổi đến về sau, không nên quên ân tình của ta, hảo hảo đánh cho ta công. Giang Phàm tự lẩm bẩm, rất nhanh tiếp nhận rồi cái này ở ngoài dự liệu bên ngoài hiện thực, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là một năng lực tiếp nhận cực mạnh người. Tiếp tục nhìn về phía trước mặt Vương Chí Bằng, cẩn thận quan sát vài lần đối phương trạng thái về sau, hắn cũng không khỏi được chật chật rồi mấy âm thanh. Cố lên, Lão Vương, phiên qua lần này đau khổ, ngươi sẽ nên đón càng ngày mai tốt đẹp, dài răng giặc đêm tối thì sắp kết thúc rồi, dương quang phổ chiếu thời gian đang chờ ngươi. Thời khắc này Vương Chí Bằng nhìn qua cực kỳ khủng bố. Thái dương thanh mạch máu màu đen cùng tinh lạc bạo lồi ra đến, không ngừng khiêu động, toàn thân sát khí lở lở, trên da thỉnh thoảng hiện một mảnh tinh mịn vết nước, lâm ly máu tươi nhuộm đỏ rồi quần áo. Ai cũng không biết nó đến tuột cùng tại trải nghiệm nhìn kinh khủng bực nào chết đi luân hồi. Thân thể của nó có đôi khi sẽ suy yếu đến dường như nhìn không thấy tình trạng, nhưng lại nương tựa theo mãnh liệt cầu sinh ý chí, từng chút một khôi phục lại. Mỗi khi tiến hành một lần kiểu này luân thế, nó khí tức trên thân rồi sẽ tăng cường một phần. Khoảng nửa giờ sau, Giang Phàm thì phát hiện, nó từ một con tân sinh ác quỷ chuyển biến thành thâm niên ác quỷ cấp bậc. Hảo tiểu tử, nhìn bề ngoài xấu xí, ngốc đầu ngốc não, vì mạng sống, bộc phát ra tiềm lực thế mà khổng lồ như vậy, nhìn tới làm bàn phím hiệp chỉ là ngươi yêu thích, tham sống sợ chết mới là ngươi bản năng, ta xem trọng ngươi, đừng chết rồi, tương lai thành lệ quỷ, ta để ngươi đánh cho ta cả đời công. Giang Phàm quan sát lâu như vậy, một mực đang chờ Vương Chí Bằng chết rồi, tốt cầm hồn đục, không ngờ rằng vẫn luôn không có thể chờ đợi đến. Hắn thì mất kiên trì, không còn phản ứng đối phương, đem cái này quỷ lại lần nữa nhét vào trong thân thể, ngược lại tiếp tục hướng phố vệ dân bên ngoài đi đến. Hắn cũng không biết, Vương Chí Bằng cuối cùng sẽ đi đến một bước nào. Lại hoặc là bất chi bất giác thì hồn phi phách tán, hóa thành một đoàn hồn đục, lưu tại chính mình trong bụng. Những thứ này Giang Phàm can thiệp không được, chỉ có thể nhìn đối phương mệnh rồi. Đi ra đường phố, dọc theo hẻm nhỏ đi trở về rồi trước đó kia đoạn cửa hàng nhiều nhất đoạn đường, ven đường trên an tĩnh có chút khiếp người, hiện tại đã qua rồi 12 giờ, con phố này dường như lại đã xảy ra một ít quỷ dị biến hóa. Giang Phàm tại một tòa phế lâu nhìn xuống đến một đại đoàn vết máu, mơ hồ năng lực từ đó nhìn ra một chỉnh người, như là có người nào theo nóc nhà rớt xuống. Có chút quỷ dị là, vết máu trên chỉ có một người dấu chân, liền phảng phất người này té lầu về sau, chính mình lại đứng dậy rời đi rồi. Hắn còn chứng kiến lấp kín tường cũ trên dán lao trung y quảng cáo, biến thành một tấm cổ quái thông báo tìm người. Phía trên đang tìm lại là một bộ đang lẩn trốn lao nhân thi thể, duy nhất đặc thủ là mặc một bộ màu xanh lá giấy áo liệm. Lúc trước hắn đi ngang qua không thùng rác bị chất đầy màu đen cái túi, một sợi tóc dài dán tại bên ngoài, không biết là tóc giả hay là nào đó người chết óc, hay là một nút trong thùng rác nữ nhân điên. Ngay cả góc đường một con mèo đen cũng trở nên mười phần quỷ dị. Giang Phàm nhìn sang lúc, phát hiện ánh mắt của đối phương rất giống người con mắt, đối đầu chính mình ánh mắt về sau, nó rất nhanh nhảy lên tường, liếm liếm móng vuốt, kêu vài tiếng, quay người chậm rãi đi về phía rồi một cái phương hướng. Nó tựa hồ là cố ý nghĩ dẫn Giang Phàm đi một nơi nào đó. Giang Phàm không cùng nhìn đi, mà là đi trước đó siêu thị, đáng tiếc siêu thị đã đóng cửa, ông chủ thì không trong siêu thị. Hắn đang muốn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên phát hiện đối diện đường trong tiệm đồ vàng mã truyền đến một ít tiếng động. Hắn vội vàng đi tới, băng qua đường lúc, mơ hồ nghe được một lao thái thái tiếng la. Nửa đêm canh ba băng qua đường, ngàn vạn lần đừng có quay đầu nhìn xem, có ma cùng ngươi song song đi, nhìn không chớp mắt mắt không lệ ra, mặc nhiều lời mặc nhiều lời, qua đường cái đi về nhà, vô đầu ba lần lại vào cửa. Này nghe vào là một loại dân tục phòng quỷ cảnh cáo, nhưng phối hợp với kêu bà đồng hát hí khúc giống nhau cổ quái giọng điệu, tại nửa đêm góc đường, có vẻ hết sức quỷ dị. Với lại bài hát này giao bên trong thì có vấn đề, lỡ như sau khi về nhà, chụp ba lần đầu mình thì rất xuống, nên làm cái gì? Giang Phàm dừng một chút bước chân, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, một cục gạch thì đánh tới hướng rồi phía sau. Chẳng qua chỗ nào cái gì cũng không có. Hắn lại hướng bốn phía nhìn một vòng, vẫn không có tìm thấy cái gì quỷ dị thân ảnh. Đường phố tràn ngập một tầng hắc vụ nhàn nhạt, cùng lúc trước đầu phố, cuối phố không sai biệt lắm, chẳng qua lần này, ngay cả Giang Phàm quỷ nhãn thì nhìn không thấu tầng này vụ rồi. Hắn sát mặt trầm xuống. Chính mình trước đó nên nhìn lầm, này hắc vụ có thể không phải ác quỷ cấp đánh tường quỷ chế tạo ra, nó đang tận lực ngụy trang ác quỷ. Lúc này Giang Phàm mới nhớ tới, trên con đường này đáng sợ nhất con quỷ kia, thế nhưng tại 44 cục túi khôn đoàn dưới mí mắt ẩn giấu nửa năm trở lên, đối phương âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trước tỏ ra yếu kém, lại từng bước một gạt ta đến đường phố chỗ càng sâu, cuối cùng để cho ta muốn chạy chạy không được đi sao? Hắn hít mắt, dự định theo kế hoạch của đối phương đi tiếp, lại lần nữa hướng phía trước thời điểm ra đi. Không biết vì sao, lao thái thái kia ngâm nga âm thanh ngừng lại, Giang Phàm thì không nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía trước mặt tiệm đồ bằng mã, cửa treo lấy hai cái màu đỏ chót đèn lồng, cửa cuốn mở ra, cửa hàng trên bày biện đủ loại giấy đâm, nguyên bảo, vòng hoa, áo liệm, tiền giấy, thậm chí còn có giấy ô tô, giấy nhà, đủ loại đồ vật, cái gì cần có đều có. Duy nhất có điểm cổ quái là nơi này không nhìn thấy người giấy. Trong tiệm không có ông chủ, ánh sáng ám trầm, cạnh cửa còn điểm hai cây màu đỏ chót ngọn nến, ánh nến không ngừng tung bay, như là có đồ vật gì tại gợi lên chúng nó giống nhau. Sau cửa trong kho hàng truyền đến có người gõ cửa âm thanh. Giúp ta một chút, ta bị nhốt rồi. Nghe được đối phương cầu cứu, Giang Phàm kìm lòng không được nở nụ cười. Này các bạn, hắn quen. A chương 219, rồng sinh rồng, gà sinh gà. Chương 219, rồng sinh rồng, gà sinh gà. Đi vào tiệm đồ và mã, bước nhanh đi vào nhà kho chỗ cửa, Giang Phàm giọng nói mang theo vài phần hoài nghi hô lên. Ai ở đâu, có người đang gọi cứu mạng sao? Cửa hàng sau âm thanh ngừng nghỉ một cái trước mắt, dường như không ngờ rằng thật sẽ có người tới cứu mình, một bộ vui mừng quá đôi dáng vẻ, thật sự có người đến, thật tốt quá. Ta vừa mới vào nhà kho cầm đồ vật, môn không cẩn thận bị gió thổi lên, môn này chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, giúp đỡ kéo cửa xuống, cảm tạ cảm tạ. Sau cửa là một chất phát trung niên thanh âm của nam nhân. Được, ta lập tức thì khai môn tới cứu ngươi. Giang Phàm đứng ở đối diện chỗ cửa lớn tiếng hô một câu, hô xong hắn lại nhón chân lên, không phát ra một chút âm thanh, thì thầm đi tới môn bên trái, phía sau lưng kề sát ở trên vách tường, một tay giơ lên bạch. Tay kia vươn hướng quá chủ, đang muốn giúp đỡ khai môn. Lúc này một cái tiểu nữ hài khẩn trương âm thanh tại cửa hàng bên ngoài vang lên, ngươi đang nói chuyện với người nào? Giang Phàm sững sờ, quay đầu nhìn lại, tiệm đồ vàng mã bên ngoài, một người mặc học sinh cấp 2 đồng phục, lim hai cái đuôi ngựa, trên mặt có chút bẩn thỉu tiểu cô nương, chính hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu, còn cần ngôn ngữ môi không ngừng nói chạy mau hai chữ. Thấy mình thờ ơ, tiểu cô nương càng gấp hơn, nhưng nàng dường như không dám bước vào căn này tiệm đồ vàng mã, tại cửa ra vào lo lắng bồi hồi, hướng về phía hắn liên tục phất tay, ra hiệu hắn mau mau đi ra. Giang Phàm do dự một chút, có người quấy rầy, còn muốn đánh lén trong môn người, làm không tốt xảy ra sai lầm, thế là quay người đi ra ngoài trước. Tiểu Bằng Hữu, làm sao vậy? Ngươi tìm không thấy ba ba mụ mụ rồi, muốn hay không thúc thúc tiễn ngươi về nhà à? Bé gái một câu không nói, có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua tiệm đồ vàng mã chỗ sâu, kéo lên một cái Giang Phàm liền chạy, tay của nàng có chút lạnh bướt, có lẽ là bởi vì quá độ căng thẳng, ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Luôn luôn chạy đến một chỗ ngặt, nàng mới dừng lại, ngồi xổm người xuống, hai cánh tay đỡ lấy đầu gối, không ngừng thở hổn hển. Hô, tốt, nguy hiểm thật. Thúc thúc ngươi điên rồi sao? Vừa nay cái đó tiệm đồ vàng mã nửa năm trước thì đóng cửa, ông chủ tại hỏa hoạn bên trong mất mạng, kia sau đó tiệm này liền rốt cuộc không có người nhận tay qua, vẫn luôn là đóng kín cửa. Nàng trì hoãn quá khí về sau, mới nhìn hướng Giang Phàm mở miệng. Giang Phàm mang trên mặt mấy phần vừa đúng ngạc nhiên, thế nhưng nó vừa mới rõ ràng mở cửa a, ông chủ còn để cho ta giúp đỡ đấy. Cho nên là cái này kỳ quái chỗ a, với lại thúc thúc, ngươi gặp qua cái gì tiệm đồ vàng mã, là tại đêm hôm khuya khoắt mở cửa, lúc này điểm, có ai sẽ đến mua giấy đông? Bé gái mở miệng yếu ớt. Nghe nói như thế, Giang Phàm như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Thúc thúc, may mắn ngươi vừa nãy không có mở cửa, ta trước kia nhìn thấy rất nhiều ngoại lai thúc thúc vào tiệm đồ vàng mã nhà kho, thì rốt cuộc cũng không có đi ra, lần tiếp theo bên trong cầu cứu âm thanh thì biến thành những thứ này thúc thúc. Giang Phàm sửng sốt rất lâu, có chút phản ứng không kịp, ngươi là muốn nói, nơi này có người chiếm cứ vứt bỏ tiệm đồ vàng mã, dụ dỗ, bắt cóc người khác. Bé gái nở nụ cười lạnh, thúc thúc, nhìn tới ngươi hay là không có hiểu rõ tình cảnh của mình a, đây cũng không phải là vụ án bắt cóc đơn giản như vậy. Có một lần nửa đêm, ta tận mắt thấy một thúc thúc mở ra tiệm đồ vàng mã cửa kho hàng, hắn hình như tại nói chuyện với người nào, vừa nói một bên đi vào, thế nhưng ta căn bản không thấy được sau cửa có người, chỗ nào chỉ có một treo ở trên khung cửa người giấy, xanh xanh đỏ đỏ, gió thổi qua thì không ngừng bay. Giang Phàm nghe đến đó, trừng lớn mắt, tiểu bằng hữu, ngươi có thể hay không đừng nói quỷ cố sự rồi, thúc thúc từ nhỏ lá gan thì nhỏ, một người cũng không dám đi ngủ, ta sợ nhất những thứ này út út mở mở rồi. Chuyện xưa? Đây cũng không phải là chuyện xưa. Bé gái vẻ mặt thành thật, nàng vừa nói chuyện, còn vừa không ngừng quay đầu chung quanh, nghiêm túc dò xét cảnh vật chung quanh, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Lập tức liền khoái 2 giờ sáng, thúc thúc ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, trên con đường này xảy ra quái sự cũng không chỉ tiệm đồ vàng mã một cửa hàng. Nàng nói xong câu đó, quay đầu đi về phía rồi một cái ngõ hẻm, dường như có chuyện gì vội vã muốn đi làm. Giang Phàm vội vàng gọi lại tiểu cô nương, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Trường trung học Huệ Dân, hôm nay là chủ nhật, là đường phố hàng xóm họp thời gian, không tới lời nói, tuần tiếp theo ta rồi sẽ biến thành bọn hắn quái dị chuyện nhân vật chính. Tiểu cô nương không có tiếp tục nói hết ý nghĩa, nhưng này ngược lại càng năng lực kích thích người khác lòng hiếu kỳ. Giang Phàm nhịn không được hỏi, hàng xóm họp, đường phố xử lý tổ chức sao, hay là các ngươi tư nhân tổ chức phi pháp tụ tập hoạt động? Thúc thúc, ngươi vấn đề thật nhiều, thực sự tò mò lời nói, có thể đi theo ta cùng đi, nhưng ta nhất định phải trước giờ kể ngươi nghe, hàng xóm bên trong rất nhiều người nói không chừng sớm đã bị quỷ thay thế, thì đã có người chết rồi, còn ngụy trang thành người sống trà trộn đi vào. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như đi tham gia trận này kể chuyện, rất có thể sẽ đột quỷ. Kể chuyện. Giang Phàm đến rồi hào hứng, hai người vừa nãy thời điểm chạy trốn, hắn phát hiện trên đường phố rất nhiều cửa hàng cũng đóng cửa, ông chủ cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại xem ra, rất có thể liền là tham gia cố sự này sẽ đi rồi. Tiểu bằng hữu, trên thế giới này là không có quỷ, mặc dù ta rất sợ quỷ, nhưng ta chỉ thờ phụng chủ nghĩa duy vật, người khác há miệng ngậm miệng chính là quỷ, ca ca ta hôm nay ngược lại là muốn cùng ngươi đi xem một chút, xem xét các ngươi là thế nào giả thần giả quỷ. Hắn một bộ không sợ hãi dáng vẻ, nhường bé gái không khỏi lắc đầu. Thúc thúc, nếu không ngươi hay là chớ đi, như vậy chí ít còn có thể sống một tuần lễ, ta sợ ngươi đi chỗ kia, tối nay thì mất mạng. Giang Phàm nghe vậy chỉ là cười lạnh, một bộ không tin tà dáng vẻ. Đúng rồi tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì à? Sao đêm hôm khuya khoắt còn một người ở bên ngoài chạy lung tung, nếu gặp được cái gì người xấu sẽ không tốt. Hai người đi qua một cái ngõ nhỏ về sau, Giang Phàm suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi. Bé gái trầm ổn giống cái đại nhân, cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nói ra 2 chữ, Xuân Hồng. Giang Phàm đi ở sau lưng nàng, phát hiện đối phương trên giáo phục có rất nhiều vết bẩn, còn có các loại thuốc màu hắt vấy qua dấu vết, có chỗ bị tán thuốc bỏng ra động, ngoài ra tóc của nàng bị người cắt được thất linh bát lạc, trải 2 đuôi ngựa, là vì che giấu chống chỗ. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một tòa trường học, chiếm diện tích rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một tòa 4 tầng lầu dạy học, cùng một đây lầu dạy học hơi lớn một chút sân thể dục. Cửa trường mở ra, trên bãi tập lóe lên ngọn đến ánh sáng. Hai người đi vào, dọc theo lầu dạy học lấp kín tường, hướng sân thể dục đi đến. Trong quá trình này, Giang Phàm phát hiện trên tường có rất nhiều học sinh bức ảnh, nơi này tựa hồ là mỗi học chung lớp biểu hiện ra tường. Chẳng qua kỳ quái là, những học sinh này đều bị chụp tới nhìn con người, miệng, có người trên mặt còn bị xanh xanh đỏ đỏ thuốc màu vẽ lên rồi rất xấu đồ án, còn có người trên tấm ảnh bị cắt ra từng cái lỗ thủng. Bức tường bên trên lại có rất nhiều ác tác kịch giống nhau vẽ xấu. Rồng sinh đồng, phượng sinh vượng, vịt sinh vịt, gà sinh gà, kiểm tra một chút các người, trong nhà một cha, bên ngoài 7 cái cha, tổng cộng có mấy cái cha. Hội phụ huynh đến rồi thật nhiều người, phòng học cũng không ngồi được a, ha ha ha. Chuột con non sẽ đào động, xuân tỷ con gái sẽ gội đầu, luôn luôn nhìn thấy một câu cuối cùng, Giang Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ, những lời này ý nghĩa. Hắn chưa từng có tại kinh ngạc, rất nhiều trẻ con, tại sơ trung niên kỷ đã sớm cái gì đều hiểu rồi, nếu thiếu hụt tốt đẹp gia đình giáo dục, cùng xã hội dẫn đạo, đi vào rồi là đối, trẻ con làm ác, không nhất định đây đại nhân nhẹ. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, bởi vì thiếu đúng luật pháp kính sợ, không có thành lập được hoàn chỉnh lại thành thục đạo đức quan độc, trẻ con phạm lên tội đến, thường thường càng thêm không có điểm mấu chốt. Chương 220, nến đỏ biến trắng đến, mệnh ta do ta không do trời. Chương 220, nến đỏ biến trắng đến, mệnh ta do ta không do trời. Gọi Xuân Hồng bé gái đi ở phía trước, không nói một lời. Giang Phàm đi theo sau nàng, đồng dạng trầm mặc không nói. Hai người tới trên bãi tập, nơi này tụ tập một đám người, lại không một chút nào náo nhiệt, ngược lại rất quẩn cũ é, không có chút nào tức giận. Mỗi người trong tay cũng cầm một cái nhóm lửa ngọn nến, có hồng có trắng. Vừa nãy đến gần lúc, bé gái thì đốt lên một cái, là màu trắng, nàng lại đưa cho Giang Phàm một cái nến đỏ, thúc giục hắn nhóm lửa. Hai người đến không hề có dẫn tới quá nhiều manh động. Người nơi này phần lớn đều là phố huệ dân trên cửa hàng ông chủ, nhân viên công tác, cùng với ở tại hai bên đường phố phòng ở cũ bên trong hộ gia đình, nhưng cũng có tương đương đại một bộ phận là ngoại lai người lạ. Giữa bọn họ với nhau cũng không nói lời nào, mỗi người nhìn qua lẫn nhau ánh mắt đều mang nồng đậm cảnh giác. Chẳng qua đến đỏ người, ngược lại là hơi có chút báo đoàn xu thế, bọn hắn toàn bộ đứng ở một cái phương hướng. "Uy, mới tới, mau tới đây." Một trang phục vô cùng rầu mỡ, bọc một đầu mang huyết tạp dề trung niên lực lượng xông Giang Phàm hô, hắn tựa như là cái mổ heo phần eo còn cài lấy một cái dao mổ heo. "Đừng nghe hắn, nơi này không có một người tốt." Xuân Hồng giữ chặt Giang Phàm, trừng đồ tệ một chút. Hung thần ác sát, trên tay nhuộm đầy máu tanh chẳng hán, lại sợ tới mức run một cái, cũng không dám lại mở miệng nói chuyện rồi. Giang Phàm lại phát hiện một cái quy luật. Nến đỏ, tựa hồ cũng vô cùng sợ sệt đến trắng. Hắn suy nghĩ một lúc, vứt bỏ trên tay nến đỏ, theo trong bọc lật ra một cái màu trắng ngọn nến nhóm lửa, này ngọn nến thiêu đốt lúc, tỏa ra một hồi mùi hôi thối, mười phần khó ngửi. Những người khác thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, dường như không ngờ rằng hắn sẽ có dáng vẻ như vậy, chủ động vứt bỏ nến đỏ, đốt lên nến trắng. Một số người mặt lộ nước cười, vừa định mở miệng nói hai câu cái gì, tại người được nến mỡ người hương vị về sau, vừa sợ kinh ngạc ngậm miệng lại. Xuân Hồng cũng không nhịn được quay đầu, nhìn nhiều Giang Phàm vài lần, cuối cùng nhịn không được nói ra, ngọn nến không thể loạn điểm, ngươi điểm rồi nến trắng, tối nay chỉ sợ không có cách nào còn sống đi ra. Phải không, ta liếc ngọn nến hình như thật lợi hại, người khác cũng rất sợ ngươi nhóm, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho, ta cho mình điểm một cái, địa vị không liền lên đi sao, có vấn đề gì không, các ngươi nến trắng lẽ nào cũng vô cùng bài ngoại. Giang Phàm đem lăng đầu thanh ba chữ, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Xuân Hồng nhịn không được nhíu nhíu mày, thúc thúc, đây không phải sắp xếp không bài ngoại vấn đề, ngươi điểm rồi nến trắng, chờ một lúc giảng chuyện xưa, nếu không phù hợp nến trắng yêu cầu, thế nhưng sẽ chết cực kỳ thảm. Chuyện xưa? Ta am hiểu nhất kể chuyện xưa rồi, mà lại cái gì gọi chết được vô cùng thảm, các ngươi phi pháp tụ chúng coi như xong, chẳng lẽ còn dám giết người? Giang Phàm một bộ chính khí hộ thể, không sợ hãi dáng vẻ. Vừa nói xong, ngẩng đầu nhìn một vòng người chung quanh sâu kín ánh mắt, lại nhịn không được rụt cổ một cái, nhỏ giọng tự nói: "Ta đi, sẽ không phải các ngươi thật giết qua người a?" Gọi Xuân Hồng bé gái không còn phản ứng hắn. Lúc này đám người bắt đầu sao động, một cỗ cũ kỹ xe van lái vào sân thể dục, mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, trong xe còn có bén nhọn tiếng mèo kêu. Giang Phàm nhìn sang, phát hiện bác tài lại là trước đó thấy qua chủ siêu thị Huệ Dân. Một ngăn chứa áo sơ mi thanh niên đột nhiên mở miệng hô: "Lão Diêu, tối nay chết rồi bao nhiêu cái?" Chủ siêu thị không nói chuyện, một tay cẩn thận từng ly từng tí che chở chính mình màu trắng ngọn nến, tay kia so một bát. "Nhanh đi chuyển thi thể, lập tức 2 giờ rồi, tuần này kể chuyện thì muốn bắt đầu." Một dơ nến trắng phụ nữ trung niên hướng về phía sân thể dục bên trái hô một câu. Cái hướng kia cầm nến đỏ mấy người, bao gồm đồ tể ở bên trong, tất cả đều có chút không tình nguyện đi về phía xe van. Sau đó không lâu từng cỗ thi thể bị rời tiếp theo. Còn có một cái sủng vật lồng sắt, bên trong nhốt một con lưng cao cao chắp lên, toàn thân sủ lông hắc miêu. Giang Phàm trước đó gặp qua nó, con mèo này vô cùng bất thường, có một đôi cùng người giống nhau như lúc con mắt. Hắc miêu không đơn giản, nhưng ở bọn này điểm ngọn đến người trong tay, lại không có lực phản kháng chút nào. Miêu lồng sắt được trưng bày tại từng cỗ tử trạng thê thảm trong thi thể ở giữa. Theo những thi thể này bên trong, Giang Phàm nhìn thấy tiệm nẹ ông chủ, tiệm tóc gầm giường quần áo tây thi thể nằm dưới, thậm chí còn có Vương Chí Bằng. Còn lại 5 cái thì không nhận ra. Mèo này là dùng tới làm gì? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Chấn tả, phòng ngừa thi thể ra quái sự. Xuân Hồng giải thích một câu. Giang Phàm nghe vậy mười phần ngạc nhiên, bởi vì này tình cờ là của hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, dựa theo các loại dân tục truyền thuyết, thậm chí bao gồm dị quốc văn hóa bên trong, miêu đều là chẳng lành biểu tượng, cựu châu truyền thống cổ xưa bên trong, thi thể càng là hơn 1000 vạn lần không thể chạm vào miêu. Nghe nói miêu thông linh, sẽ đem cô hồn dã quỷ đưa vào vừa mới chết không lâu thi thể, tạo thành thi biến. Có đó không đối phương trong miệng, miêu lại thành chấn tà thứ gì đó. Điều này tình cờ cùng hiện thực tương phản lời giải thích, cho người ta một loại cổ quái cảm giác, liền phảng phất nói ra lời này người, thân mình thì không bình thường giống nhau. Giang Phàm ung dung thản nhiên, không có vết trần, trước mắt hắn vẫn không rõ đám người này rốt cục muốn làm gì. Lúc này ban đầu nói chuyện thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ đứng ra, hắn một tay che chở trên tay nến trắng, nhìn về phía mọi người. Nơi này vừa có người quen biết cũ, cũng có thể có mới tới, ta thì đơn giản giảng một chút đường phố quý cũ, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đều phải tuân thủ. Mỗi một chu, chúng ta sẽ cố định một buổi tối tiến hành kể chuyện, mỗi người đều cần giảng thuật một chân thực quái đàm, nó có thể là ngươi cảnh ngộ cũng có thể là ngươi tự tay chế tạo, nhưng nhất định phải chân thực, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn tại phố Huệ Dân nói dối. Giảng quái đàm là vì cung phụng thần của phố Huệ Dân, không có nó, tất cả chúng ta đã sống chết. Nến đỏ cùng nến trắng đúng quái đàm trình độ kinh khủng nhu cầu có phải không cùng, nếu tối nay tất cả mọi người nói ra rồi hợp cách quái đàm, chúng ta rồi sẽ từ trong nến đỏ lấy ra một người đi cung phụng người bảo hộ của phố Huệ Dân. Những này là tối nay chết ở trên đường thi thể, chúng nó bên trong có thể có người sẽ ở sau nửa đêm sống lại, đến lúc đó chúng ta muốn bức bách những người này thì nói ra một chuyện xưa, bảo đảm lần này kể chuyện độ hoàn hảo, nếu không người bảo hộ có thể biết mất hứng. Trong miệng hắn lời nói tràn đầy quái dị, nhưng nơi này phần lớn người nghe đều là sắc mặt như thường. Chỉ có Giang Phàm, còn có nến đỏ bên trong một cái chân lại dài lại trắng, mặc ổn chế phục nữ nhân sắc mặt biến đổi. Giang Phàm là giả vờ. Ó lờ mỹ nữ thì không giống như là trang. Hắn hơi quan sát một hồi đối phương, nhìn tới cũng đúng thế thật một cùng chính mình đồng dạng, tối nay mới từ bên ngoài đi tới người sống. Nhưng cũng có khả năng, nàng chính là con phố này kinh khủng nhất, con quỷ kia, ngược lại ngụy trang thành rồi tối vô hại bé thỏ trắng. Giang Phàm trước tiên không hề có nghĩ đi cứu vị này ổn mỹ nữ, mà là tại nội tâm nhiều một tầng phòng bị. Đến giờ rồi, tối nay kể chuyện bắt đầu, liền từ ta đến cái thứ nhất giảng thuật, một ta gần đây gặp phải quái đàm đi. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rộ mở miệng. Giang Phàm nhìn nhiều hắn mấy mắt. Người thanh niên này rất có thể cùng trên con đường này ẩn cư phía sau màn lệ quỷ có liên hệ. Trận này kể chuyện, có thể chính là hắn ra mặt tổ chức, đại biểu thì là con kia lệ quỷ ý nghĩa. Chương 221, đêm đó, hàng xóm không có xuống lầu. Chương 221, đêm đó, hàng xóm không có xuống lầu. Ta sau khi tốt nghiệp tìm một phần chủ thành khu công tác, nhưng phụ cận phòng cho thuê quá đắt, ta chỉ có thể ở tại lao thành khu, chủ nhà là rất lớn tuổi lão nhân, một người ở. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rộ bắt đầu giảng thuật quái đàm, tất cả mọi người đem tầm mắt rời về phía rồi hắn. Chuyển vào đến không bao lâu, ta phát hiện phòng này có điểm lạ, cửa dán màu đỏ phúc chữ dưới, còn áp lấy một màu trắng giấy phúc, rất nhiều đồ dùng trong nhà trên đều dán một lớp giấy, nửa đêm cuối cùng ta năng lực ngửi được một cỗ tàn hương vị. Có lúc trời tối ta làm ác mộng bừng tỉnh, phát hiện trên người mình che kín một kiện xanh xanh đỏ đỏ giấy áo liệm. Lúc đó ta dọa sợ, tìm thấy phòng ngủ chính chủ nhà, hắn nói cho ta biết, đây là hắn chuẩn bị cho mình có thể buổi tối bị gió thổi đến phòng ta đi. Nói chuyện phía bên trong ta mới biết được, chủ nhà tuổi tác quá lớn, lại không có con cái, sợ mình có một ngày chết rồi, ngay cả áo liệm đều không có người cho mình đổi, cho nên mới sớm chuẩn bị tốt. Ta vốn là muốn dọn đi, có đó không nghe đến mấy câu này về sau, lại thay đổi chủ ý. Ta thừa nhận chính mình lúc đó động một chút ý đồ xấu, nhà ta rất nghèo. Vẹn vẹn là vì cung cấp ta lên đại học thì tiêu hết rồi tích xúc, mới ra cửa trường ta tiền lương chỉ có hơn 2.000, nghĩ tại thành phố du mua nhà đời này đoán chừng cũng khó khăn. Ta cứng ngắc lấy ra đầu, tiếp tục dừng xuống dưới. Cũng không qua mấy ngày, lại đã xảy ra một kiện chuyện càng quái dị. Nửa đêm ta nghe được ngoài cửa có người niệm niệm lại nhải, có điểm giống viếng mỗi lúc trong nhà lao nhân giọng nói chuyện, còn có rất đậm tàn hương vị bay vào tới. Ta thì thầm đi qua, mở ra một cái khe cửa, nhìn thấy chủ nhà thế mà tại chúng ta khẩu châm nến cùng hương còn đang ở đốt bằng mã, hắn thế mà tại tế bái ta. Lúc đó ta dọa sợ, lại không dám đi ra ngoài, ta nghĩ này chủ nhà khẳng định là cái lao phong tử, sợ chọc giận hắn. Ta sợ tới mức một đêm không ngủ, dự định ngày thứ hai thì dọn đi. Thế nhưng ngày thứ hai chủ nhà thế mà chủ động tìm thấy ta, nói cảm thấy chúng ta không sai, muốn miễn đi ta về sau tiền thuê nhà, điều kiện là để cho ta giúp đỡ chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày, nôn từ bên trong còn để lộ ra, mấy cái cháu cũng không hiếu thuận, sau khi hắn chết có thể biết đem nhà chuyển cho ngoại nhân. Ta lúc đó vui mừng quá đỗi, cảm thấy mình có cơ hội lấy được thành phố du một bộ phòng, thế là không quan tâm, dừng xuống dưới. Rốt cuộc tin tức trên thì từng có kiểu này án lệ, ta cảm giác nhân sinh của mình có thể muốn đi đến một cái đường tắt rồi. Đoạn thời gian kia ta quá mức hưng phấn, đến mức không để ý đến một vấn đề, trước kia hơn 10 năm đều không có sao sinh qua bệnh chính mình, theo và ở phòng này về sau, liền bắt đầu liên tiếp được các loại bệnh. Ngay từ đầu cảm mạo, tiêu chảy, đến cùng đau, phát sốt, thậm chí là sau đó viêm phổi, thận suy kiệt và trọng thận. Chậm rãi ta thì phát hiện vấn đề, đang định dọn đi, nhưng khi thiên chủ nhà quay về, lại vứt cho ta một phần ung thư gan màn cuối sổ khám bệnh, y sinh nói hắn còn có cuối cùng 3 tháng. Ta cảm giác chuyện tốt sắp tới, không thể không cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục dừng xuống dưới. Ta thậm chí dứt khoát trực tiếp từ công tác, khắp nơi vay tiền xem bệnh, thời gian còn lại thì tận tâm tận lực chăm sóc chủ nhà, chỉ mong nhìn năng lực làm đến bộ này phòng. Kết quả có ngày rơi đêm, ta từ bệnh viện quay về, tại một mặt tường cũ trên nhìn thấy, trước kia lão trung ý quảng cáo, biến thành một phần thông báo tìm người. Thông báo tìm người trên đang tìm, lại là một bộ mặc áo liệm đào tẩu thi thể, trên bức họa mặt người rất mơ hồ, nhưng này món áo liệm, rõ ràng cùng ta chủ nhà giống nhau như lúc. Ta dọa sợ, tìm thấy người trên đường phố hỏi đây là có chuyện gì. Kết quả đối phương nói cho ta biết, nửa năm trước nơi này đã xảy ra một kiện quái sự, có một lao nhân sau khi chết, mặc áo liệm trốn, người trong nhà một mực tìm hắn. Ta đã nhận ra vấn đề, không còn dám trở về. Nhưng mà đêm đó mặc kệ ta sao lượn vòng, thì không ra được con phố này, thậm chí sau đó ta lại đi ngang qua bức tường kia từng lúc, phát hiện thông báo tìm người trên mặt, biến thành chính ta. Ta nghĩ sự việc ngày càng kỳ quái, chạy tới đường phố tìm người xin giúp đỡ, kết quả đối phương so sánh rồi một chút trên tường thông báo tìm người, ngược lại đem ta tóm lấy, còn thông chi chủ nhà. Sau đó không lâu có người tới tìm ta, ta không biết hắn. Đối phương cùng đường phố mấy người lúc nói chuyện ta mới biết được, này thế mà chính là chủ trọ của ta, hắn khi nào trở nên còn trẻ như vậy. Ta lúc đó bối rối, liều mạng muốn chạy, lại phát hiện chính mình trở nên vô cùng suy yếu, nguyên bản nhanh già chết chủ nhà, thì trở nên thân thể khỏe mạnh, cứng rắn kéo lấy ta trở về nhà. Ta bị trói lên, cưỡng ép mặc vào vật giấy áo liệm. Hắn ngồi xổm ở trước mặt ta, cười quái dị nói với ta, hắn hiểu rõ ta tại thèm muốn phòng ốc của hắn, mà hắn thèm muốn là tuổi thọ của ta. Ta quá sợ hãi, nhìn về phía tấm gương, lúc này mới phát hiện, mặt mình đã sớm già cả không chịu nổi, cộng thêm mặc trên người giấy áo liệm, càng xem càng giống một bộ thi thể của lão nhân. Thân thể ta càng ngày càng lạnh, chậm rãi mất đi toàn bộ ý thức, thật thành một cỗ thi thể. Thanh niên nói xong, Giang Phàm kinh ngạc nhìn hắn mấy mắt. Ở đây 8 cỗ trong thi thể, tình cờ thì có một người mặc áo liệm lão nhân. Nói như vậy lên, cái này ông lão áo liệm mới là hắn vừa nãy quái dị chuyện nhân vật chính, mà đứng ở chỗ này thanh niên áo sơ mi kẻ cà rồ, hẳn là cái đó trẻ ra lão nhân chủ nhà. Hắn giảng thuật có điểm đặc sắc, vì người bị hại thứ nhất thị giác triển khai chuyện xưa, đại nhập cảm cực mạnh, tất cả mọi người nghe xong cũng có chủng phía sau mát lạnh cảm giác, sôi nổi thỏa mãn gật đầu. Chuyện xưa của ta nên hợp cách ta. Thanh niên chầm chầm vào trên tay ngọn nến, những lời này không giống như là tại hỏi ở đây bất cứ người nào, càng giống là tại hướng một tất cả mọi người không thấy được người trưng cầu ý kiến. Mắt thấy ngọn nến không có dập tắt, ánh lửa còn thịnh vượng mấy phần, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đến phiên các ngươi rồi. Thanh niên nhìn về phía một đám trên tay điểm đến đỏ người. Một người mặc màu đen áo mưa nam nhân đi ra, đứng ở trong đám người ở giữa, không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp bắt đầu rồi giảng thuật. Hàng xóm của ta rất kỳ quái, luôn luôn chú nằm đêm ra, vừa đến 12 giờ khuya, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến, với lại mặc kệ có hay không có trời mưa, hắn mỗi lần đều mặc một thân áo mưa. Nhiều khi hắn còn có thể khiêng một màu đen túi lớn quay về, trong phòng truyền đến chém vào âm thanh, rạng sáng 4-5 điểm lại mang theo rất nhiều màu đen túi rác ra ngoài vứt bỏ. Ta ở phòng ở cũ không có thang máy, một tầng hai hộ, cửa đối diện nhau. Ta tại nhà mình phòng khách đều có thể ngửi được hắn trong nhà truyền ra mùi máu tươi. Ta ban đầu cho là hắn là đồ tệ, có lần tại trên ban công nhìn hắn rời khỏi, lại phát hiện hắn cũng không có đi lò sát sinh phương hướng. Ta bắt đầu càng ngày càng hiếu kỳ người hàng xóm này rốt cục là làm cái gì, thế là mỗi lần cũng chờ đến hắn đi ra ngoài, sau đó đứng ở ban công, nhìn hắn đi địa phương nào. Kết quả lần lượt quan sát tiếp theo, ta phát hiện một rất khủng bố vấn đề, mỗi lần hắn rời đi phương hướng, ngày thứ hai tổng hội truyền ra tin tức, đã xảy ra án giết người. Ta bắt đầu hoài nghi, cái này có phải hàng xóm liên hoàn sát nhân cuồng. Sau đó ta tìm thấy hắn ném rác thải chỗ, thì thầm đi điều tra, kết quả phát hiện kia từng cái trong túi, toàn bộ là bị chặt cực kỳ nát thịt. Của ta hoài nghi rất có thể là thật nhưng còn thiếu một ít mang tính then chốt bằng chứng. Chóc gian muốn tại giường, bắt tặc muốn bắt tang, ta tính toán đợi hắn lại một lần đi gây án, lại lặng lẽ báo cảnh sát, nhường cảnh sát bắt hắn đuổi bạn. Đêm hôm đó, ta nghe được đối diện truyền đến tiếng mở cửa, lập tức chạy tới rồi ban công, nhưng mà đợi rất lâu, luôn luôn không thấy được hàng xóm xuống lầu. Chương 222, té lầu thi thể chương 222, té lầu thi thể ta đứng ở ban công, đột nhiên nghe được trong phòng vang lên một thanh âm kỳ quái, như là thanh sắt mỏng cùng kim trúc tại ma sát. Ta theo âm thanh nơi phát ra, một đường đi tới cửa chống trộm bên cạnh. Nghe được tiếng bước chân của ta, thanh âm kia đột nhiên thì ngừng, mà ta thì kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, có người tại nảy ra của ta môn. Lúc đó tâm ta cũng lạnh một nửa, chẳng trách hàng xóm luôn luôn không có xuống lầu, nguyên lai hắn tối nay để mắt tới mục tiêu, là ta. Một biến thái tội phạm giết người có thể thì canh giữ ở của ta cửa, cùng ta chỉ cách nhìn một tầng giá rẻ cửa chống trộm, ta là làm trang trí nội thất đã hiểu kiểu này môn đều là ánh sáng bên trong nhét hoặc là tổ ong giấy, hoặc là bọc biển, thật sự quản sự hai tầng inox, mỏng thái quá. Người bên ngoài nếu thật là cầm công cụ bạo lực phá cửa, môn này ngăn không được 5 phút đồng hồ. Ta đầu tiên là ở bên trong đâm vào chìa khóa, phòng ngừa cửa bị cái mở, sau đó ghé vào mắt mèo trên nhìn ra phía ngoài, trong hành lang đen kịt một màu, nhìn không ra có người không ai. Ta muốn đánh điện thoại báo cảnh sát, lại phát hiện điện thoại hết rồi tín hiệu, chỉ có thể trước chạy vào phòng bếp cầm lên một cái thái đao phòng thân, chờ ta lại trở lại cánh cửa, bên ngoài một điểm động tĩnh cũng không có. Ta lúc đó nghĩ, hàng xóm thấy ta có phòng bị, có thể lựa chọn bỏ cuộc kế hoạch giết ta. Đang lúc ta thở phào nhẹ nhõm, thậm chí nghĩ thoáng môn xem xét lúc, một người giao hàng đi tới, đi ngang qua chúng ta lúc trước, hắn nghiêng thân, còn kinh ngạc hướng bên phải nhìn thoáng qua, hình như cửa trong bóng tối, đứng người nào giống nhau, ta lập tức đã hiểu rồi, hàng xóm không có đi, hắn luôn luôn canh giữ ở chúng ta khẩu. Chẳng qua có rồi người giao hàng, ta gan lớn một chút, chuẩn bị lao ra hướng ra phía ngoài bán viên cầu cứu, cho dù hàng xóm thực sự là sát nhân cuồng, hẳn là cũng không phải hai cái nam nhân trưởng thành đối thủ. Ngay tại ta rút ra chìa khóa, đem cửa nắm tay vặn đến một nửa lúc, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhà ta là tầng 6, cũng là tòa nhà này tầng thượng, lại hướng lên chính là sân thượng rồi, người giao hàng muốn đem đồ ăn ngoài đưa đi ở đâu? Trong hành lang qua tối, ta không thấy rõ người giao hàng mặt, hắn có thể là ta hàng xóm ngụy trang. May mắn ta không hoàn toàn mở cửa, vội vàng lại lần nữa khóa trái, người giao hàng tiếng bước chân lên lầu đi đến một nửa thì biến mất, hắn rất có thể là nhóm chân, lại lần nữa gấp trở lại, tiếp tục ngồi xổm ở chúng ta bên cạnh. Ta lo lắng gọi điện thoại báo cảnh sát, vẫn là không có tín hiệu, hắn có thể dùng máy phá sóng tín hiệu loại hình thủ đoạn. Lúc này ta hàng xóm thì không che giấu nữa rồi, hắn thế mà trực tiếp bắt đầu gõ cửa. Còn nói vừa mới nhìn thấy một tội phạm giết người ngồi xổm ở chúng ta khẩu, hỏi ta có chuyện gì hay không. Rõ ràng hắn chính là cái đó tội phạm giết người. Nếu như không phải ta một mực chú ý hắn hành tung, làm không tốt thì tin tưởng hắn lý do thoái thác. Ta không dám đáp lời, giọng hàng xóm trở nên ngày càng ác độc. Đến cuối cùng, hắn thậm chí âm trầm nói, nếu như ta không mở cửa, hắn thì tòng dương đài bỏ tới tìm ta. Với lại nói xong câu đó, ngoài cửa thật chuyển đến hắn đi lên lầu giọng sân thượng. Ta không dám xác định đây có phải hay không là lại một âm mưu, bởi vậy cũng không dám thừa cơ đi ra ngoài, lao xuống lầu. Cũng không lâu lắm, ta nghe được trên ban công truyền đến có người dùng chân thử tiếng động, hình như có người một cước giẫm nát mái hiên che mưa của ta bên trên. Này mái hiên che mưa ta gắn khoái 6 năm rồi, là giá rẻ cứng rắn nhựa tợ lạt tiệp chất liệu, gió táp mưa xa, đã sớm biến thúy rồi, người kia một cước rơi xuống, trực tiếp đạp cái không, mắt của ta trợn trợn nhìn, mặc áo mưa hàng xóm theo trước mắt ta té lầu. Nơi này là tầng 6, phía dưới là nền xi măng, hắn không thể nào sống được. Ta lúc đó lại sợ vừa vui, ghé vào trên cửa sổ lặp đi lặp lại xác nhận, rơi xuống lầu hàng xóm không nhúc nhích, cổ lệnh ra thành 90 độ. Ta tuyệt đối không ngờ rằng một hồi nguy cơ sinh tử cứ như vậy giải trừ. Chẳng qua tín hiệu che đậy vẫn còn, luôn luôn báo không được cảnh, ta vô cùng hoảng hốt, dù sao không phải quản có phải hàng xóm tội phạm giết người, hắn chết cũng là một hồi án mạng, loại sự tình này kéo không được, thế là ta dự định xuống lầu, chạy tới địa phương xa một chút tìm tín hiệu báo cảnh sát. Nguyên bản ta là nghĩ tránh đi thi thể, nhưng đến lầu dưới lúc, vừa bạn thấy có người đi ngang qua, ta vội vàng gọi lại hắn, nhường hắn giúp ta báo cảnh sát, chính mình thì là đi lên trước, đi xem hàng xóm quản thành hình dáng ra sao. Nhưng mà ta nhìn thấy thi thể rất kỳ quái, cổ đại, đầu nhỏ, tay chân thì một dài một ngắn, rất nhiều nơi cũng đối ứng cung lên, giống như là dùng rất nhiều người khác nhau thân thể bộ vị hợp lại lên một cỗ thi thể. Với lại thi thể này bên trên tán phát nhìn nồng đậm thi sú, căn bản không giống như là vừa mới chết người. Ta lúc đó như bị sét đánh, cương ngay tại chỗ. Lúc này xa xa người qua đường kia báo cảnh sát âm thanh chuyển vào lỗ tai của ta. Uy, xin chào, nơi này đã xảy ra cùng nhau án giết người. Ừ, đúng, người chết gọi Lưu Thanh Viễn, nam, 36 tuổi, vóc dáng khoảng tại 1m7 đi, tiểu chết nha, ta còn chưa nghĩ ra, rất có thể là cắt đầu, ta gần đây vật siêu tập trong, thiếu một cái đầu. Người đàn ông áo mưa giảng thuật đến nơi đây im bặt mà dừng, nhưng người ở chỗ này đều đã năng lực đoán được, tiếp xuống đã xảy ra chuyện gì. Hắn đồng dạng là sử dụng ngôi thứ nhất thị giác, vì người bị hại góc độ, giảng thuật chính mình hành hung quá trình. Hai lần bước mặt, cũng nghe được người ở chỗ này trong lòng run lên, đây là một tốt chuyện xưa. Người đàn ông áo mưa nói xong, túi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm trên tay ngọn nến. Ánh nến diêu động mấy lần, không có dập tắt, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt không biểu tình đi trở về rồi đám người đến đỏ bên trong. Cái đó ổn chế phục mỹ nữ ung dung thản nhiên lui ra phía sau mấy bước, cách xa người đàn ông áo mưa. Nàng không ngờ rằng, tại đây chút ít đường phố hàng xóm bên trong, có vẻ yếu nhược thế đến đỏ quần thể bên trong, thế mà thì có như thế biến thái, điên cuồng sát nhân ma rồi. Những kia cầm đến trắng người, lại cái kia khủng bố đến mức nào? OL chế phục mỹ nữ tên là Hoàng Lê, là một tên tiêu chuẩn đô thị mỹ nhân, sau khi tốt nghiệp bằng vào cố gắng của mình, tiến nhập thành phố Du một nhà đỉnh cấp thiết kế thời trang công ty, năm gần 30, liền đã đi vào cao quản hàng ngũ, lương một năm gần 100 vạn, còn có cao hơn nhiều lương một năm tiền thưởng. Nàng đi vào con phố này cũng không phải ngẫu nhiên. Một lần nào đó Hoàng Lê tại trên mạng nhìn thấy một tấm hình, là rất biết ăn mặc mỹ nữ, nhìn xác thực rất xinh đẹp, nhưng bởi vì quá nặng vê đồ dấu vết, tại nàng tiểu này nhân sĩ chuyên nghiệp thẩm mỹ bên trong, còn không tính là cái gì. Đi ngang qua nam đồng nghiệp lại bị mỹ nữ một chút thì hấp dẫn, còn không ngừng tìm nàng hỏi hình ảnh nơi phát ra, nói nhất định phải tuyến dưới đi gặp một lần đối phương. Hoàng Lê phát hiện, tại nam đồng nghiệp trong mắt, vị mỹ nữ kia lực hấp dẫn dường như đặc biệt to lớn, nàng thu hồi nguyên bản kinh thường, dự định hảo hảo nghiên cứu một chút đối phương mặc quần áo cách ăn mặc, toàn thân thiết kế thời trang, xem xét là nguyên nhân gì đưa đến kiểu này cực hạn khác phái sức hấp dẫn. Càng nghiên cứu, càng là phát hiện, đối phương các phương diện cũng vô cùng bình thường, nhưng cái này cũng càng thêm nhường nàng nghi ngờ. Đến cuối cùng, Hoàng Lê quyết định định ngày hẹn vị nữ sĩ này. Nhưng mà bước vào đầu này hẹn xong gặp mặt đằng sau phố cũ, nàng gặp phải một kiện lại một kiện phái sự. Nàng nhìn thấy một người mặc áo liệm lão nhân, trong miệng hô hào chủ nhà là quỷ, bị người trong nhà cưỡng ép mang đi. Còn thấy có người theo lầu cao rơi xuống, ngã máu me khắp người, nhưng lại bỏ dậy, tứ chi vặn vẹo khập khiễng đi xa. Sau đó bị một con mèo đen đưa vào rồi ngõ hẻm chỗ sâu, đụng phải một bộ bị nút trong thùng rác nữ thi. Nhìn thấy đối phương sau đó, Hoàng Lê cũng cảm giác mình bị cái quái gì thế cuốn lên rồi, đi tới, luôn có một đám tóc đột nhiên theo thái dương rủ xuống, làm nàng đưa tay đi vỗ lúc, mới phát hiện này không phải là của mình, tóc. Nàng gặp được càng ngày càng nhiều cái sự, nhiều lần cũng kém chút mất mạng. May mắn cuối cùng gặp được một có chút đổi phế trung nhân, đối phương tại một con quỷ thủ trong cứu nàng, mang nàng đi vào ngõ hẻm chỗ sâu, sau đó lấy ra một cái dao mũi nhọn. Nguyên bản Hoàng Lê cho rằng chính mình mới ra miệng sói, lại vào hang hổ. Kết quả nam nhân giãy giụa một lát sau, không hề có đối nàng độc thủ, ngược lại nói cho nàng, nghĩ còn sống, sau nửa đêm đốt một điếu nến đỏ, đi trên bãi thờ, nghĩ một kiện chính mình trải qua kinh khủng nhất, chuyện trở thành chuyện xưa nói cho tất cả mọi người nghe. Nam nhân nói xong câu đó, thì đâm xuyên cổ họng mình tự sát. Hoàng Lê suy đoán, đối phương thì cũng giống như mình, bị vây ở đầu này phố quỷ, lâu dài tra tấn dưới, tinh thần triệt để tan vỡ, lựa chọn bản thân chấm dứt. Lúc này cái đó trung niên nam nhân thi thể, ngay tại 8 cỗ thi thể bên trong, nàng không dám nhìn tới đối phương, vì mỗi lần nhìn thấy đối phương tử trạng, nàng liền phảng phất nhìn thấy chính mình sau đó không lâu kết cục. Chương 223, tử vong có thể cứu vớt ngươi. Chương 223, tử vong có thể cứu vớt ngươi. Người đàn ông áo mưa chuyện xưa kết thúc, đến phiên người kế tiếp rồi. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ ánh mắt đảo qua đám người đến trắng, trên người Giang Phạm dừng lại một lát, giơ tay chỉ hướng về phía bên cạnh hắn một ánh mắt trốn tránh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng phát run nam nhân. Tề Hằng, ngươi tới. Bị điểm đến tên, gọi Tề Hằng thân thể nam nhân đột nhiên run lên một cái, trong mắt gắt gao trừng lớn, trong miệng lung tung nói một mình, dường như khẩn trương đến có chút không cách nào tự đè xuống. Không, ta không biết. Ta không có. Tuần này ta không có hại người, ta không có quái đảm. Van cầu ngươi, ta thật dạng không ra ngoài, ta không chịu được nổi rồi, trên chu ta mới giết muội muội ta, 2 tuần trước là mẹ ta. Cha ta. Ta bằng hữu tốt nhất. Ta thật không biết nên thế nào, mới có thể chế tạo ra đầy đủ kinh khủng quái đảm rồi. Van cầu các ngươi, buông tha ta. Tề Hằng. Đối mặt nam nhân giống như nổi điên cầu xin tha thứ, thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ chỉ là lạnh băng lặp lại một lần, đến với ngươi. Những lời này giống như là nói, cái kia hắn kể chuyện xưa rồi, cũng giống là đang thúc giục mệnh giống nhau, nói Tề Hằng chết tiệt rồi. Đám người thì tại bạo động, từng cái giơ ngọn đến người, bắt đầu chậm rãi đi tới, mơ hồ bao vây gọi Tề Hằng nam nhân. Từng gương mặt một bị ám trầm ánh đến chiếu rọi, vừa lạnh lùng, lại âm trầm. Một số người chờ lấy xem kịch vui, một số người đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu nào đó không hiểu hứng phấn, thì có số người cực ít mặt lộ tiếc hận, còn có người âm thầm mở miệng. Tái diện giống như thanh niên áo sơ mi kẻ cả rổ, Tề Hằng, đến với ngươi. Tề Hằng, đến với ngươi. Tề Hằng. Từng tiếng tựa như đòi mạng thấp hô, từng đạo ánh mắt lạnh như băng, từng trương không có hảo ý mặt, tại Tề Hằng trong đầu không ngừng phóng đại, lặp đi lặp lại tiếng vọng, trùng điệp biến ảo. Hắn đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, dùng hết toàn lực đi bắt cào cổ họng mình, đầy tay là huyết thì không quan tâm, dùng sức thở, như là muốn đem phổi đều phun ra, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi bên trong xen lẫn máu đen. "Buông tha ta, buông tha ta, buông tha ta." A, từng cái chậm rãi tới gần bóng người, triệt để đưa hắn mất điên, gọi Tề Hằng thanh niên, dứt khoát xông về trong đám người một người. Đó là một cái duy nhất không có từng bước một tới gần hắn, không nghĩ buộc hắn đi chết người. Giờ phút này vì có vẻ hợp quần, ngay cả ổn chế phục mỹ nữ Hoàng Lê, cũng tại học những người khác dáng vẻ, giơ lên chính mình đến đỏ, bước nhỏ vây quanh Tề Hằng xoay quanh, trong miệng không ngừng hô tên của hắn. Chỉ có cái đó có màu đen bao lớn nam nhân, không hề bị lay động. Hắn lặng lẽ nhìn chăm chú người chung quanh ăn người quái tượng, dường như thấy rõ con phố này lớn nhất tội ác. Có thể chính là cái này duy nhất không có tham dự tội ác hành vi người, lại bị Tề Hằng coi là rồi mềm yếu nhất, có thể lấn đối tượng, hắn cho dù chết, cũng muốn kéo lên một đệm lưng kéo người, tự nhiên là kéo không có nhất uy hiếp. Cùng ta cùng chết, ta chết định, ngươi cũng giống vậy. Tề Hằng một bên hô to, một bên kéo lấy nhìn bạn bèo tứ chi lao đến, hắn toàn thân làn da nứt ra, toát ra hàng loạt vết máu, xương cốt nhiều chỗ sai chỗ, thì cùng vừa mới theo trên nhà cao tầng rơi xuống giống nhau. Máu tanh bàn tay lớn, hung ác chụp vào trong đám người bị vô hình cô lập giam phạm. Tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, từng gương mặt một trên mang theo hưng phấn khó tả. Bọn hắn giảng thuật quái đàm, bọn hắn chế tạo quái đàm, bây giờ bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến một quái đàm sinh ra. Giang Phàm mặt không biểu tình, hắn căn bản không có đi nhìn nhiều gọi Tề Hằng thanh niên một chút, mà là nhìn chằm chằm từng trương ánh nến ở dưới mặt, hắn muốn tìm ra trong đó hưng phấn nhất quỷ, kia nhất định chính là con phố này tất cả quái đàm căn nguyên. Cứ việc đối phương khẳng định sẽ tận lực che giấu, nhưng ở một vị tâm lý khai thông sư trước mặt, bệnh nhân tâm trạng dường như không mặc quần áo tiểu cô nương, mặc kệ nàng lại thế nào che che, cũng hầu như sẽ có một vòng xuân quang chợt hiện. Cuối cùng, hắn khóa chặt rồi ba người. Một là thanh niên áo sơ mi kẻ cà rổ, nụ cười của hắn đều nhanh liệt ra khỏe miệng rồi, điên cuồng mười phần. Hai là đám người nến đỏ bên trong đồ tể, hắn ngay từ đầu biểu hiện được vô cùng e ngại nên trắng, lúc này trên mặt cũng đầy là sợ hãi, nhưng nhiều chỗ hơi nét mặt lại đều biểu lộ, hắn thời khắc này nội tâm vô cùng hưng phấn. Ba là một cái vóc người khô gắt, trang phục hạ phảng phất là một bộ sắc không phụ nữ trung niên, nàng sắc mặt ngây ngô, không có bất kỳ cái gì nét mặt động tác, có thể là tại che giấu tâm tình của mình. Không qua sông phàm giác quan thứ 6 nói với chính mình, này ba cái đáp án, có thể cũng không quá đúng. Lúc này hắn cuối cùng chú ý tới nhào tới Tề Hằng, lại ngẩng đầu nhìn quét một vòng chung quanh hưng phấn đám người, mặc kệ người hay là quỷ, giờ phút này cũng tại cửa như điên, cũng đang chờ mong một hồi bi kịch xảy ra. Ngay cả gọi Xuân Hồng bé gái thì tận lực thối lui một bước, cách xa chính mình. Nàng dường như thì không muốn rước họa vào thân. Nhìn tới gọi Tề Hằng thanh niên cũng không yếu, chẳng qua tại quần thể ý chí trước mặt, đánh mất phản kháng đấu trí, bị sống sờ sờ bức điên. "Ta thấy được nỗi thống khổ của ngươi, ta cứu không được ngươi." Giang Phàm thương xót nhìn về phía đối phương, thế mà chủ động cầm con kia đấm máu tay. Tề Hằng đồng tử phóng đại một chút, dường như có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh, hắn hay là kêu thảm, đem nỗi thống khổ của mình toàn bộ đổ xuống mà ra. Ngay cả không khí cũng đang bặm mẹo, dường như muốn hóa thành hắn nhảy lầu sau tử vong dáng vẻ. Bị hắn bắt lấy tay, thì bắt đầu máu me đầm địa. Giang Phàm lúc này túi đầu lẩm bẩm ở miệng, tự nói giống như nói ra nửa câu nói sau. "Ta cứu không được ngươi, nhưng tử vong có thể. Người sau khi chết sẽ quên mất khi còn sống tất cả đau khổ, ngươi cần phải đi." Câu nói này ra miệng, cấp 4 thế tử phát động, trên tay hắn trở nên bặm mẹo, phá toái xu thế, vậy mà bắt đầu đảo ngược hướng phía Tề Hằng lan tràn. Cái này tại đỉnh cấp ác quỷ bên trong cũng coi như rất khủng bố tồn tại, lộ ra không thể tin nét mặt, tay chân của nó bắt đầu điên cuồng bặm mẹo, uốn cong như là bánh quay trèo rào ở cùng nhau, làn da cùng huyết nhục đại đồng chốc ra. Trong khoảnh khắc, cả người đã dường như chỉ còn lại có một bộ khung xương. Bặm mẹo phá toái cơ thể ầm vang sụp đổ, tóe lên hàng loạt tinh hồng, né tránh không kịp đám người trên người bị văng đến huyết, những máu tươi này mang theo nồng đậm oán hận, đem Tề Hằng đau khổ toàn bộ chút xuống cho chúng nó. Năm sáu cái giơ ngọn đến người đột nhiên ngã xuống, thống khổ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, bọn hắn tứ chi đã xảy ra khác nhau trình độ cơ biến. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua một màn này, trong miệng tự mình lẩm bẩm, người bảo hộ nổi giận. Nhìn tới bọn hắn không hề có đem Tề Hằng tử vong kẻ cầm đầu trở thành Giang Phàm. Có lẽ là bởi vì trước kia thì phát sinh qua loại sự tình này, có người giảng không ra quái đàm, rồi sẽ bị lực lượng vô danh xóa bỏ. Mãi đến khi thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rồ mở miệng, mới lại lần nữa nắm trong tay toàn trường tiết tấu. Tề Hằng đã chết, kế tiếp cái kia người nào? Hắn mặt không biểu tình, bình tĩnh được có chút quá đáng, đối với một hàng xóm chết thảm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến Giang Phàm càng thêm hoài nghi, cái này thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rộ rất có thể liền là phố huệ dân phía sau màn hát thủ. Nhưng hắn thì đã hiểu một cái đạo lý, bắt mắt nhất đáp án thường thường đều là đối thủ cố ý ném ra bom khói, cho nên nội tâm thì tồn lấy loại thứ hai ý nghĩ. "Lao Diêu, ngươi tới." Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rộ vô cùng giảng quy củ, nên trắng bên trong Tề Hằng cũng không nói đến hoàn chỉnh quái đàm, thì không có ngay tại chỗ chế tạo một quái đàm, cho nên hắn không hề có nhường nến đỏ quần thể người ra đây, mà là tuyển một cái khác cầm trong tay nến trắng người. Gọi Lao Diêu trung niên nhân nghe vậy đi ra, đứng ở trong đám người đường. Hắn chính là lúc trước mở xe van đi thu thập thi thể chủ siêu thị. Chương 224, chủ siêu thị kẻ thù. Chương 224, chủ siêu thị kẻ thù. Chủ siêu thị ánh mắt đảo qua đám người, trên người Giang Phàm nhất thời dừng lại, dường như quái nở nụ cười, sau đó theo trang phục trong túi xuất ra một chồng đấm máu trắng giấy, một bên là xem, vừa mở miệng rồi. "Ta họ Thạch, năm nay 27 tuổi, bây giờ hoàn cảnh lớn không tốt, từ lần trước nghỉ việc về sau, ta đã nửa năm không có làm việc qua, trên người tiền cũng nhanh chưa đóng nổi tiền mướn phòng, bất đắc dĩ tại một cái phố cổ trên siêu thị, cầm cố thu ngân viên. nói là thu ngân viên, nhưng này siêu thị thì ta cùng ông chủ hai người, cho nên ta thì chiếu cố chuyển hàng, trưng bày, tồn kho quản lý, quét dọn những công việc này. Tiền lương thấp coi như xong, ông chủ hay là cái vô cùng bụng dạ hẹp hòi người, ai chọc hắn sẽ bị hắn nhớ một đời, siêu thị làm ăn rất kém cỏi, hắn không sao thì cùng ta trò chuyện hắn những kia kẻ thù. Hắn cái thứ nhất kẻ thù là vợ trước, nghe nói cho hắn đội nón xanh, còn đi theo tình nhân chạy, hắn mỗi lần nhắc tới thế tử, tổng hội cắn răng nghiến lợi, nói mình một ngày nào đó muốn đem tiện nhân này hai cái đuổi chặt, nhìn nàng còn dám chạy. Cái thứ hai kẻ thù là ra cửa đối diện hàng xóm, luôn luôn đem túi rác chồng chất tại cửa, vừa để xuống chính là vài ngày, số khí hơn điên, bất kể hắn khuyên như thế nào, đối phương cũng không thèm nói đạo lý. Ông chủ nói, ép, hắn thì nửa đêm thì thầm đi nhà hàng xóm, thừa dịp hắn ngủ say, từng đao đem hắn chặt thành khối vụn, ném vào thùng rác. Hắn cái thứ ba kẻ thù là đúng giấy lau đâm vô, ông chủ luôn nói chính mình trước kia làm ăn rất tốt, chính là này cửa hàng mở, mang đến bận rủi, mới khiến cho hắn kiếm không được tiền, một ngày nào đó, hắn muốn một mũi lửa đem này tiệm đồ vàng mã đốt sạch sẽ. Hắn nói cái thứ tư kẻ thù, để cho ta có chút hoảng, vì đó là trong tiệm cái trước nhân viên, thì thầm cầm thu ngân tủ rất nhiều tiền, còn làm giả sổ sách lừa hắn, ông chủ nhắc tới cái đó nhân viên lúc, hung tợn nói, muốn bắt những số tiền kia mua đối phương mệnh. Ta lúc đó vô cùng sợ sệt, bởi vì ta tay chân thì không sạch sẽ, lần trước bị sát hại, cũng là bởi vì trộm chủ quán cơm một khoản tiền, còn đem trong tiệm tốt dầu đổi thành rồi cống ngầm dầu. Lần này tại siêu thị công tác cũng không ngoại lệ, ông chủ vừa đi, ta rồi sẽ thì thầm theo thu ngân tủ lấy tiền, còn có thể ăn bụng siêu thị đồ vật, thiếu cái gì vật dụng hàng ngày rồi cũng là trực tiếp cầm. Ta không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, những thứ này vạn ác nhà tư bản, nên nhận người như ta chế tài. Chẳng qua khá tốt là, ông chủ mặc dù tâm nhắm nhỏ, lá gan thì cũng rất nhỏ, ta chỉ nghe được hắn đã từng nói đủ loại trả thù cách thức, nhưng xưa nay chưa thấy hắn thật sự độc thủ. Đang thăm dò rồi hắn hèn yếu tính cách về sau, lá gan của ta thì càng lúc càng lớn, thậm chí chủ động tiếp nhận rồi một người trực ca đêm nhiệm vụ, vừa đến nửa đêm ta thì bụng trộm trở đi siêu thị số lớn hàng hóa đi bán trao tay. Có thiên lang thần, ta đang thì thầm chuyển kệ hàng trên đồ vật lúc, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm huyên náo. Chẳng lẽ có tên trộm? Ta lúc đó nhịn cười không được, chính mình là cái ăn trộm, hiện tại còn gặp phải ngoại tặc, lao bản này cũng là đủ xui xẻo, chẳng qua rất nhanh ta lại hưng phấn lên, vì có rồi chân chính tên trộm, ta cái này tay chân không sạch sẽ ăn trộm, chẳng phải là có thể nhờ vào đó tẩy trắng. Thế là ta thì thầm con người, thận trọng đi tới, quyết định phải bắt được cái này tên trộm. Đối phương so với ta tưởng tượng muốn cơ cảnh, ta mới từ kệ hàng bên cạnh thò đầu ra, hắn đã quay người đi ra ngoài rất xa, ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Chẳng qua hắn chạy phương hướng không đúng lắm, hình như vào siêu thị chỗ sâu, bình thường dùng để làm nhà kho chỗ, nào còn có một vứt bỏ kho lạnh, ông chủ nói môn làm hư, để cho ta tuyệt đối không nên loạn động. Ta đuổi vào trong, tìm hơn nửa đêm, thì không tìm được người, hắn có thể là thừa dịp ta đi đến thời điểm ra đi, theo bên kia kệ hàng chạy ra ngoài, đi ra ngoài chạy. Chờ ta về đến bên ngoài, đã là dạng sáng 4 giờ, ta phát hiện ít đồ vật kệ hàng bên trên, thế mà còn giữ mấy tờ tiền, đến một chút, đây mất đi giá tiền của vật phẩm còn nhiều thêm mấy lần, tên trộm vật này là đầu góc làm hư sao? Mặc dù tiền có chút băng, mặt trên còn có một chút nước đọng, nhưng ta không để ý, trực tiếp thu vào rồi chính mình hồ bao. Ngày thứ hai ông chủ hình như phát hiện hàng hóa số lượng không đúng, tìm ta nói chuyện, bị ta nghĩ biện pháp lấp liếm cho qua rồi. Chẳng qua lần này sau đó, ta càng thêm bức thiết muốn tóm lấy tên trộm kia, cho ta đỉnh nổi, thế là trời vừa tối, ta thì ghé vào quầy thu ngân hóa trang đi ngủ, nghĩ dẫn tên trộm lại đến trộm một lần đổ vật. Có một lần ta không cẩn thận thật ngủ tiếp đi, mông lung bên trong, ngửi được một cỗ rất khó ngửi mùi tối, có điểm giống tiểu khu lầu dưới thùng rác, hội tụ các loại đời sống rác thải lên men, gây xôn xao hương vị, để người buồn nôn. Ta đột nhiên ý thức được cái gì, giật mình tỉnh lại, quả nhiên lại có người đang trộm đồ vật. Ta chỉ thấy trong bóng tối hắn đi xa bóng lưng, muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi. Kia mùi thối lưu trong siêu thị mấy giờ mới tán, ta không khỏi nghĩ tới ông chủ nói qua, cái đó thường xuyên tại cửa ra vào đống rác thải hàng xóm, nếu như hắn bị băm rồi ném vào thùng rác, hiện tại chỉ sợ toàn thân đều là cái mùi này a. Không sai biệt lắm 5 ngày sau này ca đêm, ta mới rốt cục lại một lần nữa chờ được tên trộm. Lần này ta làm chuẩn bị đầy đủ, cầm một cái gậy bóng chày, cùng một cái đèn tin siêu sáng, một nghe được có người lục đồ âm thanh, ta chưa hết đóng lại cửa lớn. Trộm đồ tựa như là cái trẻ con, chỉ có kệ hàng một nửa cao. Chờ ta đến gần, nàng đã vọt vào siêu thị không có bật đèn chỗ. Bóng lưng của nàng rất kỳ quái, tóc dài, là nữ nhân, với lại tựa như là người trưởng thành, nhưng so với bình thường người thấp quá nhiều rồi, có điểm giống đặc thù đám người. Ở trong đó quá tối, ta chỉ có thể nhìn cái khoảng. Chẳng qua đối phương rẽ ngoặt giấu vào một kệ hàng hậu phương lúc, ta mơ hồ chú ý tới, nàng hình như không có chân, chẳng trách như thế thấp. Lúc đó ta không khỏi nghĩ tới vợ của ông chủ, hắn đã từng nói, lần nữa nhìn thấy đối phương, nhất định phải chặt xuống nàng hai cái đùi, nhường nàng rốt cuộc không có cách nào đi theo tình nhân đi đường. Khi đó là 3 giờ sáng nhiều. Trên đường phố không có một người, ta có chút sợ sệt, mở ra siêu thị tất cả đèn, mới dám tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm, nhưng mà một mực tìm đến bình minh, thì không có phát hiện tên trộm. Ta quỷ thần xui khiến nhìn về phía một bên kho lạnh cửa lớn, thầm nghĩ đối phương sẽ không phải giấu ở trong này à. Xoắn suýt rồi thật lâu, hay là không dám khai môn, ta sợ bị ông chủ đe dọa, nếu môn này thật làm hư, ta vừa mở ra, khó mà nói thì quan không lên rồi, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ để cho ta xuất tiền sửa chữa. Lại đợi mấy ngày, tối nay ca đêm lúc, tên trộm cuối cùng lại tới. Lần này tên trộm kỹ thuật rất lợi hại, ta căn bản không có phát hiện hắn là thế nào vào cửa, sao trộm đồ một lần tuần sát kệ hàng lúc, ta đột nhiên phát hiện phía trên thiếu một sắp xếp vỏ cứng nhật ký, mới biết được có tên trộm. Ta đi trở về quầy thu ngân, nằm xuống vừa ngủ, cũng không lâu lắm đột nhiên đứng dậy, vọt tới, lần này nhìn thấy đồ vật, để cho ta kém chút hoài nghi có phải chính mình đang nằm mơ. Một bóng người màu đen, dẫm lên trần nhà, một đường chạy vào kho lạnh. Ta cứng tại chỗ, dùng sức rủi rủi con mắt, lại phát hiện trong siêu thị người nào đều không có, giống như từ đầu đến cuối đều chỉ có ta một người tại. Lần này ta rốt cuộc gáp chế không nổi lòng hiếu kỳ mãnh liệt rồi, dự định nhất định phải vào kho lạnh xem xét, bên trong rốt cục có cái gì. Ta đầu tiên là mở ra siêu thị tất cả đèn, sau đó cầm đèn tin siêu sáng, đi vào nhà kho chỗ sâu, đẩy ra hai cái kệ hàng, mới mở ra kho lạnh môn, chạm mặt tới hàn khí để cho ta cả người nổi da gà lên. Ông chủ không phải nói kho lạnh đã sớm bỏ phía sau, bên trong sao lạnh như thế? Hắn lẽ nào đang gạt ta? Mang hoài nghi, ta đi vào, còn không đi hai bước thì ngốc ngay tại chỗ. Kho lạnh trong ném nhìn rất nhiều bộ thi thể, thiếu thốn rồi hai chân nữ thi, bị băm, nhét vào trong thùng rác nam tính phần bụng thi thể, trang phục cùng quần trong túi rối rất nhiều tiền lẻ, mặc giống như ta nhân viên chế phục thanh niên thi thể nằm dưới, còn có một cái treo trên trần nhà người giấy. Ngoài ra còn thật nhiều tử trạng kinh khủng thi thể, nơi này quả thực dường như một lò sát sinh. Nguyên lai ông chủ bình thường nói phục cứu cách thức, cũng không phải đang cùng ta chém gió, hắn đã sớm thật làm qua những chuyện này. Ta lúc đó dọa bối rối, quay đầu muốn chạy, lại phát hiện bên ngoài siêu thị đèn, theo cửa bắt đầu, một chiếc tối xuống dưới. Cửa bị đẩy ra, ông chủ cầm một sổ sách đi đến, phía trên vết máu loang lổ, viết đầy hắn cựu địch tên. Chương 225, tấm lên tay, vô hậu lay mở phun. Chương 225, tấm lên tay, vô hậu lay mở phun. Chủ siêu thị giảng thuật đến nơi đây kết thúc, tất cả mọi người năng lực đoán được, cái đó nhân viên sau đó kết cục, hắn khẳng định cũng bị ghi lại sổ sách, giấu thi tại rồi kho lạnh trong. Giang Phàm thì hiểu rõ càng nhiều chi tiết. Làm không tốt lúc trước hắn bị truy nhân quỷ truy sát lúc, ông chủ vừa vặn liền tại bên trong xử lý cái này nhân viên, bị chính mình đánh vỡ về sau, hắn nói không chừng lại ghi hận chính mình, muốn đem chính mình thì đưa vào đi, cùng sát hại. Lúc này chủ siêu thị nhìn chằm chằm trên tay ngọn nến, ngọn lửa kịch liệt đung đưa, như là có một vô hình người tại thổi hơi, màu đỏ ánh nến trở nên yếu ớt, thậm chí kém chút dập tắt. May mắn cuối cùng âm phong biến mất, ánh nến lại lần nữa sáng lên. Ông chủ căng cứng sắc mặt lúc này mới trầm tĩnh lại. Sau đó vừa hung ác trừng Giang Phàm một chút, tựa hồ tại trách cứ, hắn lúc đó không có ngoan ngoãn nghe lời, bị chính mình lừa gạt vào siêu thị, nếu một lần đồng thời hại chết mất hai người, dạng này quái đảm, khẳng định lại càng dễ đạt được tán thành. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ mang theo chế rêu nét mặt, liếc chủ siêu thị một chút, lao diêu, chuyện xưa của ngươi quá bài cũ rồi, mỗi lần đều là một bộ này, đã để người bảo hộ của phố vệ dân mất hứng rồi, lần tiếp theo ngươi nếu như không có càng thêm mới lạ quái đảm, ha ha. Hắn không có cụ thể nói có hậu quả gì không, nhưng ở chàng tất cả người toàn bộ là không tự kiềm hãm được dùng mình một cái. Thì có người cười trên nỗi đau của người khác nhìn chủ siêu thị một chút, khóe miệng lên. Sau đó thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rộ dùng ngón tay rồi chỉ đồ tể, nến trắng kể xong, giờ đến viên nến đỏ rồi. Đồ tể nét mặt mang theo sợ hãi đi lên trước, bắt đầu giảng thuật chính mình quái đảm, ban đầu giọng nói còn có chút run rẩy, chậm rãi cũng biến thành thuần thục lên. Hắn giảng là một phạm tội chuyện xưa, còn kèm theo một chút linh dị không khí. Một tăng ca về nhà người, phát hiện ven đường có một nhà đêm khuya còn đang ở kinh doanh sạp thịt, có chút hiếu kỳ ngừng chân quan nhìn mấy lần, không ngờ rằng lại phát hiện phía trên kia thịt, căn bản không giống như là thịt heo, có điểm giống một con lột da dê, hoặc là nào đó càng kinh khủng thứ gì đó. Hắn còn phát hiện đồ tể trên tay mang một nhôm vòng tay, cùng chính mình đi công tác 3 ngày lao bà một vòng tay giống nhau như lúc. Nam nhân về đến nhà, vội vàng bấm lao bà điện thoại, bên kia luôn luôn không có người nhận nghe. Hắn tựa như phát điên lật khắp trong nhà, đều không có tìm thấy cái đó nhôm vòng tay, nói rõ lao bà thời điểm ra đi, quả thực mang nó. Nam nhân vội vàng lái xe đi ngoại ô một chỗ khác bất động sản, mở ra tủ lạnh, lật ra lao bà của mình, cẩn thận đếm rất nhiều lần, xác nhận không có gì thất bộ vị. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, về đến nhà, vừa nhắm mắt lại, luôn có thể hiện ra đồ tể quầy hàng trên kỳ quái thịt, còn có đồ tể trên tay vòng tay, hắn như là mắc phải nào đó bệnh đang nghi, ngày thứ hai nửa đêm tìm thấy xác thịt, nghĩ hết biện pháp giết chết đồ tể. Cái này quái đàm không có gì quá kinh khủng chỗ, hơi có chút ý nghĩa là ở giữa chuyển hướng, ban đầu tất cả mọi người cho rằng đồ tể là hung thủ, không ngờ rằng đi ngang qua nam nhân mới là một giết chết thê tử tội phạm. Mà bây giờ đồ tể, hẳn là cố sự bên trong nam nhân ngụy trang, trên tay hắn mang nôn vòng tay có chút biến thành màu đen, âm khi âm u, làm không tốt cùng một con quỷ liên quan đến. Nên là lão bà của hắn sau khi chết, vì báo thù từng chút một ảnh hưởng hắn, đưa hắn bức thành một càng thêm điên cuồng liên hoàn tội phạm giết người. Ánh nến không có dập tắt, cũng không có chớp động. Người ở chỗ này thì không ngoài ý muốn, bởi vì cái này ngụy trang thành đồ tể nam nhân, tự thân cũng là quái đàm một vòng, hắn đang bị chết đi thê tử, từng bước một ép về phía vực sâu, chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi. Tiểu này to lớn về vui, đừng nói con phố này phía sau người bảo hộ rồi, ngay cả ở đây khán giả, tất cả đều là phát ra từ nội tâm tán thành. Trong đám người truyền ra một hồi cười vang, không rõ ràng cho lắm đồ tể bớt một cái thái dương mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm lui về đám người đến đỏ. Ô là mỹ nữ hoàng lệ như tị xà hạt giống nhau, cách xa đối phương. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trong nhóm người này, nhìn qua coi như thật thà đồ tể, thì biến thái như vậy, trên tay phòng trừng khoảng không rõ nhân mạng. Đây rốt cuộc là một đám người nào a? Trừ giác quỷ, chính là tâm lý biến thái tội phạm. Lúc này thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ đưa tay chỉ hướng Giang Phàm, chợt lại cười quái dị một chút, di động phương hướng, điểm một cái bên cạnh hắn gọi Xuân Hồng bé gái, tới phía ngươi. Giang Phàm nghiền ngẫm cười cười. Đoán chừng đối phương biết mình không phải cố sự này biết lao thành viên, cho nên mỗi lần cũng cố ý điểm một chút chính mình, lại không chân chính tuyển chính mình tới nói quái đàm, vì chính là từng bước một chế tạo áp lực tâm lý. Đối với hắn dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói, loại thủ đoạn này cấp quá thấp rồi. Xuân Hồng đi tới giữa đám người, xoay người nhìn phía Giang Phàm, nàng trước đó ngụy trang tốt bụng biến mất không thấy gì nữa, nét mặt có chút âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm cái này chính mình mang tới thúc thúc. Tối nay ta đi vào một cái kỳ quái đường phố, cảnh ngộ đủ loại quái sự, ngay tại ta dự định đẩy ra một gian tiệm đồ vàng mã cửa sau, cứu ra bên trong bị nhốt ông chủ lúc, một cái tiểu nữ hài gọi lại ta. Nàng thế mà vì Giang Phàm thị giác, giảng thuật hai người gặp nhau, cùng với trên đường đi đi tới từng cái chi tiết. Giang Phàm trên mặt không có quá nhiều ngạc nhiên. Mặc dù hắn cũng là mới biết được, nguyên lai tiểu cô nương này là đem chính mình trở thành nàng buổi tối hôm nay nhân vật chính của quái đàm. Chỉ là chuyện xưa phát triển, có thể không nhất định sẽ như nàng mong muốn. Đến tột cùng ai là quái đàm, ai là chế tạo quái đàm người, tại một khắc cuối cùng đến trước đó, cũng còn chưa biết. Cái này thúc thúc cũng không biết, ta trong miệng đường phố hàng xóm tụ hội, cũng không phải có khả năng xen lẫn một hai con quỷ, mà là một đoàn người chết tổ chức, trừ ra có hạn mấy cái người sống bên ngoài, nơi này tất cả đều là quỷ. Bé gái dùng tự cho là âm trầm giọng nói, lạnh giọng nói ra những lời này, sau đó thâm trầm nhìn về phía Giang Phàm. Người chung quanh cũng đều cười vang lên, từng trương không có hảo ý trên mặt, mang theo tàn nhẫn cùng chờ mong. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, cái này bị lừa đi vào người sống, sẽ có thế nào biểu hiện sợ hãi. Ô lờ mỹ nữ hoàng lên thì mặt lộ lo lắng nhìn lại, nàng không ngờ rằng, tối nay còn có cũng giống như mình xui xẻo người sống, đi vào phố quỷ, rơi vào rồi bọn này hư hư thực thực tội phạm giết người hoặc là quỷ tên điên trong tay. Từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, Giang Phàm biểu hiện được mười phần ngại ngùng, gãi đầu một cái, chân tay luống cuống, tất cả đều xem ta làm gì, ta rất giống các ngươi mụ ở bên ngoài tìm cha hoang sao. Mọi người, này làm sao một lời không hợp, thì phun lên rác thải bảo đầu. Đối phương triển hiện tối sợ tư thế, trong miệng lại nói ra ngông cuồng nhất lời nói, vô cùng cưỡng ép tính công kích, đắc tội ở đây dường như mỗi người. Thôi diễn độ 10. Thôi diễn độ. Liên tục nhắc nhở vang lên. Từng cái đường phố hàng xóm sắc mặt chìm xuống dưới. Giang Phàm thấy này vội vàng đem hai cánh tay nâng tại trước người, ra hiệu mọi người bình tĩnh một chút, còn cần làm hết sức lễ phép giọng nói mở miệng, ha ha, chỉ đùa một chút, ta cũng không các ngươi như thế bất hiếu nhi tử. Chương 226, hắn nhân vật chính của quái đàm, là người chết. Chương 226, hắn nhân vật chính của quái đàm, là người chết. Nơi này tất cả đều là tâm lý cực độ vặn vẹo tội phạm, sát nhân cuồng, còn có trải qua tuyệt vọng, ngậm một ngụm đoàn khí sống sót quái vật kinh khủng. Người sống rơi xuống chung nó trong tay, chết đều sẽ biến thành một loại giải thoát. Nhưng hôm nay lại có thể có người trắng trợn, nhóm chào như vậy một đám tên điên. Từng đạo giết người ánh mắt nhìn sang, bốn phía không khí cũng đang nhanh chóng trở nên ấm lãnh, trường trung học Huệ Dân sân thể dục như là chìm vào rồi một mảnh hầm băng. Đè nén không khí nhường đến đỏ người sống dường như đều nhanh không thở được. Hoàng Lê càng là hơn có chút không đành lòng nghiêng rồi đầu, không muốn nhìn thấy cùng là ngoại lai người sống người trẻ tuổi, tiếp xuống thê thảm tự trạng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ vẫn như cũ dùng hắn bộ kia lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm giọng nói mở miệng. Nhưng Giang Phàm năng lực nhìn thấy hắn lơ đãng rung động vẻ mắt, vô thức kéo căng cằm, tiết hầu, điều này đại biểu nhìn đối phương tại che giấu tâm trạng, dùng cái này nhường chính mình coi trọng đi, như là đúng bất cứ chuyện gì cũng đều ở trong lòng bàn tay. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Giết giết giết. Tương đạo ngọn đến thân ảnh, cất bước xuống lại, tựa vừa nãy đối đãi tề hàng giống nhau, giẫm lên nhỏ vụn bước chân, trong miệng thâm trầm hô hào tính uy hiếp lời nói, không ngừng lặp lại, thực hiện tâm lý trọng áp. Ta còn chưa bắt đầu kể chuyện xưa, các ngươi liền muốn bức tử ta, này không phù hợp kể chuyện quy củ, các ngươi lẽ nào muốn chọc giận người bảo hộ sao? Giang Phàm cũng là nhập ra tùy tục, trực tiếp kéo lên rồi ra hổ. Về phần đối phương rốt cục có hay không có cái quy củ này, tất cả giải thích quyền, uy nhất cái nút trong phía sau màn, chưa bao giờ thật sự hiện thân qua người bảo hộ tất cả, tin tưởng không có nhiều người dám đi cược. Quả nhiên, nghe nói như thế, đại bộ phận đường phố hàng xóm đều an tĩnh lại. Còn có một số người quay đầu nhìn về phía thanh niên áo sơ mi kẻ cà rồ. Trương tiên sinh, hắn nói là sự thật sao? Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ nghe vậy không nói một lời, vẫn luôn mặt không thay đổi hắn, cũng nhịn không được rất nhỏ như mày. Vì cái gọi là người bảo hộ mỗi lần cho chỉ thị của hắn đều là mơ mơ hồ hồ. Kể chuyện rất nhiều quy củ, kỳ thực đều là hắn nửa đoán nửa biên, cho tất cả mọi người quyết định. Bây giờ nghĩ đến, trong lúc này quả thực có một loạt mất vấn đề, nếu có người còn chưa có bắt đầu kể chuyện xưa, vẹn vẹn là chọc giận cái khác hàng xóm, trong kể chuyện, rốt cục có thể hay không giết chết hắn đâu. Hắn cũng không dám đi cược. Rốt cuộc thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ sớm tại nửa năm trước, trơ mắt thấy hàng xóm một nhà chết thảm, loại đó tự trạng là hắn làm vì lâu như vậy đến nay cũng chưa từng thấy qua. Cái gọi là người bảo hộ là hắn gặp qua hung tàn nhất quỷ. Ngươi bản thân liền là chúng ta quái dị chuyện một người sống nhân vật chính, còn muốn nói ra chuyện xưa của mình, ngươi thật sự có chuyện xưa muốn giảng sao? Ngươi biết chúng ta phải nghe là dạng gì chuyện xưa sao? Hắn chỉ có thể mở miệng như thế, tiếp tục cho Giang Phàm tạo áp lực. Giang Phàm ngại ngùng cười cười, ta cũng không biết chính mình chuyện xưa phù không phù hợp yêu cầu, nhưng vì mạng sống, cũng chỉ có thể tạm thời thử một chút. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, đám người sôi nổi lộ ra cười lạnh. Bọn hắn dường như đều có thể xác định, đây chính là một cái lăng đầu thành, vừa nãy dám nói ra những lời kia, thì không phải là bởi vì có chỗ dựa gì, vẹn vẹn là vì đầu góc có lại, mắc bệnh. Vậy thì bắt đầu ngươi quái đàm đi, nên trăng quái đàm, yêu cầu đây đến đỏ khủng bố gấp 10, nhất định phải có đủ loại khó lường quỷ dị, để người phía sau phát lệnh chi tiết, còn có. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ nói ra nhiều hơn nữa yêu cầu, cũng là vì mang cho cái này người sống, càng thêm áp lực to lớn trong lòng. Giang Phàm suy tư một lát, dường như tổ chức tốt ngôn ngữ, hướng phía trước đi hai bước, giơ đến mỗi người, đi vào đám người ở giữa nhất. Gọi Xuân Hồng nữ hài lui vào đám người, mặt mũi tràn đầy oán độc theo dõi hắn. Nếu người đàn ông này thật nói ra rồi hợp cách quái đàm, sống tiếp thì mang ý nghĩa chính mình tối nay không có quái đàm, sẽ chết cực kỳ thảm. Ta là một nhảy múa sinh, tại gần trường học phòng cho thuê ở, có lúc trời tối, lầu dưới nam nhân đột nhiên tìm thấy ta. Ta đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy nút trong môn phía sau nam nhân, thật không nghĩ đến, hắn chầm chầm vào bóng lưng của ta, như là như bị điên túi đầu quái nợ đủ cười. Tất cả chuyện xưa không coi là bao nhiêu xuất sắc, nhưng Giang Phàm giảng thuật kỹ xảo rất mạnh, để người thân lâm kỳ cảnh, hoàn toàn đưa vào rồi bạn học Tống thị giác. Ngoài ra lời nói của hắn như là có một tầng ma lực, nhường người kìm lòng không được, sản sinh chiều sâu tín nhiệm. Với lại rất nhiều người lúc này thì phát hiện, người đàn ông này trên người, vốn là điểm đáng ngờ nặng nề, tồn tại rất nhiều vấn đề. Hắn đêm hôm khuya khoắt không sao, con cái màu đen bao lớn, ra đây loạn lắc làm gì, trong bọc đinh linh len keng, có phải hay không chứa rất nhiều hung khí? Một người sống, dựa vào cái gì dám mắng nhiều như vậy người chết, bị giết qua nhân trùng, có phải hay không thì bao gồm người đã chết? Nam nhân nhìn như là theo chân bé gái Xuân Hồng đi vào sau khi đi tới nơi này, lại giống như đến rồi chính mình sân nhà giống nhau, phát ra từ nội tâm thoải mái, căn bản không giống như là diễn có phải hắn chủ động bị lừa đến. Một đám người dường như là nhiễm lên rồi nào đó bệnh đa nghi phối hợp Giang Phàm giảng thuật, nhường nguyên bản bình thường giết người chuyện xưa cũng biến thành xuất sắc lên. Cũng không tệ lắm, nhưng vẹn vẹn là như thế này, ngươi chỉ sợ không vượt qua được. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạn rộ mặt lộ cười lạnh mở miệng. Giang Phàm trên tay ngọn nến, giờ phút này đang điên cuồng rung động, dường như lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn hiểu được, đây là bởi vì con kia lệ quỷ không có nhận chính mình tuyết hoang cùng tâm bệnh ảnh hưởng. Dứt bỏ hai cái này nhân tố, chính mình giết con kia chấp niệm chuyện xưa, tại đám điên này trải nghiệm bên trong, quả thực có chút không có chỗ xếp hẳn rồi. Chẳng qua hắn không đội chút nào, tiếp tục há miệng, giảng thuật dậy rồi kế tiếp chuyện xưa. Mắt thấy còn có quái đàm, rung động ánh nến, thì từng chút một nhẹ nhàng xuống dưới. Cái này phía sau màn lệ quỷ, dường như rất cố chấp tại thu thập từng cái kinh khủng quái đàm chuyện xưa. Ta là một tiểu tam, ngày đó cùng kim chủ đi trong nhà, không ngờ rằng hắn trẻ con không hiểu chuyện, mang theo chính mình đồng học tới bắt gian. Rất nhanh, Giang Phàm giảng thuật kết thúc, rất nhiều người sắc mặt chợt biến đổi, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này trên tay, có không chỉ một cọc cán mạng, với lại lần này chết, dường như có thể 100% xác định, là một người chết. Hắn nhân vật chính của quái đàm là quỷ. Lần này chuyện xưa hình như đầy đủ hợp cách, ngọn nến chớp động mấy lần, duy trì bình tĩnh. Một bên gọi Xuân Hồng bé gái sắc mặt thì ngày càng oán độc, nàng thì thầm trong đám người đi lại, cầm trong tay một bén nhọn thứ gì đó, vô thanh vô tức đi tới Giang Phàm sau lưng. Nàng nhất định phải dứt khoát giết chết đối phương, mới có thể bảo đảm chính mình tối nay có một hợp cách quái đàm. Lúc này Giang Phàm thế mà còn đang ở mở miệng, giảng thuật dậy rồi kế tiếp chuyện xưa. Ngày đó ta cùng mấy cái tiểu đồng bọn đi một chỗ trường cấp 2 bỏ hoàng chơi chóp mê tảng, kết quả gặp phải. Nhìn hắn còn có chuyện xưa, âm thầm lệ quỷ tựa hồ cũng đã bị kinh động. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạn rổ trên tay ngọn nến chớp động mấy lần, hắn dường như nhận nào đó chỉ thị, quay đầu, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn phía bé gái. Không nên khinh cử vọng động lời nói, ngươi còn có thể sống đến hắn kể xong chuyện xưa sau đó. Hờ hững giọng nói, thế mà đang cảnh cáo cùng là phố huệ dân hàng xóm Xuân Hồng, không nên thương tổn cái này kẻ ngoại lai. Đám người cũng đều mang theo hưng phấn, mười phần chờ mong, người đàn ông này rốt cục còn có thể nói ra mấy cái chuyện xưa. Chương 227, đuổi theo một đám quỷ người. Chương 227, đuổi theo một đám quỷ người. Ta là một ca đêm bảo an. Ta là một tiêu thụ, vì làm xương sống giải phẫu thuật hậu khôi phục, đi vào một nhà kỳ quái viện dưỡng lão, trời vừa tối, lại luôn là có một không thấy được người, tại ta chung quanh phát ra âm thanh. Ta là một thủy địa công. Cha ta cùng viện dưỡng lão nữ hộ công đã xảy ra không đứng đắn quan hệ. Đêm hôm đó, ta mua thức ăn về nhà, trong hành lang đứng một người kỳ quái, hắn đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ta. Ta là một tòa chung cư cũ chủ nhà, buổi tối đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe được sắt vách truyền đến người mướn kêu thảm, chờ ta mở ra theo dõi, liền thấy ta là một nữ MC. Giang Phàm giảng thuật thao thao bất tuyệt, hắn không riêng giảng thuật từng cái bị chính mình sát hại quỷ, còn giảng thuật chính mình hiểu rõ đến bị những thứ này quỷ hại chết người sống trải nghiệm. Phối hợp thêm thuyết hoang cùng tâm bệnh từng cái rõ ràng nhân vật, hiện ra tại rồi tất cả cư dân phố huệ dân trước mặt. Bọn hắn thậm chí có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, giống như chính mình thì chịu đựng rồi mỗi lần kia khủng bố cảnh ngộ. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, người đàn ông này trải qua quái đàm số lượng, không khỏi cũng quá là nhiều. Từng cái hàng xóm ban đầu coi như bình tĩnh, nghe tới cái thứ 5 quái đàm, bọn hắn sắc mặt thì trở nên có chút mất tự nhiên. Nghe tới cái thứ 10 quái đàm, trong bọn họ một ít nguyên bản mang trên mặt cười lạnh người, đã triệt để không cười được. 15 cái quái đàm lúc, một số người bắt đầu kìm lòng không được nuốt nước miếng, gò đầu bứt tai, đây là người đang khẩn trương thời tự nhiên biểu hiện. 20 cái quái đàm, tiểu bộ phận hàng xóm nhịn không được lùi lại, dùng nhìn xem quái vật ánh mắt, nhìn ở giữa cái đó giảng quái đàm nam nhân. 25 cái quái đàm, ngay cả thanh niên áo sơ mi kẻ cả rộ tận lực giữ sắc mặt bình tĩnh, đều có chút không kèm được rồi. Không phải bản thân, người giết thần a. Mấu chốt là trong này, rất nhiều nhân vật chính của quái đàm cũng là bị người nam nhân trước mắt này hại chết đối tượng, rõ ràng đều là quỷ. Cũng đúng thế, thật nhất làm cho phố huệ dân từng cái cư dân cảm thấy hoảng sợ sự việc. Trên tay hắn ngọn nến không có dập tắt, chứng minh lời hắn nói toàn bộ là thật. Nói cách khác, cái này tướng mạo thanh tú, trên mặt thời thời khắc khắc đều mang lễ phép đủ cười, nhìn qua ôn nhu ánh nắng nam nhân, trên tay lây dính chí ít mười mấy cái quỷ bệnh. Với lại hắn giờ phút này vẫn còn tiếp tục giảng thuật, rất có một bộ muốn luôn luôn giảng đến bình minh khí thế. Ngày đó học lớp, tất cả chúng ta đều đến đông đủ, đơn độc nhiều hắn. Ta là một ngoài trời sợ chê à mẹ. Ta thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn, lại không nghĩ rằng hắn muốn nhất là của ta tâm. Chủ yếu Giang Phàm giảng không riêng gì chết ở trong tay chính mình quỷ, còn có chết tại đây chút ít quỷ thủ bên trong, hắn hiểu biết đến người sống chuyện xưa. Sở dĩ như thế bắt hết bóc, vơ vét ra từng cái quái đàm giảng cho tất cả mọi người nghe, là bởi vì hắn bắt đầu giảng thuật về sau, liền phát hiện, giảng thuật trong quá trình, những thứ này hàng xóm hoặc nhiều hoặc ít, cũng tự cấp chính mình cống hiến thôi diễn độ. Phát hiện này, nhường hắn giống nhìn thấy ánh sáng nguyệt tiêu thân, một chút thì tinh thần phân chấn, mắt bốc lục quang rồi. Nếu chỉ nói quỷ, hắn chỉ có thể nói ra bàn nhỏ 10 cái chuyện xưa. Nhưng tăng thêm người, kia dường như có thể hướng 100 cái phương hướng này dựa vào khẽ nghiêng rồi. Giang Phàm còn đang ở thao thao bất tuyệt, may may không có phát hiện, mặc kệ là cầm nến trắng hay là cầm nến đỏ người, cũng tại bất động thanh sắc hướng về sau thối lui. Bọn này tay nhuốm máu tanh tội phạm, ngậm một ngụm đoán khí sống sót quỷ vật, tất cả đều dùng nhìn xem quái vật ánh mắt, hoảng sợ nhìn về phía mình. Ó lờ mỹ nữ Hoàng Lê càng là hơn cả kinh không ngậm miệng được. Nguyên tưởng rằng đây là một cũng giống như mình, lầm vào phố quỷ, tiếp xuống sắp chết thảm đáng thương người sống. Không ngờ rằng người khác là một cái sang sông Mộc Long. Nàng hiện tại thậm chí tình nguyện cùng bọn này quỷ dị cư dân phố Huệ dân đợi cùng nhau, thì không muốn tới gần người đàn ông này nửa phần rồi. Hắn ở đây giảng thuật lần lượt máu tanh trải nghiệm lúc, khóe miệng thậm chí tại khống chế không nổi dương lên, cái này cần là một cái cỡ nào bị điên nam nhân a. Trương tiên sinh, lại để cho hắn nói tiếp, chúng ta thì không còn thời gian giảng quái đầm rồi, nghĩ một chút biện pháp. Chủ siêu thị Lao Diêu trầm giọng mở miệng. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rồ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn ngăn trở hắn? Ngươi đi a, ta không ngăn ngươi. Chủ siêu thị ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu như nói trước đó hắn còn có loại dũng khí này lời nói, đang nghe Giang Phàm trong miệng nói ra cái thứ 20 quái đàm, hiểu rõ hắn tàn nhẫn sát hại rồi hơn 10 cái quỷ về sau, hắn thì triệt để nhận sợ rồi. Mà giờ khắc này, nương theo Giang Phàm từng cái quái đàm chuyện xưa lối ra, hắn khủng bố hàm lượng còn đang ở kịch liệt tiêu thăng. Có thể nói cơ hội là vì lực lượng một người, chấn nhiếp rồi cả con đường linh dị. Giang Phàm một bên giảng thuật, một bên thì mặt lộ vẻ quái dị. Giảng đạo lý, hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhiều như vậy quỷ lúc, kỳ thực thì lo lắng qua, nếu bị vây công, chính mình chỉ sợ chỉ có thể đừng chạy. Dù sao chính mình thiếu khuyết phạm vi lớn sát thương nguyên rủa, với lại một khi ra tay giết quỷ, trong mê tàng biến mất một cái mắt, cũng là hắn là lúc yếu đất nhất. Đối mặt một đám quỷ, hắn thật là có điểm không có chỗ xuống tay. Không nghĩ tới bây giờ dựa vào thuyết hoang cùng tâm bệnh lại đối bọn chúng tạo thành như thế áp lực to lớn trong lòng, thậm chí hắn đã nghĩ tới một, làm như thế nào đối phó bọn này quỷ phương pháp. Mắt thấy trong đám người mấy cái quỷ nhịn không được, lẫn nhau châu đầu ghẹt hai, dường như muốn cưỡng ép ngắt lời chính mình quái đàm giảng thuật. Giang Phàm thì không còn kéo dài, bắt đầu nói về một chính mình trước đây đã, không nhiều muốn dùng chuyện xưa phiên bản. Thì thầm kể bạn nghe nhóm một bí mật, cái bóng của ta biết nói chuyện, còn có thể giết người. Ta tối nay tới đến con phố này, chính là vì tìm cái bóng của ta, nó chạy ra ngoài, ngụy trang thành ta khắp nơi gây án, nó hiện tại rất có thể ngụy trang thành rồi trong các ngươi bất cứ người nào. Trước đó ta ở quán internet gặp được mấy cái tiểu tử, bọn hắn chính là bị ta ảnh tử cho hại. Các ngươi có hay không có phát hiện người bên cạnh, ai gần đây trở nên không thích hợp? Hắn có thể chính là bị ta ảnh tử cho thay thế, mời hỗ trợ báo cáo, chỉ có ta mới có thể đối phó cái bóng của ta, nếu không hắn sẽ giết các ngươi tất cả mọi người. Giang Phàm cố sự này đơn thuần hư cấu, dù là có thuyết hoang tăng thêm, cũng không thể lừa bịp qua phía sau màn con kia lệ quỷ. Trên tay hắn nến mỡ người bắt đầu điên cuồng chớp động, tùy thời có khả năng dập tắt. Nhưng cổ quái là, ngọn nến trên mơ hồ hiện ra mấy cái chữ màu đen hiệp hội thông linh lại chống cự lại rồi âm thầm quét âm phòng, từ đầu đến cuối không có dập tắt. Một đám cư dân phố Huệ dân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nghĩ đánh giá ra đoạn văn này rốt cục là thật là giả. Bọn hắn duy nhất phân biệt cách thức chính là ẩn cư phía sau màn người bảo hộ. Khi mà nhìn thấy ngọn nến từ đầu đến cuối không có dập tắt, một số người sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Tâm bệnh ảnh hưởng dưới, bọn hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh bằng hữu, hàng xóm, ánh mắt mang tới nồng đậm cảnh giác. Lúc này xe van thủy tinh hiện lên một vòng bí quang. Giang Phàm ảnh tử lặng yên bắt đầu chuyển động, đầu tiên là mượn bóng tối, di động đến một đường phố cư dân dưới chân, sau đó đứng lên. Tại trong mắt mọi người, chính là cái này hàng xóm phía sau, đột nhiên đi ra một hình bóng. Ta mặc dù chế tạo qua nhiều như vậy quái đàm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy một con, so với ta ảnh tử hung tàn hơn, kinh khủng quỷ, cho dù là cái đó bức tường bên trong nữ nhân, rơi vào ta ảnh tử trong tay, cũng là khoảnh khắc liền bị xé thành thất linh bát toái. Giang Phàm trước đó giảng thuật bên trong đã biểu lộ, viện dưỡng lao trong tường nữ quỷ là một con ác quỷ bên trong đỉnh cấp tồn tại. Những cư dân này mặc dù không hiểu những thứ này phân chia, nhưng khoảng cũng có thể hiểu rõ, đó là một con có thể so với tề hằng, thanh niên áo sơ mi kẻ cà rổ, chủ siêu thị cấp lợi hại quỷ. Như thế một tương đối, người đàn ông này ảnh tử làm không tốt là một con có thể so với người bảo hộ quỷ. Mà giờ khắc này, cái đó sẽ động ảnh tử thật xuất hiện. Ở đây bất luận người hay là quỷ, tất cả đều cùng gặp quỷ giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm cái đó hàng xóm sau lưng, mặt lộ hoảng sợ. Ô lờ mỹ nữ Hoàng Lê càng là hơn hét lên một tiếng, trực tiếp chạy ra ngoài. Bởi vì bầy cừu hiệu ứng, nguyên bản còn duy trì cuối cùng một tia bình tĩnh ranh giới cuối cùng đám người, lại cũng không chịu nổi, sôi nổi quay người tứ tán chạy trốn. Khi mà bọn hắn bắt đầu đảm mệnh, càng kinh khủng chuyện phát sinh rồi. Mỗi người cũng cảm giác chính mình phảng phất đang bị người truy, một số người ánh mắt xéo qua hướng về sau liếc đi, càng là hơn hoảng sợ phát hiện, hình bóng kia không chọn người khác, lại hết lần này tới lần khác truy tại rồi sau lưng mình. Đứng trong sân thể dục gương, phân hóa ra nhiều cái kính tượng đồng thời vận dụng quỷ đuổi người quỷ vũ bộ kiến tạo không khí, chế tạo ra truy tại mỗi người sau lưng tiếng bước chân Giang Phàm, một bên miệng lớn gặm một đủ, một bên nết miệng lên. Ác tác kịch bắt đầu rồi. Chương 228, phải nô đệ tỷ nảy sẩn. Chương 228, phải nô đệ tỷ nảy sẩn. Trên bãi tập cảnh tượng vô cùng quái dị. Từng cái ngày xưa hung tàn ngang ngược cư dân phố Huệ dân, toàn bộ là đoạt mệnh chạy trốn, phía sau bọn họ chia ra đuổi theo một đen nhánh bóng người. Giang Phàm cái này xâm nhập phố quỷ người sống, công khai đứng ở sân thể dục chính giữa, một bên nuốt vào hồn đục, một bên nhìn cho hay. Mặc dù như thế giết quỷ, tiêu hao hơi bị lớn, nhưng chỉ cần và quỷ đuổi người cùng ác tác kịch tâm bệnh điệp ra tới trình độ nhất định, hắn một nháy mắt giết hết ở đây tất cả quỷ, lại nhiều tiêu hao đều trở về. Với lại hiện tại thôi diễn độ cũng là căn bọn. Không nói những cái khác, tối nay sau đó, chính mình thẻ trải nghiệm tăng sao khẳng định sẽ trở nên 10 phần sung túc. Chẳng qua con phố này cư dân, cũng không phải như thế vô cùng đơn giản có thể hồ lậu. Chạy một khoảng cách về sau, đã có người phát hiện một vấn đề, vì sao mỗi người sau lưng cũng có một hình bóng? Chúng nó tất cả đều là nam nhân kia ảnh tử, hay là nói chỉ là một loại ảo giác? Nếu quả thật có nhiều như vậy kinh khủng quỷ, người đàn ông này căn bản không cần chờ tới bây giờ, phố Huệ dân tối nay chỉ sợ tại mới vừa vào đêm lúc, liền đã bị huyết tẩy không còn. Từng cái cư dân bắt đầu sinh ra hoài nghi. Những cái bóng này, thật có nam nhân kia trong miệng, loại đó thực lực khủng bố sao? Thời gian dần trôi qua, một cái khác điểm đáng ngờ cũng bị phát hiện, đó chính là theo ảnh tử xuất hiện đến bây giờ, qua lâu như vậy thời gian, thế mà không có bất kỳ cái gì một hàng xóm bị giết chết. Thật giống như những cái bóng này, căn bản sẽ không giết người giống nhau. Từng cái vấn đề phát hiện, nhiều cư dân phố Huệ dân sợ hãi của nội tâm đang chậm rãi giảm bớt. Cuối cùng, thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ cái thứ nhất dừng bước, xoay người, âm trầm nhìn về phía truy sát mình ảnh tử. Hắn là con phố này sớm nhất mấy cái quỷ một trong, năng lực tổ chức lên kể chuyện, nói do nó trình độ kinh khủng, dù là tại trải rộng linh dị phố Huệ dân, cũng có thể xếp tại hàng trước nhất. Tiểu này hung tàn nhân vật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người hù dọa. Trên tay ngươi ngọn đến, ngọn lửa vì sao chớp động được kịch liệt như thế? Ngươi nói quái đảm là thật sao? Cái bóng của ngươi thực sẽ giết người sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phàm, trầm giọng quát hỏi, đồng thời một tay nô ra, âm phong quét sạch, nếu nó thật có thể giết người, vậy liền để nó giết ta. Truy cái bóng của hắn, lại bị trực tiếp đập nát, tiêu tán trong không khí. Thấy một màn này, nhiều hơn nữa cư dân bắt đầu dao động. Chẳng qua thì có người khá là cẩn thận, vẫn không có dừng lại chạy trối chết bước chân. Biểu hiện như vậy, nhường thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ sắc mặt có chút khó coi, bất kể như thế nào, tối nay kể chuyện, coi như là bị cái này người sống làm hỏng, chính mình nói không chắc chắn gặp nào đó kinh khủng trừng phạt. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trở nên càng thêm dữ tợn, từ trong ngực lấy ra ba nén hương, dùng trên tay ngọn nến nhóm lửa, hai tay cầm, cười quái dị xông Giang Phàm làm ra một vươn người quỳ xuống tế bái động tác. Cái bóng của ngươi giết không được ta, vậy bây giờ, cái kia để cho ta lấy đi mệnh của ngươi. Này cúi đầu, bốn phía không khí cũng đang nhanh chóng trở nên ấm lãnh, làm hương nến cắm vào mặt đất ngáy mắt, Giang Phàm cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời nguy cơ. Hắn ánh mắt híp lại. Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ, có lẽ là hắn gặp được mạnh nhất tác quỷ, theo một ý nghĩa nào đó, nói là lệ quỷ, cũng không xê xích gì nhiều, chỉ là thiếu ít một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thứ gì đó. Hắn suy đoán, khả năng này cùng phố Huệ dân phía sau người bảo hộ liên quan đến. Nó cướp đi một con vốn nên là lệ quỷ quỷ, trong thân thể một bộ phận đồ vật. Làm cỗ lực lượng kia tới gần, Giang Phàm tóc gáy dựng đứng, làn da bắt đầu mắt trần có thể thấy xuất hiện nếp nhăn, tóc thì đang thay đổi trắng, tức ngực khó thở, tim phổi công năng bắt đầu lao hóa, hắn thọ dường như thật bị đoạt đi rồi. Thật là khủng khiếp quỷ. Chẳng qua hắn coi như chấn định, hướng về sau một bước tối lui, bước chân mang theo lảo đảo, tại chỗ lưu lại một ảnh tử, tự thân thì lâm vào chốc mê tàng trạng thái, thoát khỏi kiểu này quỷ dị mền rùa. Đồng thời còn cần thế tử, đem còn sót lại bộ phận thanh niên áo sơ mi kẻ cạn rộ lực lượng, truyền lại cho trước người ảnh tử. Xuất hiện ảnh tử rất nhanh lại lần nữa phá toái, Giang Phàm thì biến mất ngay tại chỗ. Xa xa nhìn qua, thật giống như hắn bị thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ, cách mấy chục mét, dùng một đơn giản tế bái động tác, trực tiếp xóa bỏ rồi giống nhau. Lúc này, tuyệt đại đa số cư dân cũng ngừng chạy trốn, nhìn về phía Giang Phàm nguyên bản đứng yên chỗ, âm tàn sắc mặt bên trong, mang theo một tia phẫn nộ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thật bị người lừa, còn chật vật như thế chạy trốn. Chẳng qua bây giờ, lừa đảo khuôn mặt thật đã bị vạch trần, một số người cuối cùng tỉnh táo lại. Hiện trường duy có một người, lúc này ngược lại trở nên có chút nghi ngờ không thôi lên. Đó chính là thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ chính mình, vì chỉ có hắn mới hiểu được năng lực của mình cũng sẽ không tạo thành đem một người trực tiếp nghiền nát hiệu quả. Nội tâm hắn hiện ra bất an mãnh liệt, không ngừng quay đầu nhìn xung quanh. Đột nhiên, gáy thổi tới một hồi âm phong, một phục cứu ác quỷ giữ tợn âm thanh đột nhiên vang lên. Tại sao muốn giết cái bóng của ta? Thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn đối mặt một đôi hoàn toàn con ngươi đen nhánh, ở trong đó chết xạ ra ấm lãnh, là hắn ở đây người bảo hộ trên người thì chưa từng thấy qua. Một cục gạch cao cao giơ lên, vì đơn giản nhất hiệu suất cao động tác rơi xuống. Phục thanh niên áo sơ mi kẻ cạ rổ hết rồi đầu lâu cơ thể, đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Một con siêu việt đỉnh cấp ác quỷ tồn tại, lại bị người một kích giết chết. Nay kỳ thực cũng bình thường, Giang Phàm bây giờ phục cửu cùng cửu hận ra chỉ phía dưới, đừng nói nó chỉ là đến gần vô hạn lệ quỷ, liền xem như thật lệ quỷ đến rồi, bị hắn từ phía sau lưng một gạch đập trúng, thì quá sức có thể sống. Hi hi ha ha, ảnh tử theo đuổi người rồi một gạch ra tay, lưu lại một cỗ thi thể không đầu, Giang Phàm lại lần nữa bước vào bóng tối, quỷ dị biến mất, trong không khí chỉ phiêu đãng hắn giọng nói quái dị tiếng la, nghe được tất cả mọi người tê cả da đầu. Trương tiên sinh, chết rồi. Có cư dân sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, hô lên những lời này về sau, thì cùng bị bỏ cạp nhói một cái giống nhau, cơ hồ là bắn ra các bước, liều mạng hướng xa xa chạy tới. Còn lại cư dân thì toàn bộ đều điên theo giống nhau, xoay người chạy. Phán đoán của bọn hắn xuất hiện lần nữa sai lầm. Người đàn ông này không có bất kỳ cái gì một câu là đang nói láo, cái bóng của hắn thật sẽ giết người, không riêng sẽ giết người, còn có thể giết quỷ. Với lại ngay cả nơi này lợi hại nhất, quỷ một trong, cũng đánh không được ảnh tử tiện tay một cục gạch. Phán đoán sai lầm, sẽ cho người chết khống chế cảm giác, từ đó càng thêm hoài nghi tự thân, đồng thời tại nội tâm vô hạn độ khuyết đại đối thủ giảo hoạt, tinh danh, không thể chiến thắng. Bởi vậy này một khó khăn sau đó, ác tác kịch cùng quỷ đuổi người tâm bệnh liền bắt đầu tượng trí mạng độc dược giống nhau, không thể ngăn chặn tại hiện trường tất cả mọi người, quỷ tâm đấy, như bị điên lan tràn. Ẩn vào trong không khí Giang Phàm thấy đây, cười không ra tiếng lên. Hắn suy nghĩ một lúc, vì làm sâu sắc sợ hãi, bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng cư dân tiến hành săn giết, như cái quỷ giống nhau, đột nhiên xuất hiện tại một con quỷ sau lưng, một cục gạch rơi xuống, giết chết đối phương, chợt lại phát ra một hồi cổ quái hì hì âm thanh, biến mất tại trong hắc ám. Ở đây lập tức càng thêm lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết, kế tiếp bị tử thần chọn chúng có phải hay không là chính mình. Chương 229, lệ quỷ ra tay, cấp 3 điều tra viên đến chương 229, lệ quỷ ra tay, cấp 3 điều tra viên đến cư dân phố Huệ dân như bị điên tứ tán chạy trốn. Giang Phàm dường như một điểm danh tử thần, xuất hiện tại ai phía sau, ai rồi sẽ bị một cục gạch đập nát đầu, tại chỗ tử vong. Tâm bệnh đã thật sâu cắm rễ tại đây một số người đáy lòng, cộng thêm bây giờ gạch, sớm đã không giống ngày xưa, tại giết từng cái quỷ về sau, trở nên càng thêm khủng bố. Cho nên cho dù không cần phục cửu khoảng trừng thiếp bối ra chỉ dưới, hắn cũng có thể làm được trực tiếp giết như chết tác quỷ. Ngay tại hắn một cục gạch tạm toé một con nữ quỷ đầu lúc, dị biến nảy sinh. Phía sau truyền đến một cỗ nhường hắn dùng mình cảm giác nguy cơ, bản năng cầu sinh ý chí phát huy tác dụng, thường nhân gấp 5-6 lần linh hồn cường độ điên cuồng cảnh báo trước. Giang Phàm một bên tại nguyên chỗ lưu lại một ảnh tử, một bên tại tham sinh ra chỉ hạ nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hắn phát hiện một đôi âm lãnh con người, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Là cái đó đồ tệ. Mặc dù hắn tại săn giết trong quá trình đã tận lực cách xa lúc trước mấy cái, chính mình hoài nghi phía sau màn hắc thủ đối tượng, đồ tệ, ổn mỹ nữ, cơ thể khô quắt tiểu tụy nữ nhân, lại không nghĩ rằng hay là xảy ra vấn đề. Đối phương nguyên bản đã chạy hướng về phía một phương hướng khác, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại sau lưng mình không đủ 10 mét chỗ. Không đúng. Giang Phàm đồng tử co rụt lại, phát hiện một vấn đề khác, đồ tể cái kia dầu mỡ tạp dề bên trên, nguyên bản cài lấy một cái đao mổ heo, giờ phút này không biết tung tích. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía mặt đất, phát hiện để cho mình cảm thấy nguy hiểm nơi phát ra. Cái kia thanh đao mổ heo tựa hồ là bị đồ tể ném mạnh đi qua, giờ phút này chính cắm ở chân mình xuống đất bên trên. Nó vì sao không có trực tiếp thanh đao ném đến trên người của ta? Đấy lòng vừa mới dâng lên sự nghi ngờ này, Giang Phàm liền thấy một màn kinh khủng, mặt đất giống như bị cắt vỡ thân thể làn da, chảy ra hàng loạt máu tươi. Một mảnh tinh hồng trong, nô ra rồi một con mập dính nhân viên, một phát bắt được mắt cá chân hắn. Xa xa đồ tể mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, cơ thể từng chút một thối giữa, hóa thành một đám máu tươi. Giang Phàm hô hấp cũng ngưng trệ, da đầu phảng phất muốn oanh tạc giống nhau. Lệ quỷ, loại đó để người linh hồn cũng tại rụt rè cảm giác, hắn hết sức quen thuộc. Thang tinh, chóp mê tàng, không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng một tấm thẻ trải nghiệm tăng sao. Chóp mê tàng bình thường đối mặt giống như quỷ vật, thường thường cũng có thể làm đến lung dung tiến tối, nhưng trên thực tế, phát động này một lần rửa cũng là cần thời gian. Chẳng qua không đến lệ quỷ cấp, còn không cách nào bắt được này chớp mắt là qua thời cơ, xúc phạm tới Giang Phàm mà thôi. Đối mặt lệ quỷ, hắn không có chút nào thả lòng chủ quan, thang tinh sau cấp 5 chóp mê tàng có nhanh chóng ẩn nấp đặc tính, cơ hồ là mí lì dây trong lúc đó, thì theo biến mất tại chỗ không thấy. Mà bị giết heo đao cắt phá trên mặt đất, mảng lớn máu tươi bên trong một cái mập mạp bóng người bò lên, nhìn ôm đổm trống không chỗ, trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay người, một đao chém vào. Một hình bóng phá toái ra. Mãnh liệt hàn ý từ sau lưng xuất hiện, địa ngục các quỷ gầm nhẹ tại vang lên bên hai. Vì sao? Làm hại ta? Đồ tể quay đầu nháy mắt, đối mặt một đôi toàn thân đen nhánh, căn bản không giống loài người con mắt, nó từ đối phương con ngươi chỗ sâu, nhìn thấy tử vong của mình. Phút này một gạch ngưng tụ Giang Phàm nửa đời cựu hận, mang theo vô tận lực lượng rơi xuống, đụng vào đồ tể đầu, lập tức huyết nhục bể ra, chỉ lưu lại một cỗ thi thể không đầu. Không qua sông Phàm ngược lại bước ra lui lại, lại một lần nữa nhanh chóng ẩn vào rồi bóng tối. Hắn cảnh giác nhìn qua đối phương, cái này quỷ còn không có triệt để chết đi. Ngắn ngủi giao thủ, hắn đã cảm giác được, cái này đồ tể cũng không có làm ngày tiếu mặc lao bà mạnh. Chủ yếu là hắn vừa nãy không còn thời gian kèm theo thực khí tâm bệnh cùng với chứa đầy thời gian thiếp bối bằng không là có khả năng một gạch giết chết đối phương. Đồ tể hai cánh tay hướng trên đầu chụp tới, không ngừng tìm đòi, tựa hồ tại tìm đầu của mình đi nơi nào, cuối cùng lại chỉ mò đến một tay máu tươi. Nó làm ra một cái khiếp người cử động. Đao mổ heo theo trên cổ phương cắm xuống đi, ngăn cách một cái thật dài lỗ hổng, một hồi tản ra hôi thối máu đen xung ra, một cái đầu chậm rãi mọc ra, chẳng qua ngũ quan nhìn qua cùng trước đó không cùng một dạng, này dường như không phải đồ tể nguyên ban đầu, mà là từng bị nó nuốt vào người nào đó đầu lâu. Giang Phàm đứng ở cách đó không xa, không có thừa này thời cơ ra tay. Bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề, đã có tam cấp điều tra viên chết tại đây con phố, nói rõ nơi này lệ quỷ, không nên chỉ là mới vào lệ quỷ cấp. Ngoài ra cái này đồ tể ra tay, không khỏi có chút quá qua loa rồi, cùng phía sau màn hấp thụ xảo trá, cẩn thận hình tượng, hoàn toàn không hợp. Vậy liền chỉ có một khả năng, đây là đối phương tận lực ném đi ra một bom khói. Chẳng trách tam cấp điều tra viên vào con phố này, ngay cả chạy trốn mệnh cũng làm không được, nguyên lai nơi này không chỉ có một con lệ quỷ, rất có thể còn có một con có thể ngự sử lệ quỷ. Giang Phàm đấy lòng phát lạnh, nóng nhìn bốn phía, tại trong hắc ám tìm kiếm cái đó phía sau màn hắc thủ, nhưng mà lại phát hiện tất cả mọi người chạy, ở đây chỉ còn lại có từng cỗ thi thể, cùng con kia bị nhốt ở trong lồng hắc miêu. Lan ra đây, ta muốn giết ngươi. Đồ tể quay đầu trung quanh, mặt lộ hung lệ tìm kiếm lấy Giang Phàm thân ảnh. Giang Phàm lại lui ra ngoài một khoảng cách, xuất ra màu đen điện thoại, mở ra bộ đàm công năng, lệ quỷ đã xuất hiện, các ngươi làm sao còn không tới? Vừa nói xong, liền phát hiện xa xa cổng trường xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Giờ phút này cư dân phố Huệ Dân cũng đúng lúc chạy đến chỗ nào, xông lên phía trước nhất chủ siêu thị đột nhiên dừng thân hình, vì bụng của hắn bị một cái trường cái quan sắt trực tiếp xuyên qua. Đó là một cái mang theo hồng nghỉ, có chút biến thành màu đen, cánh tay trẻ con thu cái quan sắt, tại trên công trường giống như bị dùng để khiêu động vật nặng, giờ phút này tán phát ra trận trận sắc khí, lại có thể xúc phạm tới quỷ. Tay cầm kìm sắc người, là một ánh mắt mười phần sắc bén cao gầy nam nhân, mặc chống nước màu đen y phục tác chiến, hắn giết chết chủ siêu thị, xoay người nhặt lên trên mặt đất hồn đủ, lúc này mới chậm rãi mở ra màu đen điện thoại. Người trước cùng nó cùng nhau, chúng ta còn có một chút chuyện phải xử lý. Giang Phàm nhìn muốn nên cái kia thuộc về mình hồn đủ, đã rơi vào người khác túi, mí mắt hung hăng run một cái, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Chẳng qua hắn không có vội vã nổi giận, mà là mở ra trước một con ghi âm bút, lại đối màu đen điện thoại mở miệng. Đinh tổ trưởng, ta chỉ là một nho nhỏ lâm thời công, ngươi để cho ta ngăn trở lệ quỷ, không có nói đùa chớ. Ai đùa giỡn với ngươi rồi, đây là mệnh lệnh. Đinh Vũ Phong âm thanh hơi trầm xuống, dường như không hài lòng lắm, một lâm thời công chất vấn quyết định của mình. Khó trách các ngươi tại nhiệm vụ bắt đầu trước, thì cho ta nhiều như vậy hồn nhục, xem ra là căn bản không có ý định để cho ta còn sống, mang những thứ này hồn nhục trở về. Giang Phàm lúc này tận lực hiện ra thân hình, một bên tránh né lấy đồ tể truy sát, một bên chật vật mở miệng. Một đầu khác Đinh Vũ Phong thấy đây, cảm thấy hắn khẳng định là sống không được rồi, lúc này mới cuối cùng lộ ra răng nanh, đúng thì thế nào? Các ngươi lâm thời công tồn tại ý nghĩa, chính là phụ trợ chính thức điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ, vì thế dù là đánh đổi mạng sống, cũng là vinh quang của các ngươi, tiểu Giang đúng không? Ngươi hay là tuổi còn rất trẻ. Chương 230, Đường Lang biến thợ săn chương 230, Đường Lang biến thợ săn Giang Phàm nghe vậy đột nhiên cười. Hắn vốn chỉ là nghĩ ghi lại đối phương hại chính mình chứng cứ, không ngờ rằng vị này chính thức điều tra viên đem lời nói được như thế quá mức. Có thể tại gia nhập 44 cục trước, hắn không hề có trải qua chỗ làm việc tẩy lễ, không biết nào lời nói nên nói, nào lời nói không nên nói. Các ngươi lâm thời công mấy chữ, một chút liền đem chuyện này độ cao tăng lên. Này nếu lan truyền ra ngoài, không riêng gì Đinh Vũ Phong cùng bên cạnh hắn luôn luôn giữ im lặng, nhưng cũng rõ ràng tham dự chuyện này một cái khác nữ điều tra viên muốn xong, đội trưởng của bọn họ, thậm chí cả chi tiểu đội, làm không tốt đều sẽ bị liên lụy. Đương nhiên, Giang Phàm cũng không phải máu lạnh như vậy người, hắn cũng không tính nhường hai cái này điều tra viên, còn sống trở về tiếp nhận đồng đội, cùng phân cục khu Lộc Thọ cao tầng lựa giận. Con mắt híp híp, như vậy nói ngươi nhóm muốn giết ta tại đây chỉ lệ quỷ trên tay. Rõ ràng như vậy thuật dẫn đạo, nhường Đinh Vũ Phong sắc mặt biến hóa một chút, lời nói xoay chuyển, tiểu Giang, không ai muốn cho ngươi chết, chúng ta làm như thế, toàn bộ cũng là vì diệt trừ lệ quỷ, loại cấp bậc này quỷ vận, nguy hiểm dị thường, tại xác định năng lực của nó trước, ta thì không dám mạo hiểm. Cho nên chỉ có thể hy sinh một chút ngươi rồi, giúp chúng ta thăm dò ra nhiều hơn nữa tình báo. Tất cả mọi người là vì đối kháng linh dị, chúng ta là cùng trên cùng một chiến tuyến chiến hữu, chỉ là phân công khác nhau thôi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hắn này đã coi như là đúng lúc trước câu chuyện bù đắp rồi, đáng tiếc, Giang Phàm không có ý định đem một đoạn này cắt vào trong. Đối với này hai tên chính thức điều tra viên cách làm, hắn không có cảm thấy quá kinh ngạc. Từ nhỏ lão gia tử liền dạy bảo hắn, ở đâu có người ở đó có giang hồ, bất kỳ địa phương nào cũng có người tốt người xấu. Mặc dù Giang Phàm cho đến tận này, nhìn thấy điều tra viên, cơ bản đều là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, tại linh dị trước mặt, để bảo vệ kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình. Có thể đây cũng không có nghĩa là 44 cục chính là thùng sắt một viên, trong cục thành viên tất cả đều cùng người cơ giống nhau, sẽ chỉ một vị địa tuân thủ quy tắc, đối kháng linh dị cũng không làm điều phi pháp. Đinh Vũ Phong loại cấp bậc này điều tra viên có thể sớm đã hiểu trong cục thái độ đối lâm thời công, cho nên mới dám trực tiếp coi lâm thời công là bia đỡ đạn. Như vậy nhiệm vụ sau khi kết thúc, không chỉ có thể thiếu phân một phần hồn nhục cho lâm thời công, làm không tốt có thể được trên người đối phương một ít linh dị vật phẩm, đồng thời có thể nhất tra rõ một con lệ quỷ sâu cả cách. Không thể nghi ngờ chính là tận mắt thấy nó giết chết một nắm giữ linh dị người. Giang Phàm dường như chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch rồi đủ loại, hắn ánh mắt trở nên lạnh băng, đột nhiên biến mất tại rồi trong bóng tối. Đô tể một đao chặt không, lại quay đầu lại, phát hiện cái đó người sống đã xông về cổng trường. Nó thì lập tức đuổi theo. Mà Giang Phàm đang chạy đến một nửa lúc, đột nhiên đối phía trước Đinh Vũ Phong, cùng cái đó nữ điều tra viên quái dị cười cười. Sau một khắc, hắn lại một lần hư không tiêu thất trong không khí. Đô tể khát máu hai con người, thì là gắt gao nhìn phía hiện trường còn lại ngoài ra hai cái ngoại lai người sống. Hắn kiểu này ẩn nấp năng lực, đúng lệ quỷ thì có tác dụng. Gọi Dương Đan nữ điều tra viên lần đầu tiên mở miệng, cầm trong tay của nàng một cái cán dài dịu chữa cháy, vết máu loang lổ, dường như giết qua đến không hết nhân hòa quỷ, có xúc phạm tới sức mạnh linh dị. Đinh Vũ Phong cũng là sầm mặt lại, không có trả lời. Lâm thời công tài liệu, tùy hành chính thức điều tra viên đều có thể nhìn thấy. Bọn hắn tự nhiên đều biết, cái này Lâm thời công có nào đó năng lực ẩn ấp. Có thể để bọn hắn không ngờ rằng là, Giang Phàm một bị đánh giá là cấp 2 Lâm thời công, lại có thể tại lệ quỷ trước mặt, triệt để thu lại hành tung. Lúc này một cây đao giết heo bị quăng đi qua, chính xác không được, cắm trên mặt đất. Chớp mắt thời gian mặt bắt đầu chảy ra vết máu, đồ thể to mọng cơ thể từng chút một bò lên, lệ quỷ cảm giác gáp bách đập vào mặt, hai tên điều tra viên không thể không bắt đầu đối mặt cái này kinh khủng địch nhân. Đinh Vũ Phong cầm trong tay cái quan sát, hai tay dùng sức, vừa nhanh vừa mạnh đâm vào đồ thể lồng ngực. Đồ thể thế mà không tránh không né, cười gần một đao chém đi xuống, rõ ràng là muốn vì thương đổi chết, cực kỳ hung hãn. Phốc cái quan sát vòng qua cơ thể, đao mổ heo cũng rơi vào Đinh Vũ Phong trên bờ vai. Để người không hiểu là, vị này điều tra viên cũng không có tránh né ý nghĩa, mà là trên mặt tranh cười, điên cuồng dùng sức quấy đồ thể nội tạng. Lúc này nữ điều tra viên giơ lên cao cao dịu chữa cháy mới hạ xuống, suýt nữa đem Đồ Tể một cánh tay trực tiếp chặt xuống. Đồ Tể quay đầu nháy mắt, thái đao theo Đinh Vũ Phong bả vai rút ra, nhưng không có máu tươi tiêu ra. Máu của hắn rất kỳ quái, đậm đặc đến quá phận, thế mà tại vết thương mặt ngoài rất nhanh tạo thành một tầng bám vào, chỗ kia huyết đục còn đang ở nhanh chóng lúc đích, vết thương dường như muốn trực tiếp khôi phục. Hai người một quỷ cứ như vậy giao đánh nhau, cực kỳ thảm thiết, đao đao vào thịt. Cách đó không xa Giang Phàm thấy vậy nheo lại mắt. Trên đường tới, hắn đã sớm tìm Lữ Thi Hàm hỏi qua phân cục khu Lộc Thọ một số việc, mặc dù nàng biết đến đồ vật không nhiều, nhưng cũng khoảng nói ra, này một phần cục điều tra viên, cơ bản đều là không trói buộc quỷ trong người. Bọn hắn dựa vào phòng thí nghiệm dược phẩm trường sinh nghiên cứu ra thứ gì đó, trực tiếp đem linh dị khảm vào đến rồi trong thân thể. Mỗi người cũng thu được siêu phàm thoát tục thể chất, lại phối hợp thêm một ít có thể làm bị thương quỷ linh dị vật phẩm, liền tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Giang Phàm trước đó thấy qua một cái duy nhất phân cục khu Lộc Thọ điều tra viên, chính là Lữ Thi Hàm rồi. Nàng cương đại sức khôi phục, còn có vượt xa thường nhân lực lượng, đến nay còn nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà Lữ Thi Hàm lúc đó, dựa theo đánh giá, ngay cả nhất cấp điều tra viên tiêu chuẩn đều không có đạt tới. Bây giờ hai cái phân cục khu Lộc Thọ tam cấp điều tra viên, mang tới rung động, không thể nghi ngờ là to lớn. Vẹn vẹn đi qua không đầy 3 phút, Đồ Tể chém đi xuống đao thứ nhất, thế mà thì hoàn toàn khép lại, cái đó gọi Đinh Vũ Phong nam nhân, cực kỳ giống phim khoa học viễn tưởng bên trong siêu nhân loại. Ngay cả Giang Phàm cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cường đại như vậy sức khôi phục, này còn là người sao? Quá bất hợp lý rồi, may mắn này Đồ Tể cũng là một có huyết nhục chớ chú quỷ, bình thường quỷ, chỉ sợ vẫn đúng là nhịn không được cùng bọn hắn như thế thay máu. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, nếu đối mặt trên đối thủ như vậy, ta cái kiếp như thế nào mới có thể triệt để giết chết bọn hắn? Bam! Nện thanh thịt nát. Hay là trói lại, đưa đi nhà tang lễ nhiệt độ cao lò thiêu, hoặc là dùng sức mạnh văn hòa tan cơ thể. Trong đầu hắn bắt đầu không ngừng cấu tứ, đối phó trước mặt hai cái đội bạn cách. Chẳng qua khi nhìn thấy, còn lại cư dân phố Huệ Dân muốn chạy xa lúc, hắn cuối cùng ngừng quan chiến, bước nhanh đuổi theo, đi ngang qua hai người một quỷ chiến trường lúc, còn dựa vào bên cạnh phòng bảo vệ cửa sổ, phân hóa ra hai cái kính tượng chia ra cầm trong tay gạch, đánh út về phía hai tên điều tra viên. Hai người phát giác được nguy cơ, cuốn bít đưa tay đường nối, lại bị Đồ Tể nắm lấy cơ hội, gắng gượng theo trên người chặt xuống rồi một miếng thịt. Ngươi làm bóp nát trước mặt ảnh tử về sau, Đinh Vũ Phong tức giận đến hàm răng cũng cắn chặt. Tuy nói hắn thì có mưu hại đồng đội ý nghĩ, nhưng cuối cùng cất giữ sĩ diện, chí ít không có tự mình ra tay. Đối phương lại không có chút nào ranh giới cuối cùng, lại chủ động ra tay với mình. Lâm Thời Công ra tay tập kích chính thức điều tra viên, đây là trọng tội, người muốn chết sao? Dương Đan càng là hơn lạnh giọng uy hiếp. Chương 231, thu hoạch một con đường quỷ, lượng lớn thu hoạch. Chương 231, thu hoạch một con đường quỷ, lượng lớn thu hoạch. Đối mặt lửa giận đội vàng hai người, Giang Phàm một chữ thì không có trả lời. Người tại sinh mệnh đối mặt uy hiếp lúc, Thiên Vương lão tử thì chiếu giết, lúc này luận đúng sai, cũng quá cấp thấp rồi. Nếu không phải con phố này phía sau màn hắc thủ còn chưa xuất hiện, hắn còn cần hai người làm mồi, nói không chừng hiện tại liền đã ra tay kết liêu hắn nhóm. Quỷ theo đuổi người rồi, chạy mau a, chạy mau. Âm trầm thấp hô, xuất hiện tại từng cái cư dân phố Huệ Dân sau lưng, theo đuổi không bỏ ảnh tử, dồn dập bước chân, còn có không ngừng dao động nội tâm, đều bị những thứ này quỷ cùng tội phạm xa vào đến rồi cực độ khủng hoảng tâm trạng bên trong. Giang Phàm thừa dịp hai người đối phó lệ quỷ, bắt đầu thu hoạch cái khác quỷ vật. Hắn bố cục lâu như vậy, từng chút một gieo xuống tâm bệnh cùng ác tác kịch thì đến rồi cái kia thu hoạch lúc rồi. Ha ha ha, bị ta đuổi kịp, sẽ chết cực kỳ thảm. Điên cuồng tiếng cười, tại hẹp dài trên đường phố không ngừng quanh quẩn, phàm là nghe được người cũng đông nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ ra không thể tin, sau một khắc trên người làn da cùng huyết nhục đột nhiên bốc ra, thân thể đổ sụp, thành đầy đất thịt não. Một ít thực lực khá mạnh cư dân phố Huệ Dân, thì như chủ siêu thị, cơ thể khô quắt phụ nữ trung niên, khó khăn lắm gánh vác rồi vòng thứ nhất tiếng cười. Nhưng khi nhìn thấy từng cái chết thảm hàng xóm, chúng nó sợ hãi của nội tâm thì giống như là thủy triều bắt đầu mãnh liệt. Làm Giang Phàm tiếp tục đuổi chủ, vòng thứ hai tiếng cười lối ra, cho dù là đỉnh cấp ác quỷ, cũng vô pháp lại chống cự theo sâu trong đáy lòng, lan tràn ra vết thương. Cũng không lâu lắm, tham gia qua kể chuyện tất cả người dường như đều chết hết. Chỉ lưu lại một người sống sót, là cái đó ổn chỗ làm việc nữ, nàng cũng không dám nhìn xem cũng không dám nghe phía sau âm thanh, túi đầu luôn luôn chạy về phía trước. Đối phương là gan rất nhỏ, là cái thứ nhất có cẳng bỏ chạy, với lại ở cửa trường học lúc, Đinh Vũ Phong hai người ngăn cản tất cả tội phạm cùng quỷ, đơn độc buông tha cái này người sống, cũng coi là giúp nàng không nhỏ bận điệu. Dẫn đến nàng luôn luôn xa xa dẫn trước tại đội ngũ, không có bị Giang Phàm tiếng cười ảnh hưởng đến. Trong lúc này thì có Giang Phàm cố ý lưu thủ nguyên nhân. Hắn đứng ở đầu phố, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó bấm màu đen điện thoại, liên hệ bên ngoài người bình thường nhân viên, lại một lần xác nhận, đối phương thật là tối nay mới đi tới người sống, lúc này mới không có tiếp tục đuổi giết. Quay người đi trở về, nhặt lên từng khối hồn đủ. Giang Phàm trên mặt vui sướng căn bản không che giấu được, giống một mùa thu bội thu lao đông, khóe miệng đều nhanh muốn liệt đến bầu trời rồi. Dương Vĩ tặng màu xám kim chúc hồn bình căn bản chưa đủ chứa. Hắn đem nguyên bản thủy tinh hồn bình thì tràn đầy, còn xông vào bên đường tiểu siêu thị, cầm hai cái thùng nữa, mới khó khăn lắm đầy đủ. Thô sơ giản lược tính ra một chút, mình bây giờ hồn lục, đoán chừng phải có 400 cân. Đây là hắn đã nuốt vào rồi hơn 10 cân hồn lục, khôi phục nhiệt độ cơ thể tình huống dưới, này một đợt tiếp theo, hoàn toàn là nông nô trở mình đem ca hát, hóa thân tiểu tư giai cấp. Giang Phàm cảm giác, nếu lại nhiều xử lý mấy cái cùng loại phố Huệ Dân sự kiện, chính mình hồn lục đoán chừng cũng đủ coi huyết ảnh lệ quỷ là thế tử quỷ rồi. Đáng tiếc duy nhất là, không có hồn đóng chai hơn 100 cân hồn lục, đang không ngừng tiêu tán, mắt trần có thể thấy biến thiếu. Không biết cấp 3 điều tra viên trên người hồn bình có thể giả bộ bao nhiêu hồn lục. Hắn lẩm bẩm một câu, bước chân lại chậm lại mấy phần, nội tâm vẫn tại không ngừng tự hỏi, chôn giết hai tên điều tra viên hậu quả, cùng ứng đối phương pháp. Không phải Giang Phàm vô cùng cẩn thận, mà là chuyện này quả thực có chút phức tạp. Hai tên điều tra viên phía sau, thế nhưng đại biểu cho một phân cục nội thành, ai cũng không biết, thật ra án mạng, phân cục sẽ là thái độ gì. Mặc dù hắn có thiết thực chứng cứ, là hai người gì chuyển ý đồ xấu trước đây. Nhưng lão gia tử rất sớm đã dạy qua hắn, trước có lập trường, lại có đạo lý, hắn một lâm thời công, cùng hai tên cấp 3 điều tra viên, đối với phân cục mà nói, rốt cuộc thân sơ hữu biệt. Một linh dị tiểu đội bên trong, rất nhiều đều là đồng sinh cộng tử chiến hữu, nếu hai người này chết rồi, bọn hắn đồng đội, đội trưởng, thế tất sẽ truy cứu, thậm chí cái này cũng tương đương với đánh phân cục khu lộc vào mặt. Tuy nói sự việc không nhất định sẽ hướng cái phương hướng này phát triển, nhưng Giang Phàm mọi thứ cũng thích vì kết quả xấu nhất đến suy xét. Đinh Vũ Phong xem thường Lâm Thời Công một câu, nếu truyền bá độ đủ rộng, lên men, gây xôn xao tới trình độ nhất định, làm sẽ không có thể để cho bọn hắn tất cả tiểu đội cũng bị liên lụy. Nhưng muốn ảnh hưởng phân cục khu lộc thọ, loại chuyện nhỏ nhặt này thì không đáng chú ý rồi, Lâm Thời Công bên trong lớn hơn nữa dư luận áp lực, cũng không có khả năng nhường một phân cục có chút dao động. Có biện pháp nào có thể để cho phân cục khu lộc thọ cũng không dám truy cứu trách nhiệm của ta đâu? Giả tạo dấu vết, đem trên đường phố một ít người sống chết đi, thì giá họa cho Đinh Vũ Phong. Này tương đương với đã chứng minh hắn đã mất khống chế, bị linh dị ảnh hưởng, cho dù chết rồi, phân cục thì không dám nói gì. Vẫn là đem mọi thứ đều giao cho con phố này phía sau màn lệ quỷ, hoặc là vận dụng Trương Thiên Dương lực ảnh hưởng, cho thấy ta là người của hắn, từ đây đợi tại khu Trường An, cũng không tiếp tục đến Lộc Thọ khu địa bàn. Nếu không nữa thì liền đem Trương Tiểu Quân giới thiệu đến phân cục khu Lộc Thọ, nhường vô đầu huyết ảnh, cùng các loại vận rủi diệt bọn hắn. Giang Phàm không ngừng suy tư từng đầu đường lui. Đương nhiên, hắn thì chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, rốt cuộc đây cũng chỉ là hắn cho ước đoán ác liệt nhất tình huống. Lỡ như phân cục khu Lộc Thọ quang minh chính đại, khi biết Đinh Vũ Phong làm ra loại sự tình này về sau, lập tức nghiêm túc phê bình chỉ trích, cho hắn sau khi chết thêm vào tội phạm xưng hào, cũng đúng Giang Phàm hữu hảo thăm hỏi, đồng thời còn đưa tới mấy chục cân hồn nhục phụ cấp đâu. Loại kết quả này cũng là có khả năng. Mặc kệ, dù sao tối nay nhất định phải hy sinh hai cái đội bạn rồi, hy vọng các ngươi chớ có trách ta, tất cả cũng là vì áp chế linh dị, vì xã hội an ổn, ta cũng không muốn dạng này. Giang Phàm từng bước một tới gần cổng trường, trong mắt hàn mang, tại bóng đêm đen kịt hạ thì có vẻ đặc biệt bén nhọn. Hắn bình thường bản thân là một rất đại độ người, bình thường mạo phạm đều sẽ lựa chọn tha thứ, nhưng hắn không thể nhất cho phép, liền là chính mình bị người khác làm kẻ ngốc lừa gạt. Này nghiêm trọng vũ nhục nghề nghiệp của hắn đạo đức. Tuy nói tối nay hắn đã sớm đã nhận ra không đúng, nhưng khi Đinh Vũ Phong nói ra, nhường hắn cùng một con lệ quỷ trước quần nhau một quãng thời gian lúc, cái này thua thiệt, hay là vững vững vàng vàng chụp đến rồi Giang Phàm trên đầu, điểm này hắn nhất định phải nhận, thì nhất định phải có người vì thế phụ trách. Hai người một quỷ chiến trường, đã theo cổng trường chuyển qua sân thể dục. Giang Phàm khi trở về, vừa mới bắt gặp Đinh Vũ Phong một cái quan sát đập bể đồ tể nửa bên đầu, đối phương dường như thì cuối cùng đến cực hạn, miệng vết thương tràn ra máu đen, lượng biến cực kỳ nhỏ, đã không đủ để chèo chống, lại dài ra nửa cái đầu. Không, không, không. Đồ tể trong miệng phát ra quái dị tiếng la, như là có bọt máu kẹt ở trong cổ họng. Cuối cùng từng chút một quỳ xuống xuống dưới, hóa thành một đám máu đen. Hai tên điều tra viên đồng dạng 10 phần chật vật, máu me khắp người. Dương đang chống đỡ dịu chữa cháy, toàn thân run rẩy không ngừng, một cái chân tựa hồ là mới mọc ra giống nhau, trên người nàng mảng lớn trang phục phá toái, lộ ra tân sinh tuyết trắng da thịt. Đinh Vũ Phong một con mắt chớp ra rồi ra đây, cắn chặt răng, tiểu này kịch liệt đau nhức dưới, lại không có lên tiếng ra một tiếng đến, chỉ là không ngừng miệng lớn thở hổn hển. Không thể không nói, tại linh dị trước mặt, bọn hắn coi như tên hắn tử. Giang Phàm cũng không khỏi được gật đầu một cái, mỗi một cái cấp 3 điều tra viên cũng không thể khinh thường, vì khống chế linh dị, bọn hắn trải qua đau khổ cùng tuyệt vọng, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nửa đêm canh ba băng qua đường, vô đầu ba lần lại vào cửa. Hai người đang theo trên cánh tay đánh chữa trị châm, lúc này, trên bãi tập đột nhiên vang lên một hồi lao thái thái ca dao, một tầng hắc vụ tràn ngập, ngông lung trong, hai tên ánh mắt của điều tra viên lọt vào cách trở, tinh thần thì hoảng hốt một cái chớp mắt. Mà như vậy một nháy mắt thất thần, một con rắn mua tay, rơi vào rồi Đinh Vũ Phong trên đầu. Cách nhẹ nhàng gỗ, đầu của hắn, vậy mà liền ầm vang rơi xuống. Chương 232, Dương điều tra viên, ta trước tiên đem ngươi đưa tiễn. Chương 232, Dương điều tra viên, ta trước tiên đem ngươi đưa tiễn. Chỉ có một kêu bị lợn đem Đinh Vũ Phong đầu dán tại trên cổ, kỳ dị là hắn không đầu cơ thể còn có thể di chuyển, hai cánh tay lung tung tại bên hông thịt đòi, lột ra bụng mình một tấm thịt, lấy ra một chi thật nhỏ ống kim. Chỉ có người thành niên ngón tay dài, bên trong chứa một loại màu xanh lá cây đậm dược dịch. Giang Phàm thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên rụt lại. Nếu như là quỷ, hết rồi đầu còn có thể di chuyển, hắn sẽ không quá kinh ngạc. Có thể trước mặt Đinh Vũ Phong, thế nhưng một thật sự người sống, chỉ còn một lớp da treo đầu, loại tình huống này, hắn còn đang ở dãy rủa, lẽ nào hắn thật còn có thể cứu, này còn là người sao? Anh Đinh. Dương Đan như bị điên hét dầm lên, hai tay nắm chặt dịu chữa cháy, hung hăng bổ về phía hắc vụ bên trong lao thái thái. Lưỡi búa rơi vào lao thái thái khô gầy trên tay, lại bổ cái không. Một đoàn bóng đen nhanh chóng lùi về phía sau, giấu vào rồi trong bóng tối. Giang Phàm cùng Dương Đan đồng thời nhìn thấy, kia lại là một con mèo đen, chỉ chẳng qua trên mặt của đối phương hiện đầy nếp nhăn, căn bản không như miêu, càng giống là một lão nhân. Thế mà nhìn lầm. Ngay cả Giang Phàm cũng không khỏi được lông mi liền nhíu lại. Hắn đã sớm biết con mèo này có gì đó quái lạ, đối phương từng xuất hiện ở trước mặt hắn không chỉ một lần, nhưng đều không có đem lại quá lớn uy hiếp. Đồng thời nó còn bị cư dân phố Huệ Dân bắt lấy, dùng cho chân tà. Bởi vì tư duy quán tính, hắn trong tiềm thức cho con mèo này định tính, chính là một uy hiếp không thế nào lớn linh dị. Trong này thiết kế kỳ thực 10 phần xảo diệu. Suy tư của người tuyến trình là có hạn làm từng cái có rõ ràng điểm đáng ngờ bom khói xuất hiện tại trước mặt lúc, cho dù Giang Phàm cũng không có khả năng chú ý nữa đến một con không quan trọng gì miêu. Đừng để nó chạy. Giọng Đinh Vũ Phong vang lên, nhường hiện trường hai người đều là ngẩn ngơ. Giang Phàm lập tức nhìn sang, phát hiện đối phương đỡ lấy đầu, huyết nhục vậy mà tại mắt trần có thể thấy nhúc nhích, đoạn đầu cứ như vậy bị tiếp hảo rồi. Là cái này lộc thọ khu kết quả nghiên cứu sao? Đoạn đầu cũng có thể nối lại, đây vẫn chỉ là cấp 3 điều tra viên, bọn hắn rốt cục đã đem đúng linh dị vận dụng, nghiên cứu đến đâu một bước. Hắn không khỏi kinh nghi một phần. Dương Đan cũng vô ý thức lui về sau một bước, "Anh Đinh, ngươi dùng vật kia, ta kèm chút liền chết, không quản được nhiều như vậy, yên tâm, lý trí của ta vẫn còn, nội tâm thì không có sinh ra cái gì ngang ngược, ý nghĩ tà ác, ta còn là người, không phải quỷ, làm không tốt phòng thí nghiệm thành công." Đinh Vũ Phong bình tĩnh mở miệng, lại một lần nữa giơ lên cái quan sát, thẳng hướng bên trái tràn ngập đến hắc vụ. Giang Phàm xa xa nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ. Nhìn tới phân cục khu lộc thọ không có hắn tưởng tượng của bố, đối phương dùng là một loại còn ở vào giai đoạn thí nghiệm dược. Tác dụng phụ tựa hồ là trực tiếp bị chuyển hóa thành quỷ. Đinh Vũ Phong trong miệng nói xong chính mình thành công, có thể theo Giang Phàm, hắn có thể cũng sớm đã không phải người sống rồi, vì đối phương quay đầu nháy mắt, liếc chính mình một chút, chính mình trong thai liền chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Thôi diễn độ 3. "Tốt, anh Đinh. Chẳng trách nơi này chết qua tam cấp điều tra viên, nguyên lai lệ quỷ không chỉ có một con, giết nó, phần thưởng của chúng ta đoán chừng năng lực gấp bội." Dương Đan thì xuống tới. Nửa đêm canh ba, chớ trở về đầu. Lão thái thái mời đại giống như thần làn điệu, không ngừng theo hắc vụ bên trong truyền ra, nó lại một lần ra tay, nghĩa vô xuống vị này nữ điều tra viên đầu. Nhưng mà cấp 3 điều tra viên cũng không phải ăn chay. Dương Đan thế mà cưỡng ép thay đổi trên bờ vai khớp nối, trở tay một bữa bổ tới, trong quá trình này, nàng còn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu lớn, máu của nàng cùng người bình thường không giống nhau, đỏ tươi bên trong xen lẫn một ít hắc điểm, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây là từng cái cổ quái kiểu chữ. Giọt máu xuyên thấu hắc vụ, tượng từng mai cái đinh, cuối cùng thương tổn tới hắc miêu lao thái, để nó phát ra một hồi tiếng rít chói tai. Bởi vì bị thương, đến không kịp trốn tránh, nó còn bị dịu chữa cháy bổ chúng. Có thể Dương Đan đánh giá thấp cái này lệ quỷ thực lực, miêu cơ thể bị đánh mở, một con trắng bệnh lão nhân vươn tay ra, xinh xinh bắt lấy rồi lôi bữa. Dịu chữa cháy trong truyền ra một hồi thê lương kêu rên. Mảng lớn vết gỉ bắt đầu ở bữa trên khuôn mặt lan tràn, nó dường như đang từng chút khôi phục đã từng rách nát dáng vẻ, vì treo chống nó tồn tại linh dị, bị trực tiếp xóa bỏ rồi. Cái gì? Dương Đan thấy cảnh này, sợ tới mức mặt không có chút máu. Tránh ra. Một tiếng gầm nhẹ, một cái thô cái quan sát mới hạ xuống. Hắc miêu lão thái lần này không dám đón đỡ, buông tay bỏ qua dịu chữa cháy, lại một lần nữa giấu vào rồi hắc vụ bên trong. Anh Đinh, nàng thế mà hủy ta phủ đầu trên cấp 3 linh dị, đây chẳng lẽ là một con đỉnh cấp lệ quỷ? Chúng ta nhất định không phải là đối thủ, chạy mau, rút lui trước ra ngoài lại nói. Dương Đan mặt lộ lo lắng. Đinh Vũ Phong sắc mặt thì rất khó coi, đỉnh cấp lệ quỷ tuyệt đối không thể nào, nếu như là loại cấp bậc này quỷ vật, trong cục sẽ không chỉ phái hai chúng ta đến, chẳng qua nó thật sự có vấn đề, thế mà năng lực thúc đẩy một cái khác lệ quỷ. Đi. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn rút lui. Hai người hướng xa xa chạy tới. Thân thể của bọn hắn tố chất kinh người, Giang Phàm trơ mắt nhìn, hai người ngón tay chụp vào bức tường, vì một loại kinh khủng tư thế, giống như sở Spider-Man, gắng gượng bò lên trên cao 4 mét tường rào trường học. Chẳng qua đoàn hắc vụ kia vẫn luôn đi theo đám bọn hắn. Hai người mới vừa lên tường đây, có chút tận lực nháy mắt, khô gầy lão nhân cánh tay lại xuất hiện, Đinh Vũ Phong vội vàng không kịp chuẩn bị vô đầu một cái, đầu lâu trực tiếp rơi xuống, lần này ngay cả bị lợn đều không thừa rồi, hắn vội vàng đưa tay, tiếp được đầu của mình, sau đó an trở về. Lần này hắn thậm chí không tiếp tục dùng vừa mới loại dược tề này, trên cổ huyết nhục ngay lập tức lúc đích, từng chút một khép lại tốt. Dương Đan con mắt cũng nhìn thẳng. Nếu như nói lúc trước nàng còn tồn lấy một tia hy vọng lời nói, giờ khắc này đã triệt để lòng như cho nguội, người sống tuyệt đối không thể nào làm được điểm này, chính mình duy nhất đồng đội đã biến thành quỷ. Nhìn ta làm gì? Chạy ngay đi, đi a, cùng ta cùng một chỗ, lôi kéo tay của ta. Đinh Vũ Phong giọng nói mang tới một tia không hiểu âm trầm, đưa tay qua đến, muốn bắt Dương Đan, lại bị đối phương tránh qua, tránh né. Nàng phản ứng như vậy, càng là hơn chọc giận Đinh Vũ Phong. Sắc mặt của hắn một chút trở nên vô cùng dữ tợn. Người tránh ta? Chúng ta thế nhưng đồng đội a, bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử, người đang sợ ta? Vì sao? Vì sao ngay cả ngươi thì không tín nhiệm ta? Ta thật sự không có biến thành quỷ, ta còn sống sót, ngươi sờ sờ tim đập của ta vẫn còn ấm độ, ta còn là người sống a. Hắn tựa người điên ăn nói linh tinh, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng càng là hơn trực tiếp nhào về phía Dương Đan, một tay lấy nàng theo trên tường rào nhào xuống dưới. Dương Đan điên cuồng giãy giụa, lại phát hiện trước mặt nam nhân lực lượng trở nên vô cùng lớn, tứ chi cứng ngắc, tượng kìm sắt giống nhau gắt gao chất cốc chính mình. Ha 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 ha, chung quanh truyền đến lão thái thái tiếng cười ấm lãnh. Duy nhất đồng đội thành quỷ, còn có một con kinh khủng lệ quỷ nhìn chằm chằm. Dương Đan đã hiểu, chính mình tối nay là không có khả năng còn sống đi ra. Ngay tại nàng triệt để tuyệt vọng thời khắc, đồng tử đột nhiên phóng đại, vì trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện rồi một bóng người, màu đen gạch rơi đập, mang theo lực lượng của mãnh, như đạn pháo đánh phía Đinh Vũ Phong cái hốc. Ầm, hắn vừa mới tiếp hảo đầu lâu, lần này trực tiếp bay ra ngoài. Một con rầy rộng hữu lực bàn tay lớn kéo lại Dương Đan. Nàng thân sắc lập tức cực kỳ phức tạp. Chính mình trước đó vốn là cùng Đinh Vũ Phong cùng nhau kế hoạch tốt, muốn chôn giết cái này Lâm Thời Công, chỉ vì rồi thiếu điểm cái kia một phần hồn đủ. Không ngờ rằng thời khắc mấu chốt, là đối phương bất kể hiểm khích lúc trước, thành sinh mệnh mình bên trong cuối cùng một sợi ánh dạng đông. Ngươi, Nàng há miệng muốn nói gì, lại bị Giang Phàm ngăn cản, "Nhiều đừng nói là rồi, tình huống khẩn cấp, ngươi đi trước." Dương Đan mặt lộ cảm động, đang muốn co cẳng chạy trốn, đột nhiên cảm giác gáy mát lạnh, một cô đau nhức ý đánh tới. Quay đầu, nhìn trước mặt thanh tú ánh nắng người trẻ tuổi, vẻ mặt không thể tin. "Ngươi?" Giang Phàm hiểu rõ đối phương rất khó giết chết, giờ phút này đang dùng lực đem chú tự đoạn đao cắm vào càng sâu, còn vòng quanh cổ quét di chuyển. "Cũng lúc này, cũng đừng lo lắng ta rồi, ta trước tiễn ngươi đi, chính mình lại nghĩ biện pháp." Dương Đan ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. "Đây là tiễn ta đi. Này mẹ nó không phải đem ta đưa tiễn không?" Cậu bật. Chương 233, tay xé lệ quỷ, hai đầu khuyên can. Chương 233, tay xé lệ quỷ, hai đầu khuyên can đầu bị cắt đứt, chỉ còn một tầng bị lợn treo. Dương Đan tứ chi còn đang ở ra sức dãy rủa, hai cánh tay lục lọi lột ra một tầng phần bụng mỡ, lấy ra một chi màu xanh lá cây đậm thuốc trích. Có thể còn chưa kịp sử dụng, liền bị Giang Phàm một cái hao qua thứ. Nàng không thể giống như Linh Vũ Phong thành công cắn thuốc. Giang Phàm đem chi này thuốc trích thoải mái thu vào chính mình trong túi, còn vô vô trước mặt nữ điều tra viên thi thể của vô đầu, lời nói thâm thiế, là dược ba phần độc, dùng nhiều đúng thi thể không tốt, đoạn đầu kiểu này vết thương nhỏ, giống như thích hợp tự lành, như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta hệ thống miễn dịch khỏe mạnh vận hành. Ngoanh đối phương thi thể lần này cuối cùng không cam lòng ngã xuống, nàng xương cốt, cơ thể mật độ dường như so với thường nhân lớn hơn nhiều, đem mặt đất xi măng cũng ném ra rồi thật nhỏ vết dạng. Tràn ra máu tươi bên trong tản ra nặng nề oán khí, bên trong năng lực nhìn thấy từng cái cổ quái chữ màu đen có sinh mệnh giống nhau không ngừng bật mèo. Giang Phàm mắt cá chân bị bắn lên mấy giọt máu tươi, cúi đầu xem xét, hắn phát hiện những kia chữ màu đen trực tiếp chui vào da mình. Kết quả rất nhanh bên trong liền truyền đến thống khổ kêu rên, chữ màu đen cùng bị chó rượt rồi giống nhau, giãy giụa lấy leo ra, rơi trên mặt đất run rẩy mấy lần, đúng lúc này triệt để mất đi sức sống, hóa thành cùng loại nữ nhân tóc đổ vẩn. Nhìn tới cùng trận đánh lúc trước Vương Chí Bằng thời giống nhau, trong cơ thể ta nhiều loại nguyên rủa, lại một lần sản sinh tự vệ phản ứng. Nếu như không có những thứ này nguyên rủa, có phải hay không chỉ cần bắn lên một giọt máu của nàng, ta rồi sẽ mệnh tang tại chỗ. Hắn lẩm bẩm một câu, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Một tên tam cấp điều tra viên, dù chỉ là thi thể, đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ đều là một hồi tai nạn. Bọn hắn năng lực khống chế linh dị, phía sau trải nghiệm quá trình, nhất định là vượt qua thường nhân tưởng tượng khúc chết cùng gian khổ. Ai cũng không biết, những thứ này điều tra viên trong thân thể rốt cục bị rót vào cái quái gì thế. Nhìn như vậy đến, mặc dù phân cục khu Lộc Thọ điều tra viên không có khống chế quỷ, nhưng lại đây hắn phân cục nó trực tiếp khống chế quỷ điều tra viên, còn muốn càng thêm đau khổ, thì chẳng trách tâm lý của bọn hắn trở nên bặm mẻo, dễ sinh ra một ít năng lượng, ích kỷ ý nghĩ. Tha thứ các ngươi rồi. Giang Phàm lúc này cũng là đầy đủ thể hiện rồi chính mình rộng lượng, đối chết đi Dương Đan, cũng đã biến thành quỷ, triệt để không có đường rút lui Đinh Vũ Phong, cấp cho rồi miệng tha thứ thư. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, tại trên người đối phương một trận tìm kiếm, lục soát một màu xám kim trúc của mình, một hộp nhỏ cao cấp chữa trị trầm, cộng thêm hơn 100 viên tiền lẻ, một cái điện thoại di động, còn có một bọc nhỏ giấy vệ sinh. Suy nghĩ một lúc, từ đối với người chết tôn kính, lại đem đối phương di vật, túi kia giấy vệ sinh, cẩn thận nắn nót dúi trở về. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, đầu bị nện được nghiêng ngả Đinh Vũ Phong, cũng đã phủ chính đầu, mặt mũi tràn đầy lửa giận lao đến. Một lâm thời công, ai bảo ngươi phạm thượng, ai cho ngươi lá gan, ra tay với ta. Bạch một hồi tiếng cọ sát chói tai, kia lửa tung tóe, cái khoan sắt cắm sâu vào rồi mặt đất xi măng, mà tại chỗ Giang Phàm thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh Vũ Phong mặc dù nhìn như còn có thể nói chuyện bình thường, thực chất giờ phút này đã có chút ngơ ngơ ngác ngác rồi, con ngươi bắt đầu khuyết tán, trong trắng mắt bộ phận tăng lớn, từng chút một bao trùm cả phó đồng tử. Hắn tràn ngập không cam lòng, trong miệng vô ý thức hô hào vì sao trong tay cái quan sát không khác biệt quét ngang, lực lượng kinh người, ngoài trường học trên tường lưu lại một đạo thật sâu long hố. Vì sao, vì sao, vì sao? Đang hắn nổi giận xuất thủ thời điểm. Một bên hắc vụ bên trong, trường lao nhân mặt hắc miêu sau lưng, đột ngột vang lên thanh âm của một nam nhân. Một người điên cuồng nhất lúc, cũng là hắn yếu ớt nhất thời khắc, hiện tại còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Hắc miêu lao thái nghe vậy nhịn không được gật đầu một cái, lời này quả thực có đạo lý, nó thì đang chuẩn bị ra tay tới, mảng lớn hắc vụ đã tràn ngập đến Đinh Vũ Phong phía sau. Có thể nó vừa điểm hết đầu, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Ai đang nói chuyện? Đột nhiên quay đầu lại, phía sau cái gì cũng không có. Nội tâm dâng lên mãnh liệt báo động, nguyên bản phóng trên người Đinh Vũ Phong chú ý, thì bắt đầu dùng để tìm kiếm cái đó nhìn không thấy người. Lúc này Đinh Vũ Phong mất đi mục tiêu, đột nhiên chết chết nhìn phía này đoàn hắc vụ. Sát khí kinh người cái quan sát, mãnh cắm mà đến. Hắc miêu lão thái chú ý phân tán, đến không kịp trốn tránh, cơ thể trực tiếp bị xỏ xuyên. Trong miệng nó phát ra một tiếng bén nhọn mèo kêu, máu me đầm đìa trong vết thương, một con tràn đầy nếp vốn lao nhân tay đưa ra ngoài, dường như nghĩ lập lại chiêu cũ, trực tiếp phế đi căn này cái quan sát trên linh dị. Nhưng này thời hắc vụ bên trong một thân ảnh như quỷ mị hiện hiện, một gạch đánh tới hướng tay của lão nhân. Cái này quỷ thủ vô cùng kinh khủng, thời khắc mấu chốt thay đổi, lại một cái bóp lấy người kia cổ, đáng tiếc bóng người khoảnh khắc phá toái, một đầy cõi lòng áp y âm thanh trong không khí vang lên. Ngươi nghĩ làm hại ta? Ầm. Lão thái thái tay, lần này bị chặt chẽ vững vàng một cục gạch, bị nghiền nát nhừ. Hắc miêu thân thể cũng bị găm trên mặt đất. Mắt thấy Giang Phàm chỉ cần lại ra tay một lần, cái này lệ quỷ rồi sẽ trọng thương, thậm chí tử vong, hắn lại bước ra lui lại, biến mất không còn tăm tích. Này cho Hắc Miêu lão thái cơ hội thở dốc, trong vết thương nô ra một cái khắc quỷ thủ, trực tiếp xé rách một nửa thân mèo, vì thạch sùng gãy đuôi thảm thiết chạy trốn cách thức, lui về rồi hắc vụ bên trong. Nó vô cùng cẩn thận, không có tiếp tục ra tay, mà là lôi cuốn hắc vụ, hướng phía trường học chỗ sâu tối lui. Đinh Vũ Phong cùng như bị điên, theo đuổi không bỏ, vì trong mắt hắn, tối nay đem chính mình hại thành bộ dáng này hai người, Giang Phàm, Hắc Miêu Lao Thái, tất cả đều giấu vào rồi này đoàn trong hắc vụ. Giờ phút này hắn lý trí gần như đã hoàn toàn đánh mất, trắng bệnh con ngươi không ngừng rung động, trong miệng hô hào vì sao hai cái đuổi hữu lực đạp di chuyển, tốc độ đã sớm siêu việt rồi nhân loại cực hạn, cũng không lâu lắm thì đuổi kịp hắc vụ. Trọng thương Hắc Miêu Lao Thái bị cương ép lưu lại. Nó trước đó cho thấy linh dị thập phần cường đại, bị Dương Đan nhận định là đỉnh cấp lệ quỷ. Nhưng bây giờ biểu hiện ra thực lực, lại cùng trước đó bóp chặt lấy tam cấp linh dị vật phẩm lực lượng nghiêm trọng không tương xứng, này có thể cùng nó cụ thể linh dị năng lực liên quan đến. Hai con lệ quỷ rất nhanh giao thủ lần nữa rồi. Đinh Vũ Phong giống như điên dại, đầu tiên là dùng cái quan sát xuyên qua đối phương còn sót lại một con quỷ thủ, sau đó bung ra vũ khí của mình, tay không xuống tới. Trong quá trình này, hắn làm ra một kinh khủng cử động, hai cánh tay gắng gượng cắm vào chính mình lồng ngực. Và lại rút lúc đi ra, trên tay của hắn đã nhuộm đầy máu của mình. Một mảnh đỏ tươi trong có kỳ dị chữ màu đen tại đi khắp, hiện tại hắn có thể trực tiếp chạm đến linh dị rồi, với lại đúng lệ quỷ đều có thể hình thành nhất định áp chế tác dụng. Mắt thấy hắn muốn tay xé lệ quỷ, Giang Phàm lại một lần xuất hiện, từ phía sau lưng một cục gạch vỗ xuống, nện đến Đinh Vũ Phong nghiêng đầu một cái, cơ thể lảo đảo, đánh mất thời cơ tốt nhất. Lúc trước hắn ra tay đối phó qua Hắc Miêu Lao Thái, lúc này lại đối giao Đinh Vũ Phong. Mục đích thì 10 phần đơn giản, cân đối tỷ số thắng. Đối với Giang Phàm mà nói, này hai con quỷ người nào thắng không quan trọng, dù sao tối nay con phố này sẽ chỉ có một người đi ra ngoài. Hắn muốn là làm hết sức nhiều thôi diễn độ. Hắc Miêu Lao Thái thừa cơ lui lại, rõ ràng là không nghĩ cùng hai cái này tên điên ngồi lại, không ngờ rằng triệt để đánh mất lý trí Đinh Vũ Phong không quan tâm, mới bị Giang Phàm đập một cục gạch, nhưng lại một lần truy sát đi lên, đem mục tiêu nhắm ngay nó. Chủ yếu Giang Phàm quá xuất quỷ nhập thân rồi, nói biến mất thì biến mất. Đánh mất mục tiêu về sau, hắn oán hận, tự nhiên là chỉ có thể rơi xuống ở đây một cái khác quỷ trên người. Hắc Miêu Lao Thái thầm mắng một câu, cắn răng một bên ra tay, một bên lui lại.